Chương 639, thần kỳ tiểu thế giới chương 639, thần kỳ tiểu thế giới nơi đó bên cạnh tình huống hết sức phức tạp, có các loại lực lượng thần bí mà cường đại, còn có thật nhiều không biết cường đại yêu thú ở trong đó nghỉ lại. Nhưng mà, kỳ ngộ cũng là vô cùng vô tận. Liền lấy lúc này Xuân Bồ Đề cây mà nói, nó kết xuất Bồ Đề quả thật là hiếm thấy chất bảo, chẳng những có thể để cho người ta kéo dài tuổi thọ, còn có thể mỹ dung dưỡng nhan, nhiều tu tiên giả dung mạo vĩnh viễn bảo trì tại trạng thái đỉnh cao nhất, là cực kỳ hiếm thấy tiên thụ. Hơn nữa huyễn rừng cấm khu bên trong còn có cái khác chưa bị phát hiện cơ duyên, nhiều vô số kể, không thể đếm hết được. Ngươi lần này cần là có thể thành công hoàn thành nhiệm vụ, liền có thể thu hoạch được 20 vạn công đức, đây chính là một khoản vô cùng khả quan ban thưởng a. Trừ cái đó ra, ngươi ở bên trong tìm tới những vật khác đều thuộc về chính ngươi tất cả. Tần Phong nghe xong, trong lòng không khỏi khẽ động. Hắn hiện tại cũng không thiếu tiên tinh, trải qua trong khoảng thời gian này tích lũy, hắn tiên tinh dự trữ coi như sung túc. Nhưng điểm công đức với hắn mà nói lại phi thường trọng yếu, chờ tu luyện tới nhân tiên cảnh giới, liền phải tu luyện nhị tinh tiên thuật, vô lượng kiếm địa cần có điểm công đức chính là một cái cực kỳ to lớn số lượng. Nghĩ tới đây, hắn trong ánh mắt hiện lên một tia kiên định, quả quyết gật đầu nói, "Tốt, ta đi." "Chính là đi tìm Bồ Đề quả đúng không?" Trần Nhất Đao lắc đầu, nghiêm túc nói, "Cũng không phải là, nữ đế yêu cầu là, nếu như ngươi tìm tới Bồ Đề cây, muốn đem nó tận gốc đào tới." Tần Phong mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, dường như nghe được chuyện bất khả tư nghị gì, hắn để cao âm lượng nói rằng, "Đào tới? Cái này sao có thể? Không nói trước chữ vật giới chỉ căn bản không có lớn như vậy không gian, chứa không nổi như thế lớn một cái cây. Trọng yếu nhất là, trong nhận chứa đồ căn bản không thể trang vật sống, sống đồ vật một bỏ vào liền lại bởi vì pháp tắc hạn chế biến thành tử vật. Nữ đế ý tưởng này cũng quá lớn mật, vì mị cũng là liều mạng, lại để cho đem hồi xuân bổ để cây trừ tận gốc đi. Cái này độ khó không phải là bình thường lớn." Trần Nhất Đao dường như đã sớm dự liệu được Tần Phong phản ứng, hắn không chút hoang mang từ trong ngực móc ra một cái chiếc nhẫn đưa cho hắn, mang trên mặt vẻ đắc ý vẻ mặt. Nói, "Ngươi không nghe lầm, chính là đào đi. Ngươi đeo cái này vào chiếc nhẫn, cái này không phải là bình thường chiếc nhẫn, nó là một cái tiểu thế giới. Không gian bên trong vô cùng lớn, vượt qua tưởng tượng của ngươi, hơn nữa có thể cất đặt vật sống, coi như đem người bỏ vào cũng không có vấn đề gì. Có nó, ngươi liền không cần lo lắng chưa không nổi Bồ Đề cây." Tần Phong tiếp nhận chiếc nhẫn, hiếu kỳ đánh giá, chỉ thấy chiếc nhẫn kia toàn thân tản ra ôn nhuận qua mang, mặt ngoài khắc lấy một chút phù văn thần bí, dường như nói bất phàm của nó. Hắn nhịn không được hỏi, thế mà còn có thần kỳ như vậy bảo vật, thứ này đến đáng giá không ít tiền a. "Quý không quý?" Trần Nhất Đao liếc mắt, tức giận nói, "Quý không quý? Ta nói cho ngươi, toàn bộ Phượng Gãy Tiên Triều, thế giới nhỏ như thế này chiếc nhẫn đều không cao hơn 5 cái, cực kỳ hi hữu. Ngươi cũng đừng nghĩ, ngươi mấy đời cũng đừng nghĩ đạt được loại bảo vật này, đây chính là nữ đế chuyên môn cho nhiệm vụ lần này chuẩn bị." Tần Phong lại có chút bận tâm nói, "Thứ quý giá như thế, vạn nhất ta không cẩn thận làm mất rồi, vậy ta ha không là chết chắc. Đến lúc đó ta chính là có 10 cái mạng cũng thường không đủ." Trần Nhất Đao cười hắc hắc, vỗ vỗ Tần Phong bả vai, trêu chọc nói, "Ngươi đây liền không cần lo lắng, bảo vật này có linh tính, nó cùng nữ đế ở giữa có đặc thù liên hệ. Nếu là ngươi gặp bất trắc, nó sẽ tự động bay trở về nữ đế bên người, sẽ không mất đâu. Ngươi chết nó cũng không có việc gì, yên tâm đi." Tần Phong nghe xong, không khỏi giơ ngón tay cái lên, tán thán nói, mặc dù có chút đâm tâm, bất quá vẫn là cảm thấy thật là lợi hại bộ dáng. Trần Nhất Đao đống nhiên lời nói xoay chuyển, trên mặt biểu lộ biến có chút nghiêm trọng. Hỏi, "Đúng rồi, ta nghe nói ngươi giết mấy cái phiêu miểu tiên cung người. Chuyện này là thật sao?" Tần Phong nghĩ nghĩ, thần sắc bình tĩnh hồi đáp, "Cũng không có mấy cái à, liền 4-5 cái mà thôi, bọn hắn đều là trừng phạt đúng tội." Trần Nhất Đao mở to hai mắt nhìn, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc, để cao âm lượng nói rằng, 4-5 cái còn không tính nhiều. Ngươi có biết hay không, Phiêu Miểu Tiên Cung thật là tiên giới 6 thế lực lớn một trong, thực lực cực kỳ cường đại, ngay cả chúng ta tiên triều đều đối bọn hắn có kiêng kỵ. Bọn hắn phía sau có tiên đế cấp bậc cường giả tọa trấn, cũng không phải dễ chơi được." Tần Phong vẻ mặt kiên định, trong ánh mắt hiện lên một tia cừu hận, ngựa khí lạnh như băng nói, "Bọn hắn chính là một mực tại nghiền ép quê nhà ta Châu Đại Lục thế lực. Mấy chục vạn năm ở giữa, bọn hắn đem chúng ta làm heo tử đến nuôi, để bọn hắn chết như vậy đi, ta đều cảm thấy có chút lợi lộc bọn hắn, có vấn đề gì không?" Trần Nhất Đao nghe xong, không khỏi giơ ngón tay cái lên, bội phục nói, "Đủ hung ác. Gia Hương ngươi sự tình ta cũng nghe nói, bọn hắn làm được sát thực quá mức, quả thực phát rồ. Bất quá bây giờ bọn hắn phái người tìm đến đây, mặt này khẳng định phải gặp. Ngươi cũng đừng lo lắng, chúng ta tiên triều cũng phái người đến đây, có người một nhà tại, hắn không dám đem ngươi thế nào." Tần Phong gật gật đầu, trong lòng mặc dù minh bạch chuyện sẽ không đơn giản như vậy, nhưng hắn cũng không có chút nào e ngại. Hắn đi theo Trần Nhất Đao tiến về phòng khách. Trong phòng khách, bầu không khí khẩn trương đến như là trước khi mưa báo tới đồng dạng, đè nén để cho người ta không thở nổi. Giờ phút này trong phòng ngồi 3 người, một cái tuổi trẻ nữ tử cùng một cái lão giả, Thiết Siêu bị kẹp ở giữa, lộ ra bức rứt bất an, không biết rõ nên làm thế nào cho phải. Lão giả kia vẻ mặt không kiên nhẫn, lông mày của hắn chăm chú nhíu chung một chỗ, tựa như một cái vận thành bánh quai trèo dây thừng, trong mắt lóe ra phẫn nộ qua mang. Hắn càng không ngừng gõ cái bàn, kia phanh phanh thanh âm tại an tĩnh trong phòng khách lộ ra phá lệ chói tai, hắn lớn tiếng nói, "Cũng đã làm cho chúng ta đợi 2 ngày, cái kia tội phạm giết người không phải là chạy trốn a? Ta nhìn các ngươi Phượng Triều chính là đang cố ý bao che hắn. Các ngươi rốt cuộc là ý gì?" Nói chuyện chính là Phiêu Miểu Tiên Cung trưởng lão Hứa Chấn Phi, hắn còn có một thân phận khác, chính là Tưởng Chính Hạo sư phụ. Trước đó Tưởng Chính Hạo vẫn lạc, hắn thông qua linh hồn bài tái tạo biết được là Tần Phong giết đồ đệ của mình. Tưởng Chính Hạo làm những cái kia chuyện xấu, hắn đều rõ rõ ràng ràng, thậm chí có thể nói, hắn là người được lợi lớn nhất. Tầng dưới chốt đại lục một giới tinh huyết thu thập đi lên, một mình hắn liền muốn lấy đi 8 thành, còn lại mới phân cho người phía dưới. Tần Phong xuất hiện, hoàn toàn phá vỡ mộng đẹp của hắn, chẳng những đoạn hắn tài nguyên còn giết đồ đệ của hắn, hắn làm sao có thể từ bỏ ý đồ, cho nên lập tức tìm tới cửa Hưng sư vấn tội. Bởi vì 6 thế lực lớn đều có tiên đế cấp bậc cường giả tọa trấn, cao tầng đối với loại này thế lực ở giữa mâu thuẫn cũng không tốt tùy tiện nhúng tay. Bất kỳ hai cái thế lực xảy ra xung đột, thế lực khác đều có thể thừa cơ mà bảo, ngồi thu ngư ông thủ lợi, cho nên tất cả mọi người tận lực tránh cho trực tiếp va chạm. Bất quá nữ đế cũng phái một cái địa vị tương đối người tới. Chỉ thấy lao giả đối diện cái kia khuôn mặt thanh lãnh nữ tử, ánh mắt băng lãnh, giống như trong hàn đảm thu thủy, không có một tia nhiệt độ. Chương 640, đại ca, bọn hắn muốn vì ngươi liều mạng. Chương 640, đại ca, bọn hắn muốn vì ngươi liều mạng. Nàng trong thanh âm lộ ra hàn ý, xin ngươi chú ý lời nói của mình, chúng ta Phượng Triều người không phải tội phạm. Tại chuyện còn không có điều tra rõ ràng trước đó, ngươi tốt nhất thận trọng từ lời nói đến việc làm, không phải ta cáo ngươi phỉ báng. Hơn nữa coi như hắn thật phạm sai lầm, cũng không tới phiên ngươi đến khoa tay múa chân, chúng ta Phượng Triều tự sẽ theo quy củ xử trí. Nói chuyện nữ tử là Phượng Gãy Tiên Triều Tiên Luật Đường chấp pháp vệ Lãnh Tâm Diễm, nàng vốn có băng sơn mỹ nhân danh xưng. Tiên Luật Đường cùng tuần tra tư là nữ đế trong tay hai thanh lợi kiếm, khác biệt chính là Tiên Luật Đường chủ yếu phụ trách xử lý tiên triều nội bộ sự vụ, giữ gìn tiên triều trật tự. Mà tuần tra tư thì chủ quản đối ngoại công việc, phụ trách tuần tra tiên giới các nơi, xử lý các loại ngoại bộ uy hiếp cùng vấn đề. Tiết Siêu nhìn thấy bầu không khí khẩn trương như vậy, trong lòng mười phần sốt ruột, hắn không muốn nhìn thấy hai bên huyên náo quá cương. Mau chạy ra đây hòa giải, hai vị, đều trước đừng nóng giận, an tâm chớ nổi, ngã đại ca chẳng mấy chốc sẽ tới. Đại gia có chuyện nói rõ ràng đi, không cần thiết lớn như thế hòa khí. Thật không nghĩ đến, Lãnh Tâm Diễm cùng Hứa Chấn Phi đồng thời lớn tiếng trách móc, ngậm miệng. Tiết Siêu trong lòng ủy khuất vô cùng, mắng thầm, hợp lấy hai người các ngươi có khí đều hướng trên người của ta vung a. Ta trêu ai đèo ai, nhưng hắn cũng chỉ là tại trong lòng nghĩ nghĩ, căn bản không dám biểu hiện ra ngoài. Lãnh Tâm Diễm chỗ Tiên Luật Đường trực tiếp lệ thuộc vào nữ đế, coi như ông nội hắn là tể tướng, nếu là phạm tới trong tay đối phương, cũng giống vậy sẽ bị bắt. Mà Hứa Chấn Phi là phiêu miểu tiên cung người, Phượng Triều quan viên căn bản không quản được người ta. Tiết Siêu giờ phút này tựa như kiến bò trên chảo nóng, lo lắng vừa bất đắc dĩ, trên trán đều toát ra mồ hôi mịn. Đúng lúc này, Tần Phong cùng Trần Nhất Đao từ bên ngoài đi vào. Tần Phong ngắm nhìn bốn phía, cuối cùng ánh mắt vững vàng rơi vào Hứa Chấn Phi trên thân. Cùng lúc đó, Hứa Chấn Phi cũng đang dùng tràn ngập án độc cùng xem kỹ ánh mắt đánh giá hắn. Tần Phong trong lòng âm thầm cảnh giác, trên mặt lại vẻ mặt tự nhiên, trước tiên mở miệng nói, "Ta chính là Tần Phong, các hạ tìm ta có chuyện gì?" Hứa Chấn Phi nghe nói như thế, giống như là bị nhen lửa thùng thuốc nổ, trong nháy mắt lên cơn giận dữ, đều bị chọc giận quá mà cười lên. Tiếng cười kia bên trong tràn đầy phẫn nộ cùng trào phúng, "Ngươi rất phách lối à, giết Đồ Nhi ta, thế mà còn dám đường hoàng xuất hiện ở trước mặt ta. Cùng ta về Phiêu Miểu Tiên Cung a, tại Đồ Nhi ta linh vị trước sám hối 100 năm." Hắn vừa nói, một bên bước về phía trước một bước, trên người tiên lực không tự giác sóng gió nổi lên, không khí chung quanh dường như đều bị cố khí thế này ép tới có chút vặn mèo, bộ dáng kia dường như một đầu nhắm người mà phệ manh thú, thân bên trên tán phát lấy nồng đậm sát ý. Lúc này, bên cạnh băng sơn mỹ nhân Lãnh Tâm Diễm lông mày đứng đấy, ánh mắt băng lãnh như sương, không sợ hai chút nào mở miệng nói, "Hứa trưởng lão, Tần Phong là ta Phượng Triều người, cho dù có vấn đề cũng là ta Phượng Triều xử lý, lúc nào thời điểm đến phiên ngươi thẩm phán?" Lại nói, chuyện nguyên do còn không có hỏi rõ ràng, ngươi liền như vậy vội vã đem hắn mang đi, chẳng lẽ trong lòng có quỷ? Lãnh Tâm Diễm giờ phút này lại khí thế toàn bộ triển khai, tựa như một vị bảo vệ lãnh địa nữ vương. Nàng đang khi nói chuyện, trong tay nhẹ nhàng luốt luốt một đầu màu bạc dây lụa, nhìn như hứng hở, kỳ thực toàn thân đề phòng, chỉ cần Hứa Chấn Phi hơi có dị động, nàng liền sẽ lập tức ra tay. Hứa Chấn Phi bị Lãnh Tâm Diễm lời này đối đến trên mặt lúc trắng lúc xanh, thẹn quá thành giận chỉ vào Lãnh Tâm Diễm mắng, "Nữ nhân, ta nhịn ngươi rất lâu, đừng tưởng rằng xinh đẹp ta cũng không dám đánh ngươi. Ngươi nếu là lại dám ngăn trở ta làm đồ đệ nhi báo thù, đừng trách ta không khách khí." Hắn vừa nói, một bên vẫy tay, tư thế kia tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ xông đi lên đọ thủ. Lãnh Tâm Diễm cũng không phải ăn chay, nàng vỗ bàn một cái, ba một tiếng vang thật lớn, cả người như là một đạo tia chớp màu trắng giống như đứng lên, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường cùng khiêu khích, "Ai sợ ai à, ngươi không khách khí một cái cho ta xem một chút." Bất thình lình xung đột, nhường không khí chung quanh đều dường như đông lại. Một màn này đem Tần Phong mấy người nhìn trợn mắt hốt mồm, Tiết Siêu mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, miệng há đến độ có thể tắc hạ một quả trứng gà, "Đại ca, không nghĩ tới ngươi trọng yếu như vậy, bọn hắn vì ngươi đều muốn liều mạng." Tần Phong tức giận trừng Tiết Siêu một cái, nói, "Bọn hắn đó là vì ta sao? Bọn hắn là vì mặt mũi ta." Xem ra Phượng Triều cùng cái khác ngũ đại thế lực quan hệ đã cương tới băng điểm, nếu không phải bận tâm thế lực khác, đoán chừng đã sớm khai chiến. Trần Nhất Đao cũng có chút nóng nảy, cau mày, lo âu hỏi, "Vậy làm sao bây giờ?" Tay của hắn không tự giác cầm bên hông chôi đao, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, tùy thời chuẩn bị ứng đối khả năng xuất hiện nguy hiểm. Tần Phong nhún nhún vai, cố ý làm ra một bộ bất cần đợi bộ dáng, khóe miệng có chút dương lên, mang theo một tia không bị trói buộc nói, "Chúng ta đi trước à, nếu như bọn hắn ưa thích, liền để bọn hắn đánh một trận." Tiết Siêu lập tức dựng thẳng lên một cái ngón tay cái, vẻ mặt bội phục nói, "Cao à, lại ca, còn phải là ngươi." Nói xong ba người liền chuẩn bị rời đi, vừa mới chuyển thân phóng ra mấy bước, lúc này đằng sau truyền đến hai cái trăm miệng một lời thanh âm, dừng lại. Tần Phong quay đầu lại, trên mặt lộ ra vẻ mặt không hiểu, trong lòng lén lút tự nhủ, trong lòng tự nhủ, "Ta đem sân khấu đều giao cho các ngươi còn muốn như thế nào?" Lãnh Tâm Diễm khí thế hung hăng nói rằng, "Chúng ta ngay tại là sự tình của ngươi cãi lộn, nhưng ngươi muốn trốn mất, ngươi có ý tốt sao?" Nàng mắt mở thật to, phảng phất muốn đem Tần Phong xem thấu. Bộ ngực bởi vì phẫn nộ mà kịch liệt phập phồng, trên mặt nổi lên một vệt đỏ ửng, nhìn càng thêm tiểu diễm động nhân, lại khiến người ta không dám tùy tiện trêu chọc. Tần Phong cười ha hả bồi khuôn mặt tươi cười, giải thích nói, ta đây không phải muốn cho các ngươi dọn địa phương sao? Lãnh Tâm Diễm nghe xong lời này, mặt đen xì chẳng khác nào đáy nổi như thế, đều nhanh có thể nhỏ ra mực nước tới, ngươi thật đúng là không phải đèn đã cạn dầu, đến cùng là chuyện gì xảy ra, mau nói nói. Nếu thật là lỗi của ngươi, ta Tiên Luật Đường tuyệt không dễ tha, nhưng nếu như không phải vấn đề của ngươi, ai cũng đừng hòng đem ngươi thế nào. Ta Phượng Triều mặc dù những năm này yếu thế, nhưng còn chưa tới mặc người nắm tình trạng. Nói nàng hung hăng trợn mắt nhìn một cái đối diện Hứa Chấn Phi, ánh mắt kia dường như một thanh lưỡi dao. Hứa Chấn Phi lạnh hừ một tiếng, trong lỗ mũi phun ra một cỗ khí thô, biểu thị đáp lại, trong ánh mắt tràn đầy không cam lòng cùng oán hận. Tần Phong bất đắc dĩ thở dài, biết tránh không khỏi, cái này mới chậm rãi mở miệng nói, không có gì đáng nói, mối thù của chúng ta theo tu chân giới lại bắt đầu, lần này cũng là bọn hắn tới giết ta, tài nghệ không bằng người, bị ta phản sát mà thôi. Nói, hắn lâm vào hồi ức, đem tu chân giới chuyện cùng tại Tiên Quáng chuyện đã xảy ra kỹ càng giảng thuật một lần. Mỗi một chi tiết nhỏ, mỗi một lần xung đột, đều giống như phim giống như tại trong đầu hắn hiện lên. Ánh mắt của hắn biến có chút mê ly, dường như lại về tới những cái kia thời khắc sống còn. Lãnh Tâm Diễm nghe xong về sau lập tức nổi trận lôi đình, trong ánh mắt thiêu đốt lên ngọn lửa tức giận. Chương 641, không dám thể liền cút nhanh lên. Chương 641, không dám thể liền cút nhanh lên. Trước đó chỉ là nghe được truyền ngôn, không nghĩ tới các ngươi thật đem người hạ giới làm xúc vật như thế xâm lược, quả thực không bằng cầm thú. Đây chính là một giới người a, các ngươi sao có thể như thế phát rồ? Lãnh Tâm Diễm thanh âm bởi vì phẫn nộ mà run nhẹ nhẹ. Hứa Chấn Phi sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, tựa như trước khi mưa báo tới đêm tối, có một số việc làm cũng liền làm, nhưng là thật cầm tới bên ngoài mà nói, vậy thì sẽ ngàn người chỉ trỏ. Thế lực khác cũng có loại hành vi này, nhưng tất cả mọi người ngầm hiểu ý, nếu như đem chuyện này chọc ra, kia ảnh hưởng nhưng lớn lắm. Dù sao hiện tại rất nhiều tiên giới cao tầng cũng là từ hạ giới phi thăng mà đến. Đây cũng chính là Phiêu Miểu Tiên Cung nóng lòng diệt khẩu nguyên nhân. Hứa Chấn Phi đương nhiên sẽ không thừa nhận, hắn ngụy biện nói, đây đều là ngươi nhất gia chi ngôn, chống rỗng nói xấu mà thôi, đồ nhi ta đều đã chết, nói thế nào còn không phải có ngươi. Hắn cố giả bộ chấn định, ý đồ vì chính mình giải bày. Hắn vừa nói, một bên bụng trộm quan sát đến người chung quanh phản ứng, trong lòng âm thầm cầu nguyện đừng có người tin tưởng Tần Phong lời nói. Tần Phong ánh mắt run lên, không sợ hai chút nào phản bác, ngu xuẩn, ngươi sẽ không thật cho là ngươi không thừa nhận ngươi liền không sao chứ? Có bản lĩnh ngươi phát thiên đạo lời thề nói ngươi cùng chuyện này không có quan hệ. Nếu không ngươi thần hồn câu diệt mà chết. Nếu như ngươi dám phát, ta liền đi theo ngươi, mặc cho ngươi xử trí. Tần Phong cố ý đem cuối cùng bốn chữ cắn đến rất nặng, vẻ mặt trêu tức nhìn đối phương, trong ánh mắt tràn đầy khiêu khích. Phải biết thiên đạo lời thề có thể không tùy tiện luật phát, nó là có thiên đạo pháp tắc gia trì, đây là sự thực sẽ ứng nghiệm, đã bị vô số người nghiệm chứng qua. Hứa Chấn Phi giờ phút này nghẹn đến sắc mặt đỏ lên, hai tay của hắn nắm thật chặt quyền, cuối cùng biện xuất một câu, ta dựa vào cái gì phải hướng ngươi chứng minh, ngươi để cho ta phát ta liền phát, ta lại không phát. Thanh âm của hắn mang theo một tia thẹn quá thành giận ý vị. Trên trán của hắn toát ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, theo gương mặt trở xuống. Trong lòng của hắn tin tưởng, một khi phát hạ thiên đạo lời thề, chính mình chắc chắn vạn kiếp bất phục, cho nên vô luận như thế nào cũng không thể bằng lòng Tần Phong yêu cầu. Tần Phong đầy vẻ khinh bỉ, nhếch miệng lên, lộ ra một cái nụ cười khinh thường, không phát liền cút nhanh lên, giữ lại của ngươi đầu chó, chờ ta tới nhân tiên cảnh, trước tiên chẳng ngươi. Tần Phong lời nói tràn đầy khí phách, dường như đã thấy Hứa Chấn Phi tận thế. Hắn bước về phía trước một bước, trên người tiên lực phun trào, tản mát ra một cỗ cảm giác áp bách mạnh mẽ, nhường Hứa Chấn Phi không tự giác lui về sau một bước. Người chung quanh đều bị Tần Phong khí thế rung động, nhao nhao lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, không nghĩ tới Tần Phong vậy mà như thế lớn mật, dám công nhiên khiêu khích Phiêu Miểu Tiên Cung trưởng lão. Hứa Chấn Phi chỉ vào Tần Phong, ngón tay đều tại run nhẹ nhẹ, tức giận đến nửa ngày không nói nên lời. Nhưng giờ phút này có Lãnh Tâm Diễm ở đây, lại thêm hắn lại không chiếm lý, chỉ có thể hất lên tay áo, mang theo hết lửa giận cũng không cam lòng rời đi. Tấm lưng kia nhìn có chút chật vật, lại dẫn một tia âm tàn. Hắn vừa đi, một bên ở trong lòng âm thầm thề, thù này không báo không phải quân tử, nhất định phải tìm cơ hội giết chết Tần Phong. Vừa đi ra không bao xa, liền nghe tới Tần Phong ở phía sau hô, "Hứa trưởng lão, ta gần nhất phải dùng ngươi đổ nhi đầu người để tế điện một chút quê quán vong hồn, ngươi không ngại à?" Nói hắn đem Tưởng Chính Hạo đầu người đem ra, kia một đôi chết không nhắm mắt ánh mắt nhìn chòng chọc vào phía trước, dường như còn mang theo vô tận oán hận. Tưởng Chính Hạo đầu người bởi vì bị giữ một đoạn thời gian, đã có chút biến sắc, làn da bảy biện ra một loại quỷ dị màu xanh trắng, đầu tóc rối bời tản mát ở trên mặt, nhìn mười phần kinh khủng. Hứa Chấn Phi quay đầu nhìn thoáng qua, nhìn thấy kia quen thuộc người đầu, thân thể run lên bần bật, một cái lảo đảo, kém chút không có ngã sắp xuống, dường như bị một cỗ lực lượng vô hình đánh trúng. Lập tức, hắn phốc một ngụm máu phun tới, nhuộm đỏ mặt đất. Cuối cùng âm độc nhìn thoáng qua Tần Phong, ánh mắt kia phảng phất muốn đem Tần Phong ăn sống nuốt tươi, sau đó thất tha thất thểu rời đi tuần tra tư. Cước bộ của hắn có chút phù phiếm, mỗi đi một bước đều giống như đã dùng hết khí lực toàn thân, cừu hận trong lòng cùng phẫn nộ nhường hắn cơ hồ đã mất đi lý trí. Lãnh Tâm Diễm nhìn xem Tần Phong, có chút lo âu nói rằng, chính là đem hắn làm mất lòng, liền không sợ hắn âm thầm trả thù. Nàng biết Hứa Chấn Phi sẽ không từ bỏ ý đồ, lối trả thù này khả năng tùy thời đến. Tần Phong ánh mắt kiên định, không có chút nào e ngại, ngươi cảm thấy coi như ta không đắc tội hắn, hắn sẽ bỏ qua ta sao? Hắn muốn giết ta diệt khẩu, cầm quê nhà ta người làm heo tử nuôi, cái này là không chết không thôi cừu hận, hắn không tìm ta, ta cũng sẽ đi tìm hắn. Tần Phong thanh âm bên trong tràn đầy quyết tâm, đó là một loại cùng cựu nhân không đội trời chung khí thế. Lãnh Tâm Diễm nhẹ gật đầu, cảm thấy Tần Phong nói đến xác thực có đạo lý, xác thực như thế. bất quá ngươi cũng phải cẩn thận một chút, chó gấp sẽ còn nhảy tường đâu. Nàng vẫn còn có chút không yên lòng, nhịn không được nhắc nhở. Nghĩ nghĩ, nàng lại nói, ta lần này đến ngoại trừ chuyện này, còn có một mục đích khác, chính là đi chung với ngươi miễn rừng cấm khu. Bất quá ngươi đừng suy nghĩ nhiều, ta chỉ là bảo hộ ngươi an toàn, chính ngươi gây chuyện đừng tìm ta. Lãnh Tâm Diễm mặc dù ngoài miệng nói đến cường ngạnh, nhưng trong lòng kỳ thật vẫn là có chút quan tâm Tần Phong an nguy. Nàng có chút quay đầu chỗ khác, không cho Tần Phong nhìn thấy trên mặt mình lo lắng, giả bộ như một bộ lạnh lùng bộ dáng. Tần Phong nhếch miệng lên, lộ ra một cái lấy lòng nụ cười, vậy làm phiền tỷ tỷ. Lãnh Tâm Diễm nhướng mày, ra vẻ nghiêm túc nói, miệng lưỡi chân chu, gọi ta Diễm tỷ là được rồi. Nàng mặc dù giả giả tức giận, nhưng trong ánh mắt lại hiện lên một tia không dễ dàng phát giác ý cười. Tần Phong nói, tốt, Diễm tỷ, bất quá ta còn có chút sự tình cần phải xử lý, ngày mai xuất phát được hay không? Lãnh Tâm Diễm không nhịn được khoát tay áo, thúc giục nói, ngươi thế nào so nữ nhân còn phiền toái, nhanh đi xử lý. Nói xong liền rời đi, chỉ để lại Tần Phong ba người đứng tại chỗ. Sau đó lại nhịn không được quay đầu dặn dò một câu, nhớ kỹ ngày mai đúng giờ xuất phát, đừng để ta chờ quá lâu. Tần Phong nói, được rồi. Sau đó, Tần Phong đi tới hậu viện, giờ phút này người thọt đang đánh quét lấy lá rụng. Trong viện rất yên tĩnh, chỉ có người thọt quét rác lúc phát ra sàn sạt âm thanh. Người thọt thân ảnh hơi có vẻ còn xuống, động tác cũng có chút chậm chạp, nhưng hắn quét đến rất chân thành, mỗi một phiến lá rụng đều không buông tha. Sân nhỏ chỗ sâu có một gian từ đường cửa nửa đậy lấy, để lộ ra một cỗ trang nghiêm túc mục khí tức. Trong từ đường thờ phụng ba cái linh vị, phía trên nhất khắc lấy cửu huyền đại lục tiền bối chi linh vị, phía dưới hai cái theo thứ tự là mù lòa cùng kẻ điếc linh vị. Linh vị trước trưng bày đơn giản một chút tế phẩm, xem bộ dáng là vừa để lên. Tần Phong nhẹ nhàng đẩy ra từ đường cửa, đi vào bên trong, đem tượng chính hạo đầu người đặt ở linh vị trước đó, sau đó đốt ba nén hương, thuốc lá lượn lờ dâng lên, dường như mang theo Tần Phong tưởng niệm cùng quyết tâm trôi hướng phương xa. Tần Phong cung cung kính kính bái ba bái, thanh âm trầm thấp mà kiên định nói, các vị tiền bối, ta cho các ngươi báo thủ. Các ngươi yên tâm, đây chỉ là một bắt đầu. Ta nhất định sẽ làm cho tất cả mọi người trả giá đắt, sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào. Chương 642, tiến vào táng hồn rừng chương 642, tiến vào táng hồn rừng Tần Phong trong ánh mắt lóe ra kiên định quan mang, thanh âm của hắn tại trong từ đường quanh quẩn, phản phất tại hướng đám tiền bối hứa hẹn, hắn nhất định sẽ hoàn thành báo thù đại nghiệp. Ở hậu phương người thọt thấy cảnh này, ngừng động tác trong tay, không khỏi nước mắt tuôn đầy mặt. Lấy tư lịch của hắn có thể phi thăng đi lên đã coi như là cực hạn, cơ hội không thể nào lại đột phá. Loại kia cựu nhân đang ở trước mắt lại không thể báo cảm giác, từng để cho hắn cảm thấy vô cùng tuyệt vọng, dường như sinh hoạt tại trong bóng tối vô tận. Nhưng Tần Phong xuất hiện, tựa như một vệt ánh sáng chiếu vào thế giới của hắn. Người trẻ tuổi kia mới đến tiên giới bao lâu, liền chém giết tưởng chính hạo, hắn tin tưởng Tần Phong nói lời nhất định sẽ thực hiện. Nghĩ được như vậy, hắn toàn thân cũng đi theo nhiệt huyết sôi trào lên, miệng bên trong kích động thì thào, tốt, tốt. Hắn cũng đi tới từ đường trước, cung kính cầm lấy ba nén hương, tại ánh nến phía trên một chút đốt, sau đó chậm rãi cắm vào lư hương bên trong, thần sắc trang nghiêm. Cựu huyền đại lục đám tiền bối, thấy cảnh này cũng có thể nhắm mắt. Người thọt có chút ngửa đầu, ánh mắt xuyên thấu qua khói mù lượn quanh, dường như thấy được những cái kia là bảo hộ đại lục mà chiến tử đám tiền bối. Tần Phong nắm chặt nắm đấm, trong mắt lộ ra kiên định, ta sẽ cố gắng mạnh lên, sẽ không để cho chuyện như vậy lại phát sinh, bởi vì quê quán còn có thân nhân của chúng ta cùng bằng hữu. Người thọt vui mừng gật đầu, vỗ vỗ Tần Phong bả vai, ngươi là chúng ta đại lục kiêu ngạo. Cái này lời đơn giản lời nói, lại tràn đầy đối Tần Phong tín nhiệm cùng chờ mong. Một đêm trôi qua, dương quang vậy vào Tử Hà thành trên đường phố. Tần Phong đeo lên nữ đế tiểu thế giới chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn kia một đeo lên, trong nháy mắt cùng làn da hoàn mỹ dung hợp, theo bề ngoài căn bản nhìn không ra, dường như nó vốn chính là thân thể một bộ phận. Cái này thần kỳ tiểu thế giới chiếc nhẫn, không hổ là nữ đế chân tàng đỉnh cấp bảo vật, chính là không giống. Tần Phong vừa đi ra ra môn, liền thấy khuôn mặt thanh lãnh Lãnh Tâm Diễm đứng bình tĩnh tại cửa ra vào, nàng toàn thân áo trắng như tuyết, tóc dài như thác nước, trong ánh mắt lộ ra tránh xa người ngàn dặm băng lãnh khí tức. Làm hắn kinh ngạc chính là, Tiết Siêu cũng đứng ở bên cạnh, mặt mũi tràn đầy hưng phấn, tựa như sắp đi tham gia một trận thịnh đại tụ hội. Tần Phong nghi hoặc mà hỏi thăm, lão nhị, ngươi đây là? Tiết Siêu cười hì hì lại gần, đại ca, ta cũng đi, mẹ ta kể để cho ta cùng ngươi ra ngoài sông sáo một phen, rèn luyện tính cách của ta. Nếu để cho ta thiên thiên trong thành ngợi, khẳng định sẽ nín hỏng. Ta muốn lần này đi chung với ngươi miễn rừng cấm khu. Tiết Siêu là hoạt bát hiếu động ra hỏa, bình thường liền với bên ngoài tràn ngập tò mò, miễn rừng cấm khu thần bí truyền thuyết càng làm cho hắn lòng ngưỡng ấy. Bên cạnh Lãnh Tâm Diễm lại không khách khí dội nước lạnh, nơi đó thật là cấm khu, không phải ngươi thứ nhị thế tổ này có thể tùy tiện xung loạn, cẩn thận chết ở bên trong. Nàng cau mày, trong giọng nói tràn đầy khinh thường, nàng cảm thấy Tiết Siêu chính là bị làm hư công tử ca, đi cấm khu thuần túy là thêm phiền. Tiết Siêu sắc mặt một khổ, hắn thật là có chút sợ cái này mặt lạnh tỉ tỉ. Cũng không biết vì cái gì, Lãnh Tâm Diễm giống như theo nhìn thấy hắn lần đầu tiên lên, liền đối với hắn tràn đầy địch ý, hắn ủy khuất muốn, chính mình trước kia rõ ràng chưa bao giờ thấy qua đối phương a, hắn tranh thủ thời gian vẻ mặt xin giúp đỡ nhìn về phía Tần Phong. Đại ca Tần Phong suy tư một chút, nói rằng, muốn đến thì đến a, chúng ta ngay tại cấp 2 cấm khu phạm vi bên trong, hẳn là sẽ không gặp phải thiên tiên cấp nguy hiểm. Tần Phong trong lòng cũng có tính toán của mình, nhiệm vụ tất nhiên trọng yếu, nhưng hắn sẽ không mù quáng mạo hiểm, nếu như Bồ Đề cây thật xuất hiện tại cấp 3 cấm khu, có thể sẽ tao ngộ thiên tiên cấp bậc nguy hiểm, vậy hắn thà rằng từ bỏ nhiệm vụ này. Dù sao, mệnh mới là trọng yếu nhất, chỉ có còn sống mới có cơ hội làm càng nhiều sự tình. Tiết Siêu nghe xong, lập tức kích động đến nhảy dựng lên, đa tạ đại ca. Trong ánh mắt của hắn lóe ra vẻ hưng phấn, đã không kịp chờ đợi mong muốn đạp vào đoạn này mạo hiểm hành trình. Lãnh Tâm Diễm lạnh hừ một tiếng, cũng không tiếp tục nhiều lời. Ba người riêng phần mình xuất ra pháp bảo, chuẩn bị xuất phát. Tần Phong dưới chân giẫm chính là một thanh rộng lượng phi kiếm, thân kiếm lóe ra hàn quang, đây là hắn gần nhất mới hoa tiên tinh mua một thanh tiên khí. Mặc dù không kịp trước kia tiên khí dùng tốt, nhưng tại địa tiên cấp độ này cũng coi là pháp khí không tồi. Tiết Siêu pháp bảo là cái kia đem yêu thích vượt đao, thân đao rộng lớn, lưỡi đao sắc bén, trên chuôi đao khảm nạm lấy mấy quả bảo thạch, dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh. Mà Lãnh Tâm Diễm pháp bảo lại là một thanh lượng tiên xích, cây thước toàn thân óng ánh sáng long lanh, phía trên khắc đầy lít nha lít nhít khắc độ cùng thần bí đồ án, lộ ra một luồng khí tức thần bí. Ba người khống chế lấy pháp bảo, hướng về miễn rừng cấm khu bay đi. Trên đường đi, Tiết Siêu càng không ngừng hết nhìn đông tới nhìn tây, đối hết thảy xung quanh đều tràn ngập tò mò. Lãnh Tâm Diễm thì vẻ mặt lạnh lùng nhìn về phía trước, đối Tiết Siêu cử động làm như không thấy. Tần Phong thì duy trì cảnh giác, thời điểm lưu ý lấy hoàn cảnh xung quanh, để phòng ngoại ý muốn nổi lên tình huống. Sau một ngày, bọn hắn rốt cục đi tới miễn rừng cấm khu trước đó. Chỉ thấy cấm khu trước đã tạo thành một cái vô cùng náo nhiệt tiểu trấn bên trên rộn rộn ràng ràng, người đến người đi. Hai bên đường phố bày đầy các loại quầy hàng, có bán pháp bảo, có bán đan dược, còn có bán các loại cổ quái kỳ lạ thám hiểm đạo cụ. Nơi này chủ yếu là dễ cho mọi người sẽ tại cấm khu lấy được vật phẩm tiến hành giao dịch, đồng thời cũng có rất nhiều người ở chỗ này tổ đội, tìm kiếm thích hợp đồng bạn cùng một chỗ tiến về cấm khu thăm dò. Ba người không có dừng lại lâu, hướng thẳng đến cấm khu đi đến. Tiết Siêu khi đi ngang qua một cái quầy hàng lúc, nhãn tình sáng lên, dừng bước lại mua mấy bức bản đồ. Những này địa đồ nghe nói tiêu chú miễn rừng cấm khu một chút khu vực nguy hiểm cùng khả năng tồn tại bảo tàng địa phương, mặc dù không nhất định hoàn toàn chuẩn xác, nhưng có dù sao cũng so không có tốt. Rất nhanh, bọn hắn liền đi tới cấm khu nhập khẩu. Cái này miễn rừng cấm khu quả nhiên danh bất hư truyền, theo các cái địa phương đều có thể tiến vào, tựa như một cái cự đại mê cung, hấp dẫn lấy vô số người đến đây. Long Làm Tiên Triều cũng có nhập khẩu có thể tiến vào nơi này, bất quá mọi người đều biết, mặc kệ từ cái kia nhập khẩu tiến vào, đều là càng đi khu vực trung tâm càng nguy hiểm, nơi đó ẩn giấu đi vô số không biết kinh khủng cùng kỳ ngộ. Mấy người vừa đi vào cấm khu không bao xa, cũng cảm giác phía trước âm khí âm u, thấy lạnh cả người đập vào mặt. Giữa ban ngày, lại có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy, phản phất có vô số ánh mắt trong bóng đêm dòm ngó bọn hắn. Căn cứ địa đồ bên trên biểu hiện, địa phương này là Táng Hồn rừng. Truyền thuyết người có tam hồn thất phách, mà Táng Hồn lâm khả lấy thôn vệ người hồn phách. Có rất nhiều thần hồn người không mạnh mẽ đi qua nơi này về sau, liền biến ngu dại lên, cũng là bởi vì ném đi nào đó một hồn hoặc nào đó một phách. Bất quá, nơi này cũng thừa thai một loại tư dưỡng linh hồn tiên dược, tên là Táng Hồn hoa, loại này hoa có để cao nhân thần hồn thần kỳ tác dụng, chỉ là cực kỳ hiếm thấy, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Tiết Siêu toàn thân run rẩy, răng đều đang run rẩy, lớn, đại ca, lạnh quá à, nơi này chẳng lẽ là âm tào địa phủ sao? Thanh âm của hắn mang theo một chút sợ hãi, thân thể không tự giác hướng Tần Phong bên người nhích lại gần. Chương 643, xin ngươi lăn đi một chút. Chương 643, xin ngươi lăn đi một chút. Tần Phong an ủi, chớ hoảng sợ, cẩn thủ tâm thần, xuyên qua Táng Hồn rừng liền tốt. Hắn vừa nói, một bên vận chuyển linh lực trong cơ thể, tại trung quanh thân thể hình thành một tầng vòng bảo hộ, lấy phòng ngừa bất nhất. Đi không bao xa, bọn hắn liền phát hiện phía trước có người đang đối đầu. Nói xác thực, là một người trung niên nam nhân ngăn cản một nhóm người đường đi. Trung niên nam tử này dáng dấp thấp tráng, dáng người rắn chắc giống lớp ký tưởng. Hắn mặc dù đối mặt một nhóm người, lại không chút nào e sợ, trong ánh mắt lộ ra một cố khí ngạo nghễ. Nam tử trung niên lớn tiếng nói, "Các vị, ta là sói Chu Thành Thẩm gia Thẩm Huy, công tử nhà ta đang ở bên trong tìm kiếm Táng Hồn hoa, còn mời các vị đường vòng a." Hắn lúc nói chuyện, có chút hất cằm lên, một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Không trách hắn phách lối, sói Chu Thành thật là sáu thế lực lớn một trong Huyết Nguyệt giáo địa bàn, cái này Thẩm gia xem như Huyết Nguyệt giáo phụ thuộc thế lực, ngày bình thường tự nhiên là cáo mượn oai hùng, làm việc bá đạo. Đối diện nhóm người này cầm đầu là một gã công tử ca bộ dáng người, tay hắn cầm quạt xếp, mặc hoa lệ, vẻ mặt vênh váo tự đắc thần sắc. Hắn khinh thường nói, ngươi Thẩm gia cũng quá phách lối đi. Táng Hồn hoa thật là vật vô chủ, người có đức chiếm lấy, ngươi Thẩm gia dựa vào cái gì độc chiếm? Nói chuyện chính là Ngọc Kinh Thành nổi danh hoàn khố cảnh Thiếu Xuyên, phụ thân hắn là Ngọc Kinh Thành thành chủ. Ngọc Kinh Thành xem như dưới chân thiên tử, vậy nhưng là đất phồn hoa, phụ thân hắn quyền lực tự nhiên không là bình thường lớn. Cảnh Thiếu Xuyên từ nhỏ tại trong hoàn cảnh như vậy lớn lên, ngày bình thường ngang ngược cản rỡ đã quen. Lần này hắn đến Huyễn rừng cấm khu, nguyên nhân chủ yếu chính là nghe nói Giao Quang Tiên phụ thánh nữ Lục Tuyết Kiều tu luyện linh hồn lực cần Táng Hồn hoa. Từ khi nhìn thấy Lục Tuyết Kiều về sau, hắn liền cả ngày cơm nước không vào, trong đầu toàn là đối phương kia dung nhan tuyệt thế. Vì bác mỹ nhân cười một tiếng, hắn không tiếc mang theo người đi vào cái này nguy hiểm Huyễn rừng cấm khu. Giờ phút này, phía sau hắn mang những người kia cũng đều nhao nhao phụ họa, đúng thế, ngươi Thẩm gia dựa vào cái gì, đừng tưởng rằng theo Huyết Nguyệt giáo liền có thể phách lối, nơi này có thể không phải là các ngươi Thẩm gia định đoạt. Những người này đều là Cảnh Thiếu Xuyên tùy tùng, ngày bình thường đi theo hắn cáo mượn oai hùng, giờ phút này cũng ỷ vào nhiều người, lá gan lớn lên. Thẩm Huy cười lạnh một tiếng, dựa vào cái gì? Hôm nay ta liền nói cho ngươi biết dựa vào cái gì. Lời còn chưa dứt, hắn nổi đất giống như năm đấm liền mang theo hô hô phong thanh, hung hăng đánh vào Cảnh Thiếu Xuyên trên mặt. Cảnh Thiếu Xuyên căn bản không nghĩ tới đối phương nói động thủ liền động thủ, không có chút nào phòng bị phía dưới, trực tiếp bị đánh máu mũi tiêu sạng, cả người hướng về sau lảo đảo mấy bước. Cảnh Thiếu Xuyên lập tức nổi giận, ôi ta đi, lại dám đánh bản thiếu, cùng tiến lên, chơi hắn. Nói, cả đám liền khí thế hung hăng nhào về phía Thẩm Huy. Bọn hắn những người này nhìn qua phách lối, kỳ thật cao nhất cũng chính là địa tiên đỉnh phong tu vi, mà Thẩm Huy đã là nhân tiên hậu kỳ. Song phương tu vi chênh lệch to lớn, tại tuyệt đối tu vi trước mặt, số lượng cũng không thể đền bù chênh lệch. Chỉ thấy Thẩm Huy không chút hoang mang, trong miệng nói lẩm bẩm, phía trước trong nháy mắt ngưng tụ một tòa núi lớn hư ảnh. Ngọn núi lớn này hư ảnh tản ra cường đại uy áp, trực tiếp đem mọi người đều trấn áp ở bên dưới mặt. Cảnh Thiếu Xuyên bọn người bị ép tới thân thể đều lâm vào bùn trong đất, không thể động đậy, chỉ có thể càng không ngừng tiêu khổ. Thẩm Huy lạnh lùng chế giễu một tiếng nói, một đám nhị thế tổ cũng dám đến Huyễn rừng cấm khu, cút nhanh lên về nhà tìm trưởng bối đi thôi. Câu nói này trực tiếp kích thích Cảnh Thiếu Xuyên, hắn tức giận dãy rủa lấy, ta đã không phải là tiểu hài tử, ta sẽ vì hành vi của mình phụ trách. Nói, hắn liền chuẩn bị cưỡng ép đứng lên, nhưng mà, hắn vừa mới động, liền phốc một ngụm máu phun ra, sau đó trực tiếp té ngã trên đất. Những người khác cũng nhao nhao thể lực chống đỡ hết nổi, ngã xuống đất, chật vật không chịu nổi. Núi lớn này áp lực là bọn hắn không thể thừa nhận. Thẩm Huy cười lạnh nói, muốn vì hành vi của mình phụ trách, vậy ngươi cũng phải có thực lực này mới được. Thừa dịp ta còn không có thay đổi chủ ý, cút nhanh lên. Nơi xa, Lãnh Tâm Diễm cao mày nói rằng, không nghĩ tới sói chu thành Thẩm gia cũng tới, nhiệm vụ quan trọng, chúng ta bây giờ không thích hợp cùng bọn hắn lên xung đột. Đợi chút nữa các ngươi đều đừng nói chuyện, ta đến giải quyết. Lãnh Tâm Diễm biết rõ Thẩm gia phía sau có Huyết Nguyệt giáo chỗ dựa, không muốn tùy tiện gây phiền toái, nàng cảm thấy mình có thể bằng vào Phượng Triều Tiên Luận Đường thân phận, hòa bình giải quyết vấn đề này. Thần Phong gật đầu nói, tốt. Hắn mặc dù trong lòng đối Thẩm gia bá đạo hành vi rất là bất mãn, nhưng cũng không muốn bởi vì nhất thời xúc động hỏng đại sự, quyết định xem trước một chút Lãnh Tâm Diễm xử lý như thế nào. Rất nhanh, mấy người đi tới gần. Thẩm Huy nhìn thấy bọn hắn, lại bày ra bộ kia ngạo mạn bộ dáng nói rằng, mấy vị bằng hữu, ta Thẩm gia đang ở bên trong tìm kiếm Táng Hồn Hoa, còn mời đường vòng. Lãnh Tâm Diễm không kiêu ngạo không tự tin nói, đường vòng muốn bao nhiêu đi mấy ngày lộ trình, chúng ta cũng sẽ không cướp đoạt các ngươi Táng Hồn Hoa. Nói, nàng xuất ra một cái lệnh bài, phía trên khắc lấy Phượng Triều Tiên Luật Đường tiêu chí, ta là Phượng Triều Tiên Luật Đường, còn mời tạo thuận lợi. Thẩm Huy cười khẩy, trong mắt tràn đầy khinh thường, Phượng Triều quan lúc nào thời điểm có thể quản tới ta Thẩm gia? Ta Thẩm gia chỉ nghe theo Huyết Nguyệt giáo chỉ thị, vị tiên tử này vẫn là đường vòng a. Thẩm Huy căn bản không đem Phượng Triều Tiên Luật Đường để vào mắt, hắn thấy Huyết Nguyệt giáo mới là núi rửa của hắn, Phượng Triều lại có thể bắt hắn như thế nào? Lãnh Tâm Diễm sắc mặt lập tức âm trầm xuống, tức giận đến toàn thân phát run, ngươi giờ phút này nàng có chút khó khăn, nàng là một cái thủ quy của người, nếu như bây giờ động thủ, một là không biết phía sau đối phương còn có bao nhiêu người, vạn nhất dẫn xuất càng nhiều Thẩm gia cao thủ, bọn hắn có thể liền phiền toái. Thứ hai cũng sợ cho Phượng Triều mang đến phiền toái, dù sao nàng đại biểu cho Phượng Triều Tiên Luật Đường, nếu như ở chỗ này náo sự, sẽ ảnh hưởng hai thế lực lớn mâu thuẫn. Nếu là bởi vậy làm trễ nải nữ đế lời nhắn nhủ nhiệm vụ, tội kia qua nhưng lớn lắm. Trong lúc nhất thời, nàng lâm vào tình cảnh lưỡng nan, rơi vào đường cùng, nàng đưa ánh mắt nhìn về phía Tần Phong. Tần Phong nhìn ra Lãnh Tâm Diễm khó xử, hắn đi lên phía trước, ánh mắt lạnh như băng nhìn xem Thẩm Huy nói rằng, vị này tiên hữu, chúng ta muốn đi ngang qua đất này, còn xin ngươi lăn đi một chút, nếu không chết. Tần Phong nhưng không có nhiều cố kỵ như vậy, hắn cảm thấy cái này cấm khu cũng không phải cái nào một nhà tư nhân lãnh địa, Thẩm Huy ở chỗ này cản đường vốn là không hợp lý, đơn giản chính là nhìn nắm tay người nào lớn mà thôi. Hơn nữa trước đó tại Tử Hà Thành, duy trì Hạ gia gây chuyện giống như liền có Huyết Nguyệt giáo cái bóng, cho nên hắn đối Huyết Nguyệt giáo cùng phụ thuộc thế lực đều không có hảo cảm gì. Tần Phong cái này một tịch lời vừa ra khỏi miệng, trực tiếp nhường ở đây tất cả mọi người ngậm. Trước hết nhất kịp phản ứng chính là Tiết Siêu, hắn nhãn tỉnh sáng lên, lập tức dựng thẳng lên một cái ngón tay cái, đại ca khí phách nhà. Còn phải là ngã đại ca, người hung ác không nói nhiều. Tiết Siêu từ trước đến nay sùng bái Tần Phong, giờ phút này càng là cảm thấy Tần Phong hình tượng vô cùng cao lớn. Lãnh Tâm Diễm cũng vẻ mặt trợn mắt hốt hoồm, nàng vốn cho là Tần Phong có thể có cái gì càng thích đáng xử lý phương pháp, không nghĩ tới hắn thế mà trực tiếp như vậy, chẳng lẽ là muốn quét ngang qua. Nàng đã lo lắng Tần Phong xúc động sẽ mang đến phiền toái, lại đối Tần Phong dũng khí cảm thấy bội phục. Chương 644, cùng trung chí hướng nhị thế tổ chương 644, cùng trung chí hướng nhị thế tổ ngay cả bên cạnh còn tại nằm trên đất Cảnh Thiếu Xuyên bọn người tinh thần tỉnh táo, vẻ mặt hướng về mà nhìn xem Tần Phong bóng lưng. Bọn hắn cũng nghĩ như thế khí phách, làm sao không có thực lực này a, trong lòng không khỏi tràn đầy hướng tới chi sắc. Trong lòng bọn họ, Tần Phong tựa như một cái từ trên trời giáng xuống anh hùng, có can đảm khiêu chiến quyền uy, quả dũng. Ngoài ý muốn nhất thuộc về người trong cuộc Thẩm Huy, hắn kém chút cho là mình nghe lầm, ngươi nói cái gì? Ngươi có gan lặp lại lần nữa? Tại Phượng Triều, thế lực nào không cho bọn họ Thẩm ra chút mặt mũi, ngay cả Tiên Luật Đường hắn đều không để vào mắt, tiểu tử này đến cùng lai lịch thế nào, lại dám phách lối như vậy? Tần Phong không sợ hãi chút nào nhìn chằm chằm Thẩm Huy, gan từng chữ nói rằng, ta nói ngươi muốn không để cho mở, hoặc là chết, nghe rõ ràng sao? Thẩm Huy lập tức nổi trận lôi đình, tức giận quát, hảo tiểu tử, đã ngươi muốn chết, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Mặc kệ ngươi là Phượng Triều người nào, dám ở trước mặt ta dương oai, ta đều sẽ không bỏ qua ngươi. Dứt lời, hai tay của hắn nhanh chóng múa, mười ngón như bay, trong miệng nói lẩm bẩm. Nương theo lấy động tác của hắn, trong không khí linh khí bắt đầu kịch liệt chấn động, một tòa so trước đó thấy càng thêm khổng lồ sơn nhạc hư ảnh trống rông xuất hiện. Tòa núi cao này tản ra làm cho người hít thở không thông uy áp, phản phất muốn đem phía dưới mọi thứ đều nghiền nát. Nó hình dáng ở trong sương mù như ẩn như hiện, to lớn ngọn núi dường như kết nối lấy thiên địa, cho người ta một loại không có gì sánh kịp cảm giác áp bách. Bởi vì phiến khu vực này tồn tại thần bí tu vi áp chế, Lãnh Tâm Diễm chỗ cho thấy thực lực cũng bèn bèn nhân tiên cảnh. Giờ phút này, nàng kia tinh xảo trên mặt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, chân mày hơi nhíu lại, trong ánh mắt để lộ ra một vẻ khẩn trương. Nàng âm thầm nắm chặt kiếm trong tay, thân kiếm run nhẹ nhẹ, dường như cũng tại cảm thụ được cỗ này áp lực cường đại. Tiết Siêu thấy thế, nhanh lên đem đao nằm ngang ở trước ngực, bày ra liều mạng ngăn cản tư thế. Kỳ thật thực lực của hắn cùng Cảnh Thiếu Xuyên tương xứng, tại cỗ này áp lực cường đại trước mặt, hắn cảm giác mình tựa như một cái nhỏ yếu sâu kiến, lúc nào cũng có thể bị nghiền nát. Hắn cắn chặt răng, gân xanh trên cánh tay bạo khởi, hắn dùng hết lực khí toàn thân chống cự lại, hai chân run nhẹ nhẹ, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ chống đỡ không nổi. Ngược ở bên cạnh Cảnh Thiếu Xuyên bọn người vẻ mặt đồng tình nhìn xem Tần Phong. Bọn hắn biết rõ Thẩm Huy lần này sử dụng lực đạo so trước đó đối bọn hắn thời điểm càng lớn. Trong lòng đều đang âm thầm cảm thán, tên lớn lối này, lúc này thật phải xong đời. Mọi người ở đây đều coi là Tần Phong muốn bị cái này áp lực cường đại nghiền nát thời điểm, Tần Phong động. Hắn trong nháy mắt thi triển đại phong độn thuật một chiêu này tại tu chân giới lúc hắn liền siêng năng tu luyện, sớm đã lô hỏa thuần thanh. Chỉ thấy thân hình hắn lóe lên, giống như một hồi cuồng phong gào thét mà qua, trong chớp mắt liền biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Cái này đại phong độn thuật mặc dù là Tần Phong tại tu chân giới sở học, nhưng ở tiên giới như cũ uy lực to lớn, đã chạm đến pháp tắc cánh cửa, ít ra tương đương với lục tinh tiên thuật, hoàn toàn không phải Thẩm Huy có thể so sánh. Thẩm Huy vẻ mặt mờ mịt, miệng há thật lớn, trong mắt tràn đầy chấn kinh chi sắc. Hắn chẳng thể nghĩ tới, tại dạng này trọng lực phía dưới, đối phương như cũ có thể thoát thân. Trong lòng của hắn âm thầm cuối cùng là cái gì đột pháp? Thế nào quỷ dị như vậy? Chẳng lẽ là ta coi thường ra hỏa này? Trong ánh mắt của hắn hiện lên một chút bất an, nguyên bản tràn đầy tự tin hắn, giờ phút này cũng bắt đầu đối Tần Phong thực lực cảm thấy kiêng kỵ. Không đợi Thẩm Huy kịp phản ứng, sau lưng liền có một cỗ mãnh liệt sát ý hướng hắn đánh tới. Hóa ra là Tần Phong xuất kiếm, thi triển chính là tàn kiếm sát, đây là tất sát một kích, mục tiêu trực chỉ Thẩm Huy phần gáy. Tần Phong trong lòng tràn đầy sát ý, Thẩm Huy ương ngạnh nhường hắn rất phản cảm, hắn phải dùng cái này sắc bén một kiếm, nhường Thẩm Huy biết phách lối hậu quả. Trong ánh mắt của hắn lóe ra kiên định, kiếm trong tay dường như cùng hắn hòa làm một thể, tản mát ra một luồng sát ý mạnh mẽ. Thẩm Huy lập tức báo động đại sinh, không tốt. Tim của hắn đập đột nhiên tăng tốc, một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt xông lên đầu. Tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, hắn trong nháy mắt mở ra tiên pháp hộ thuẫn, đem tất cả tiên khí tất cả đều hội tụ ở sau trên cổ, hình thành một cái phòng hộ tâm chắn. Trong lòng của hắn cầu nguyện, hy vọng cái này hộ thuẫn có thể ngăn cản Tần Phong cái này một kích chí mạng. Hắn có thể cảm giác được, một kiếm này ẩn chứa uy lực to lớn, một khi bị đánh trúng, hậu quả khó mà lường được. Nhưng mà Tần Phong một kích này lại không chút nào giảm đạo lý, trực tiếp xuyên thấu hắn vòng phòng hộ. Chỉ nghe phốc một tiếng, kiếm theo cổ họng của hắn xuyên qua. Thẩm Huy cúi đầu nhìn xem từ phía sau vươn ra mũi kiếm, trong ánh mắt tràn ngập sự không cam lòng, thật nhanh. Hắn chẳng thể nghĩ tới, chính mình bố trí tỉ mỉ phòng ngự tại Tần Phong trước mặt không chịu được như thế một kích. Thân thể của hắn bắt đầu lay động, hai chân dần dần mất đi khí lực, cuối cùng chậm rãi ngã xuống, vẫn lạc tại chỗ. Theo Thẩm Huy vẫn lạc, kia trên không đại sơn hư ảnh cũng biến mất theo không thấy. Tiết Siêu lập tức cảm giác toàn thân chợt nhẹ, dường như đè ở trên người gánh nặng ngàn cân lập tức bị gỡ xuống dưới. Hắn thở dài nhẹ nhõm nói, thoải mái. Thanh âm kia bên trong tràn đầy sống sót sau tai nạn vui sướng, trên mặt của hắn lộ ra nụ cười vui mừng, căng cứng thân thể cũng dần dần trầm tĩnh lại. Lúc này Cảnh Thiếu Xuyên lập tức chạy tới, hắn vẻ mặt tươi cười đối Tần Phong nói, vị huynh đệ kia, vừa rồi đa tạ người hỗ trợ, xin hỏi họ gì a? Cảnh Thiếu Xuyên trong lòng đối Tần Phong tràn đầy cảm kích, nếu không phải Tần Phong ra tay, nhóm người mình chỉ sợ đều bỏ mạng ở Thẩm Huy chi thủ. Tần Phong lạnh lùng nói, ta gọi Tần Phong, ta cũng không phải giúp người, chủ yếu là hắn ngăn cản con đường của ta, ngươi không cần phải khách khí. Tần Phong ngữ khí bình thản, dường như vừa rồi sinh tử chi chiến với hắn mà nói chỉ là một cái không có ý nghĩa việc nhỏ. Cảnh Thiếu Xuyên nói, lời nói không phải nói như vậy, ngươi chính là giúp ta. Tại hạ Cảnh Thiếu Xuyên, gia phụ chính là Ngọc Kinh thành thành chủ Cảnh Chí Lớn. Hắn vừa nói, một bên ưỡn ngực, dường như đang khoe khoang thân phận của mình. Về sau ngươi muốn tới Ngọc Kinh thành tìm ta, ăn uống chơi một con rồng, ta toàn bao. Trên mặt của hắn tràn đầy nhiệt tình nụ cười, ý đồ cùng Tần Phong rút ngắn quan hệ. Tiết Siêu đi lên phía trước nói, hóa ra là Cảnh huynh à, ta nghe nói qua ngươi, gia phụ Tiết Bách Xuyên, từ Hà thành thành chủ. Tiết Siêu mang trên mặt mỉm cười, trong ánh mắt để lộ ra một tia thân cận chi ý, hắn vươn tay, hữu hảo vỗ vỗ Cảnh Thiếu Xuyên bả vai. Cảnh Thiếu Xuyên nói, ai nha, hóa ra là Tiết huynh a, thật sự là duyên phận đâu. Nói, hai người nhất thời ôm cùng một chỗ, có một loại gặp nhau hận muộn cảm giác. Bọn hắn dường như quên đi vừa rồi nguy cơ sinh tử, đắm chìm trong cái này ngoài ý muốn duyên phận bên trong. Bọn hắn hưng phấn trò chuyện với nhau, chia sẻ lấy lẫn nhau kinh lịch cùng chuyện lý thú, tiếng cười giữa khu rừng quanh quẩn. Một màn này nhìn xem Tần Phong cũng có chút im lặng, hắn nghĩ thầm, hai cái này nhị thế tổ thế mà cùng chung chí hướng lên. Hắn thấy, những này dựa vào gia tộc thế lực tiên nhị đại, tổng là có chút táo bạo. Hắn khẽ lắc đầu, trong ánh mắt để lộ ra một chút bất đắc dĩ. Bên cạnh Lãnh Tâm Diễm vẻ mặt ghét bỏ, có cái tốt trà không tầm thường sao? Nưu Tâm Nưu, Mã Tâm Mã. Chương 645, tránh thoát chí mạng một giết. Chương 645, tránh thoát chí mạng một giết. Nàng thật là từng bước một theo tầng dưới chốt bò lên, bằng vào cố gắng của mình cùng tài hoa rất được nữ đế khí trọng. Cho nên nàng coi thường nhất những này tiên nhị đại, ở trong mắt nàng, bọn hắn bất quá là ỷ vào gia tộc thế lực ký sinh trùng. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy khinh thường, ngữ khí cũng mười phần lãnh đạm. Hai người nghe nói như thế cũng không dám phản bác, đều xám xịt cách khá xa một chút. Bọn hắn biết, vị này băng sơn mỹ nhân thật là nữ đế trước người hồng nhân, làm người thiết diện vô tư, liền phụ thân của bọn hắn đều không thể trêu vào. Bọn hắn có thể không muốn bởi vì trùng động nhất thời mà đắc tội vị này cô nãi nãi. Lúc này, một cái thân hình gầy gò như khỉ thanh niên theo trong sương mù đi ra. Hắn vừa nhìn thấy Thẩm Huy thi thể thời điểm, sắc mặt đột nhiên biến đổi, trong mắt lóe lên một tia bi thống cùng phẫn nộ. Bất quá rất nhanh, hắn liền đem những tâm tình này che giấu đi qua, khôi phục vẻ mặt bình tĩnh. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia âm trầm, để cho người ta nhìn không thấu. Hắn nhìn xem Tần Phong bọn người nói, các vị, không biết rõ ta Thẩm gia chỗ nào đắc tội các ngươi, vì sao muốn hạ này sát thủ? Người này tên là Thẩm Nhất Phàm, là Thẩm Huy đường ca, hai người bình thường quan hệ liền vô cùng tốt, lần này cũng là cùng một chỗ ở chỗ này trông coi. Không nghĩ tới hắn chỉ là rời đi một hồi, thế mà liền cùng Thẩm Huy Thiên Nhân vĩnh cách. Trong lòng của hắn tràn đầy bi thống cùng phẫn nộ, nhưng hắn biết rõ giờ phút này không thể xúc động, nhất định phải tỉnh táo ứng đối. Thẩm Nhất Phàm giờ phút này mười phần phẫn nộ, nhưng thấy đối phương kẻ đến không thiện, hắn cũng không có lập tức phát tác, mà là đưa tay thả tại sau lưng, vụ trộm bóp nát một trường truyền âm ngọc phủ, hướng công tử đưa tin. Trong lòng của hắn tính toán, chưa ổn định những người này, chờ công tử mang người đến, mới hảo hảo thu thập bọn họ. Trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia âm độc, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một tia không dễ dàng phát giác cười lạnh. Tần Phong vẫn không nói gì, Cảnh Thiếu Xuyên lập tức đứng dậy, vẻ mặt phách lối dáng vẻ, các ngươi Thẩm gia không biết tự lượng sức mình, lại dám cản ngã đại ca đường, kết quả bị ngã đại ca chém. Còn không qua đây chịu nhận lỗi, sau đó dẫn đường cho chúng ta. Cảnh Thiếu Xuyên vừa nói, còn vừa định hót nhìn một chút Tần Phong, dường như mình làm một cái chuyện không tầm thường. Nói xong, hắn vẻ mặt chân chó bộ dáng đi vào Tần Phong bên cạnh nói, đại ca, nói như vậy được không? Cảnh Thiếu Xuyên trong lòng tin tưởng, Tần Phong rất mạnh, tại cái này nguy hiểm cấm khu bên trong có thể ôm vào dạng này một cái đùi, chẳng khác nào cho mình tăng thêm một đạo hộ thân phủ. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra lấy lòng vẻ mặt, hy vọng có thể đạt được Tần Phong tán thành. Tần Phong không còn gì để nói, ta lúc nào thời điểm thành đại ca ngươi? Hắn có chút bất đắc dĩ nhìn xem Cảnh Thiếu Xuyên, đối với hắn ra mặt dày cảm thấy có chút dở khóc dở cười. Cảnh Thiếu Xuyên ra mặt lớn dày, ta cùng Tiết Siêu là huynh đệ, ngươi là đại ca hắn, làm lại chính là ngã đại ca. Hắn phối hợp nói, trên mặt của hắn từ đầu đến cuối treo đủ cười, dường như nhận định Tần Phong người đại ca này. Lúc này Thẩm Nhất Phàm lập tức thay đổi một bộ tươi cười nói, hóa ra là dạng này à, kia xác thực xin lỗi, là ta vị này đường đệ không hiểu chuyện, va chạm các vị, hắn chết chưa hết tội. Thẩm Nhất Phàm mặt ngoài khách khí, trong lòng lại đang âm thầm nguyền rủa Tần Phong bọn người. Các vị muốn xuyên qua cái này táng hồn rừng, kia liền đi theo ta à, ta cho các người dẫn đường. Nụ cười của hắn mười phần dối trá, để cho người ta nhìn tâm sinh chán ghét. Hắn quay đầu, không ai chú ý tới chính là hắn trong mắt lóe lên một vẻ âm độc chi sắc. Trong lòng của hắn âm thầm nghĩ, chờ công tử tới, các ngươi có dễ chịu. Nắm đấm của hắn nắm chặt, móng tay thật sâu khảm vào lòng bàn tay, trong lòng tràn đầy báo thù dục vọng. Theo đám người xâm nhập, phía trước âm khí càng ngày càng nặng. Kia âm trầm xương mù phảng phất có thực chất đồng dạng, không ngừng mà ăn mòn đám người tinh thần. Tiết Siêu bọn người cảm giác đầu mê man, tinh thần đều có chút hoảng hốt, dường như hồn phách muốn ly thể đồng dạng. Cước bộ của bọn hắn cũng biến thành trở nên nặng nề, mỗi đi một bước đều muốn bỏ ra rất nhiều sức lực. Ánh mắt của bọn hắn biến mê ly, thân thể lung la lung lay, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống. Tần Phong ngữ khí lạnh như băng nói, ngươi dẫn chúng ta tới đây không phải đường đi ra ngoài a? Có cái gì chiêu nhi liền xử xuất tới đi. Tần Phong tâm tư kỳ não, hắn có thể không tin mình giết Thẩm ra người, đối phương còn có thể như vậy tâm bình khí hòa giúp bọn hắn dẫn đường. Đối phương trước đó đưa tin tiểu động tác, hắn tự nhiên cũng nhìn ở trong mắt. Như là đã đắc tội đối phương, vậy thì nhất định phải chạm thảo trừ căn. Cho nên hắn chuẩn bị tương kế tự kế, cùng đến nơi đây nhìn một chút đối phương đến cùng có âm mưu gì. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra kiên định cùng tỉnh táo, thời điểm cảnh giác Thẩm Nhất Phàm nhất cử nhất động. Lời này vừa nói ra, Lãnh Tâm Diễm đám người nhất thời cảnh giác lên. Lãnh Tâm Diễm trong tay nắm chặt trường kiếm, trong ánh mắt để lộ ra kiên định qua mang. Tiết Siêu cũng một lần nữa nắm chặt đao trong tay, thân thể có chút trầm xuống, làm xong tùy thời xuất kích chuẩn bị. Trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy cảnh giác, tùy thời chuẩn bị ứng đối khả năng xuất hiện nguy hiểm. Thẩm Nhất Phàm quay đầu lại, âm lãnh cười một tiếng, không tệ lắm, tính cảnh giác rất mạnh, đáng tiếc đã chậm. Tiếng cười của hắn tại âm trầm trong sương mù quanh quẩn, để cho người ta sợn hết cả gai ốc. Linh hồn đột thuật. Đang khi nói chuyện chỉ thấy một đạo tàn ảnh thẳng hướng Tần Phong, tốc độ nhanh đến dường như tựa như trống rông xuất hiện đồng dạng. Hắn một chiêu này độn pháp là căn cứ linh hồn thể cảm ngộ mà đến, âm khí càng nặng địa phương hiệu quả càng tốt. Giờ phút này, hắn có thể ở các loại âm linh thể ở giữa thuần gì, để cho người ta khó lòng phòng bị. Chỉ thấy trong tay hắn cầm một thanh đoàn đao, trực tiếp đâm vào Tần Phong hậu tâm, tốc độ nhanh đến tất cả mọi người chưa kịp phản ứng. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy sát ý, động tác hết sức nhanh chóng, dường như một tia chớp màu đen. Thiết Siêu hô lớn, đại ca cẩn thận. Thanh âm của hắn bên trong tràn đầy lo lắng cùng lo lắng, muốn xông tới hỗ trợ, lại phát hiện chính mình căn bản không kịp. Tần Phong toàn thân lông tơ đều dựng lên, đây là hắn cảm nhận được cực hạn nguy cơ sau mới có phản ứng. Hắn có thể cảm giác được, một kích này ít ra có thể có tiếp cận thiên tiên cảnh thực lực. Tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Tần Phong đại não đang nhanh chóng vận chuyển, trong mắt lam quang lóe lên, thi triển kiếm tâm thông minh. Giờ phút này, hắn lập tức cảm nhận được một kích này mạnh nhất góc độ. Ngay sau đó, hắn trực tiếp thi triển kiếm thuẫn. Tần Phong kiếm thuẫn đã sớm đạt tới thông thần cảnh giới, nhưng hắn như cũng không dám kinh thường. Lần này, hắn cũng không có lựa chọn lớn diện tích bảo hộ, mà là lựa chọn một cái điểm bảo hộ, đồng thời điệp ra 10 tầng. Cái này một cái điểm đang là trước kia kiếm tâm thông minh chỗ cảm thụ tới nguy cơ mạnh nhất điểm. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, mặc dù trình tự phức tạp, nhưng tất cả những thứ này chỉ phát sinh tại trong chớp mắt. Sau một khắc, chỉ nghe vang một tiếng, Tần Phong liền bay ra ngoài, đem một cái cây đụng ngã. Cây đại thụ kia bị đâm đến nát bấy, mảnh gỗ vụn văng từ phía. Tần Phong khỏe miệng tràn ra một tia máu tươi, bất quá tốt tại không có nhận vết thương chí mạng. May mắn hắn vừa rồi đem kiếm thuẫn tập trung ở một cái điểm bảo hộ, bằng không mà nói, đối phương nhất định có thể phá vỡ phòng ngự của hắn, đem nó sau lưng đâm xuyên. Tần Phong trong lòng may mắn không thôi, hắn không khỏi cảm thán, thật không thể coi thường anh hùng thiên hạ. Chương 646, chém giết Thẩm một phàm. Chương 646, chém giết Thẩm một phàm, chủ yếu là đối phương thân pháp quá nhanh, ở vào tình thế như vậy, quả thực chính là như hổ thêm cánh, để cho người ta khó lòng phòng bị. Hắn lau đi khỏe miệng vết máu, trong ánh mắt như cũ tràn đầy sát ý kinh ngạc nhất còn muốn số Thẩm Nhất Phàm. Hắn một kích này cho dù là thiên tiên cảnh tại vội vàng không kịp chuẩn bị dưới tình huống đều có thể bị miểu sát, mà đối phương thế mà đỡ được, hắn mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin hô, cái này sao có thể? Hắn muốn cho là một kích này nhất định có thể muốn Tần Phong mệnh, không nghĩ tới Tần Phong vậy mà như thế lợi hại. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy chấn kinh cùng không cam lòng, trong lòng đối Tần Phong thực lực lại có nhận thức mới. Mà lúc này những người khác cũng kịp phản ứng, Cảnh Thiếu Xuyên nói, hèn hạ vô sỉ tiểu nhân, thế mà làm tập kích bất ngờ. Hắn tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, giơ nắm đấm, hận không thể lập tức xông đi lên cùng Thẩm Nhất Phàm liều mạng. Thẩm Nhất Phàm thấy giờ phút này Tần Phong khoảng cách khá xa, lập tức hướng về cách hơi gần Cảnh Thiếu Xuyên đánh tới, lắm miệng, vậy trước tiên tiễn ngươi lên đường. Chỉ thấy hắn lóe lên, liền đi tới Cảnh Thiếu Xuyên bên người, trong tay bản đao không chút do dự đâm về Cảnh Thiếu Xuyên ngực. Động tác của hắn hết sức nhanh chóng, trong ánh mắt tràn đầy sát ý, muốn thừa cơ giải quyết hết Cảnh Thiếu Xuyên. Nhưng mà Cảnh Thiếu Xuyên trước ngực lập tức sáng lên một tầng lồng ánh sáng màu vàng, trên người hắn mặc vào thiếp thân tiên khí bảo giáp. Không hổ là tiên nhị đại, nội tình vẫn phải có. Cái này tiên khí bảo giáp tại thời khắc mấu chốt phát huy tác dụng, chặn Thẩm Nhất Phàm cái này một kích chí mạng. Mặc dù đỡ được một kích này, Cảnh Thiếu Xuyên cũng không chịu nổi. Hắn trực tiếp bị đánh bay rất ra ngoài, đem đều ném ra một cái hố to. Kia hố to trung quanh thổ địa đều rạn nứt ra, có thể thấy được một kích này uy lực lớn bao nhiêu. Ngay tại cái này trong chớp mắt, Tần Phong thân ảnh tựa như chiến thần lâm thế, chỉ thấy trường kiếm trong tay của hắn một chạm Lạc Nguyệt Trạm, chỉ thấy một đạo lạnh tấu xương kiếm ý trong nháy mắt tràn ngập ra. Cái này Lạc Nguyệt Trạm nhất chỗ tinh diệu ngay tại ở có thể tiến hành cự ly xa công kích, hơn nữa Tần Phong đối một kiếm này lĩnh ngộ đã đạt đến thông thần cảnh giới. Một kiếm này chém ra, dường như đem toàn bộ thế giới đều đông lại. Trên thân kiếm toát ra quang mang như là trong bầu trời đêm lưu tinh, kéo lấy thật dài đuôi lửa, mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa hướng phía Thẩm Nhất Phàm bay đi. Quang mang kia chỗ đến, không khí dường như bị lưỡi dao cắt chém, phát ra tê tê tiếng vang, không gian cũng dường như không chịu nổi cái này lực lượng cường đại mà có chút bặm mẻo. Thẩm Nhất Phàm ngay tại hết sức chăm chú tìm kiếm lấy động tĩnh xung quanh, đột nhiên, một cỗ lạnh lẽo thấu xương từ sau cong dâng lên, nhường hắn lông tơ trong nháy mắt dựng lên. Nhiều năm tại nguy hiểm biên giới đi khắp kinh nghiệm nói cho hắn biết, tử vong uy hiếp đang áp sát. Hắn không hề nghĩ ngợi, nương tựa theo bản năng trong nháy mắt một bên thân, ý đồ né tránh một kích chí mạng này. Nhưng mà, Tần Phong Lạc Nguyệt Trạm tốc độ thật sự là quá nhanh, nhanh đến vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Thẩm Nhất Phàm chỉ cảm thấy trước mắt một tia sáng hiện lên, căn bản không kịp làm ra càng nhiều phản ứng, kia lưỡi kiếm sắc bén liền đã theo hắn bên cạnh ngực xuyên qua. Phúc. Thẩm Nhất Phàm trong miệng phun ra một ngụm lớn máu tươi, cả người giống như diều đứt dây đồng dạng hướng về sau bay đi, ngã rầm trên mặt đất. Hai tay của hắn chăm chú che vết thương, máu tươi từ hắn giữa ngón tay không ngừng tuôn ra, đem dưới người hắn thổ địa nhuộm đỏ bừng. Hắn lúc này, trong ánh mắt tràn đầy oán độc cùng không cam lòng, hắn hung tợn nhìn chằm chằm Tần Phong, cắn răng nghiến lợi nói rằng: "Ngươi chạy không thoát, công tử nhất định sẽ báo thù cho ta." Tần Phong lạnh lùng nhìn xem Thẩm Nhất Phàm, trong ánh mắt không sợ hai chút nào cùng thương hại, hắn lạnh nhạt nói: "Có hay không khác một loại khả năng, ta đưa các ngươi công tử xuống dưới gặp ngươi." Thẩm Nhất Phàm nghe xong lời này, giống như là nghe được thế gian nhất hoang đường trò cười, hắn dùng hết khí lực toàn thân quát: "Nằm mơ." Nhưng mà, hắn còn chưa dứt lời, Tần Phong đã lần nữa giơ lên kiếm. Kiếm của hắn mang theo sát ý lạnh như băng, không chút do dự hướng phía Thẩm Nhất Phàm cổ chém tới. Theo một đạo hàn quang hiện lên, Thẩm Nhất Phàm đầu lâu bay lên cao cao, thân thể vô lực ngã xuống đất, máu tươi như suối phun giống như theo cổ của hắn chỗ tuôn ra, bắn tung tóe tới trùng quanh trên mặt đất. Lúc này, Cảnh Thiếu Xuyên mới hùng hùng hổ hổ theo bên cạnh một cái hố to bên trong leo ra. Hắn một bên nuốt bụi đất trên người, một bên càng không ngừng phàn nàn: "Ôi ta đi, gia hỏa này tốt tầm à, nếu ta không có bảo giáp, liền chết ở trong tay hắn." Trên mặt của hắn còn mang theo sống sót sau tai nạn hoảng sợ cùng phẫn nộ, đi đến Thẩm Nhất Phàm bên cạnh thi thể, hung hăng đá một cước, dường như dạng này mới có thể đem lửa giận trong lòng phát tiết ra ngoài. "Hừ, để ngươi vừa rồi tập kích bất ngờ ta, cái này chính là của ngươi kết quả." Trong miệng hắn lẩm bẩm. Đúng lúc này, Tiết Siêu đông nhiên ôm đầu, vẻ mặt thống khổ nói rằng: "Tốt chẳng a." Trong ánh mắt của hắn để lộ ra mê mang cùng suy yếu, thân thể lung la lung lay, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống. Tần Phong nhìn chung quanh, nhạy cảm giác được nơi này khí tức càng phát ra quỷ dị, trong không khí tràn ngập một cỗ nồng đậm mục nát khí tức, đối hồn phách thôn phệ lực lượng dường như cũng trở nên càng thêm cường đại. Hắn nhíu mày, vội vàng nói: "Nơi này đối hồn phách thôn phệ càng thêm nghiêm trọng, mau mau rời đi nơi này." Nói xong, hắn mang theo đám người nhanh chóng nhanh rời đi mảnh này tràn ngập huyết tinh cùng nguy hiểm khu vực. Táng hồn rừng chỗ sâu hai nhóm người đang theo dõi cách đó không xa lúc gần lúc hiện vài quặng hơi mở đóa hoa. Những đóa hoa này tản ra một loại ánh sáng mê ly, quang mang lấp loe không yên, phản phất tại dụ hoặc lấy mọi người tới gần. Đóa hoa trung quanh tràn ngập một tầng vầng sáng nhàn nhạt, trong vầng sáng dường như có một ít như có như không cái bóng đang lắc lư, cho người ta một loại thần bí mà cảm giác nguy hiểm. Nhưng mà, giờ phút này đóa hoa bên cạnh đã có mấy người ngã xuống đất. Bọn hắn toàn thân co quắp, trong miệng thỉnh thoảng phát ra thống khổ tiếng rên rỉ. Ánh mắt của bọn hắn trống rỗng vô thần, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, lộ ra nhưng đã lâm vào ngu dại trạng thái. Những người này chung quanh thân thể còn quấn một chút sương mù màu đen, sương mù không ngừng mà tiến vào trong thân thể của bọn hắn, phản phất tại thôn phệ lấy linh hồn của bọn hắn. Tại cái này hai nhóm người bên trong, trong đó một nhóm người cầm đầu là một gã nam tử thanh niên, hắn chính là Thẩm gia thiếu chủ Thẩm Nguyên Siêu. Thẩm Nguyên Siêu thân mang hoa lệ phục sức, bên hông đeo lấy một thanh trường kiếm, khuôn mặt anh tuấn lại mang theo vài phần ngạo mạn. Giờ phút này, hắn đang mặt mũi tràn đầy tức giận đối với thủ hạ bên người mắng to: "Phế vật, tất cả đều là phế vật. Liên táng hồn hoa đều hái không trở lại, còn bị thôn vệ hồn phách." Hắn vốn định hái vài quặng táng hồn hoa hiến cho huyết nguyệt giáo, dùng cái này đến đề cao Thẩm gia tại huyết nguyệt trong giáo địa vị. Hắn cảm thấy đây là một cái có thể làm cho Thẩm gia trong giáo quật khởi cơ hội tốt, chỉ cần có thể dâng lên cái này chân quý táng hồn hoa, Thẩm gia nhất định sẽ đạt được huyết nguyệt giáo cao tầng coi trọng. Nào biết được cái này táng hồn hoa mười phần quỷ dị, dưới tay hắn mấy người còn không có tới gần, liền bị kia lực lượng thần bí thôn vệ hồn phách, cái này khiến hắn cũng không dám tùy tiện động thủ. Hắn có chút bất mãn nhìn về phía khác một nhóm người bên trong cầm đầu tuyệt sắc nữ tử. Nữ tử kia đang là trước kia đi Tử Hà Thành lôi kéo qua Tần Phong giao quang tiên phủ thánh nữ Lục Tuyết Điểu. Chương 647, phá vỡ không gian hệ công kích. Chương 647, phá vỡ không gian hệ công kích. Lục Tuyết Điểu thân mang một bộ màu trắng váy dài, theo động tác của nàng nhẹ nhàng phiêu động, tựa như tiên tử hạ phàm. Mặt mũi của nàng tuyệt mỹ, da thịt như tuyết, trong ánh mắt để lộ ra một loại vũ mị mà lại kiêu ngạo khí chất. Thẩm Nguyên Siêu nhìn xem nàng, tức giận nói rằng, ta nói Lục tiên tử, chúng ta bên này đều tổn thất mấy người tay, ngươi bên này một chút lực đều không ra, không thích hợp à? Đến lúc đó chúng ta nếu như hái được táng hồn hoa, ngươi cũng không nên đỏ mắt. Lục Tuyết Điểu nghe xong, vũ mị cười một tiếng, nụ cười kia dường như có thể câu nhân hồn phách đồng dạng. Nàng chậm rãi nói rằng, Thẩm công tử lời nói này coi như không đúng, cũng không phải ta để ngươi hy sinh đồng bạn, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Về phần bảo vật đi, tự nhiên là người có đức chiếm lấy, ai cướp được chính là của người đó. Nàng lời này ý tứ lại rõ ràng bất quá, liền là muốn cho Thẩm Nguyên Siêu bên này người đi làm bia đỡ đạn, chờ hái được táng hồn hoa thời điểm, nàng cũng muốn kiếm một chén canh. Thẩm Nguyên Siêu nghe xong lời này, tức giận đến mặt đều đỏ lên, song tay thật chặt nắm tay, khớp nối bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Hắn hận không thể lập tức xông đi lên đánh Lục Tuyết Điểu dừng lại, nhưng hắn cũng biết, đối phương là Giao Quang Tiên phủ người, Giao Quang Tiên phủ thật là cùng Huyết Nguyệt giáo ngang hàng thế lực to lớn. Bọn hắn thẩm ra chỉ là Huyết Nguyệt giáo một cái thuộc hạ thế lực, căn bản không thể trêu vào Giao Quang Tiên phủ. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể cắn nát răng hướng trong bụng ướt, cuối cùng tức giận nói rằng, xem như ngươi lợi hại. Sau đó, hắn cưỡng chế lửa giận trong lòng, đối với sau lưng tộc người nói, kia táng hồn hoa hấp thu hồn lực cũng là có hạn, lại phái hai người đi xem một chút. Lúc này, đằng sau một nam tử khôi ngô đứng dậy, hắn tên là Thẩm Cường, cùng Thẩm Nguyên Siêu như thế, đều thuộc về Thẩm gia đích hệ tử đệ. Thẩm Cường có chút hơi khó nói rằng, thiếu chủ, đây là chúng ta mang tới hạ nhân đều sử dụng hết. Thẩm Nguyên Siêu cho dù là lãnh huyết, cũng không có khả năng nhường Thẩm gia người đi làm bia đỡ đạn, coi như hắn muốn làm như vậy, trở về cũng không có cách nào cùng trong tộc các trưởng lão bằng giao. Đúng lúc này, Thẩm Nguyên Siêu trên người một trường truyền âm phủ đống nhiên bắt đầu cháy rừng rực, một cỗ tin tức trong nháy mắt tràn vào trong đầu của hắn. Sắc mặt của hắn lập tức âm trầm xuống, trong ánh mắt hiện lên một tia ngân lệ, cắn răng nghiến lợi nói rằng, chúng ta an bài ở bên ngoài trông coi tộc nhân bị giết. Thẩm Cường nghe xong, lập tức nổi trận lôi đình, hắn mắt mở thật to, trên trán nổi gân xanh, giống to, người nào to gan như vậy, dám giết ta Thẩm gia người, ta đi sống sờ sờ mà lột ra hắn. Thẩm Nguyên Siêu gật đầu nói, ngươi đi ta rất yên tâm, bất quá không nên giết hắn, ngươi đem hai chân của hắn cắt ngang, sau đó đem hắn mang về, ta còn hữu dụng. Thẩm Cường nhìn một chút xa xa táng hồn hoa, lập tức minh bạch Thẩm Nguyên Siêu ý tứ, sau đó gật đầu nói, tốt. Nói xong, hắn liền quay người hướng phía bên ngoài đi đến, tốc độ cực nhanh, trong lòng của hắn tràn đầy phẫn nộ, hận không thể lập tức đem hung thủ tìm ra, thật tốt tra tấn một phen. Tần Phong mấy người vừa đi ra kia phiến âm trầm khu vực, liền đối diện gặp đến đây Thẩm Cường. Thẩm Cường nhìn thấy Tần Phong bọn hắn có mấy người, ánh mắt lập tức sáng lên, trong lòng âm thầm cao hứng nói, thế mà có nhiều người như vậy, lúc này cũng là không cần lo lắng người không đủ. Hắn nhìn xem Tần Phong bọn người, lớn tiếng hỏi, các ngươi là ai giết Thẩm gia người? Tần Phong vừa muốn đứng ra thừa nhận, lại bị Lãnh Tâm Diễm một thanh kéo lại. Nàng linh cơ khẽ động, chỉ vào bên cạnh Cảnh Thiếu Xuyên nói, là hắn làm, chúng ta cùng hắn không quen. Cảnh Thiếu Xuyên nghe xong lời này, lập tức vẻ mặt mơ hồ, hắn miệng há thật lớn, dường như có thể nhét vào một quả trứng gà. Hắn chẳng thể nghĩ tới Lãnh Tâm Diễm lại đột nhiên đem nổi vung ra trên người hắn. Sau một khắc, không gian chung quanh liền bắt đầu vặn mèo, dường như bị một cái bàn tay vô hình vò thành một đoàn. Một đạo không gian chi nhận hướng phía hắn hung hăng chém tới, không gian chi nhận chỗ đến, không khí dường như bị xé nứt, phát ra từ từ thanh âm. Cảnh Thiếu Xuyên giờ phút này căn bản không có kịp phản ứng, cứ như vậy bị Lãnh Tâm Diễm hố một thanh. Trong lòng của hắn âm thầm kêu khổ, nghĩ thầm, xem ra nữ nhân càng xinh đẹp liền càng nguy hiểm a. Nhưng mà, giờ phút này hắn đã không kịp phản ứng, kia đạo không gian chi nhận trực tiếp chạm tại trước ngực của hắn. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, chỉ thấy trước người hắn lập tức sáng lên một đạo hoàng quang, hóa ra là hắn tiên khí bảo giáp phát huy tác dụng, lần nữa bảo vệ tính mạng của hắn. Không gian kia chi nhận chém vào bảo giáp bên trên, tóe lên một hồi hỏa hoa, cường đại lực trùng kích nhường Cảnh Thiếu Xuyên lui về phía sau mấy bước, hai chân của hắn trên mặt đất vạch ra hai đạo thật sâu vết tích, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Bất quá, cũng chính bởi vì Thẩm Cường một kích này, cho Tần Phong bọn người sáng tạo ra cơ hội. Lãnh Tâm Diễm nhìn thấy Thẩm Cường công kích Cảnh Thiếu Xuyên, lập tức rút ra bên hông nhuyễn kiếm. Kia nhuyễn kiếm thân kiếm dài nhỏ, lóe ra băng lanh quang mang, dường như một đầu linh động gián độc. Nàng một kiếm chém ra, chỉ thấy một đạo băng lãnh kiếm quang tựa như tia chớp, đâm về Thẩm Cường yết hầu. Nhưng mà, làm một kiếm này vừa tới Thẩm Cường trước người thời điểm, phía trước không gian lập tức bị áp xúc, dường như lâm vào như vũng bùn, kiếm tốc độ trong nháy mắt chậm lại. Lãnh Tâm Diễm biến sắc, ngưng trọng nói rằng, đối phương là không gian hệ, cẩn thận. Trong thanh âm của nàng mang theo một tia ngưng trọng, ánh mắt chăm chú nhìn Thẩm Cường, không dám có chút thư giãn. Thần Phong nghe được Lãnh Tâm Diễm nhắc nhở, cũng theo sát lấy xuất thủ. Hắn ánh mắt kiên định, một kiếm chém ra phá sóng trảm. Một kích này mang theo sóng trùng điệp hiệu quả, uy lực một làn sóng mạnh hơn một làn sóng. Theo kiếm chiêu thi triển, không khí chung quanh dường như đều bị quấy động, tạo thành từng đạo mắt trần có thể thấy khí lãng. Khí lãng một tầng tiếp lấy một tầng, hướng về Thẩm Cường dũng mãnh lao tới, chỗ đến, chung quanh cây cối đều bị thổi làm lay động, lá cây nhao nhao bay xuống. Khi tới gần Thẩm Cường thời điểm, cường đại kiếm khí cùng Thẩm Cường không gian chi lực tạo thành trạng thái giằng co. Thẩm Cường không gian chi lực như cùng một cái kiên cố tấm chắn, ngăn trở Tần Phong kiếm khí, mà Tần Phong kiếm khí thì giống sóng biển mãnh liệt, không ngừng mà đánh thẳng vào cái này tấm chắn. Nhưng mà, chốc lát sau, chỉ nghe răng rắc một tiếng, dường như thủy tinh vỡ tan âm thanh âm vang lên. Thập cương phía trước không gian lập tức phá thành mảnh nhỏ, từng đạo kiếm khí như là lưỡi dao sắc bén, chạm ở trên người hắn, trực tiếp đem hắn chém bay ra ngoài. Thập cương bị chạm bay ra ngoài đến mấy mét xa, ngã rầm trên mặt đất ném ra một cái hố to. Hắn dãy rủa lấy đứng lên, lau đi khóe miệng máu tươi, trong lòng tràn đầy chấn kinh. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Tần Phong thế mà có thể phá vỡ tới một cái này. Chỉ thấy hai tay của hắn cấp tốc kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm. Theo động tác của hắn, Tần Phong bọn người sau lưng lập tức vỡ ra một khe hở không gian, theo kia trong cái khe bắn ra mấy chục chi chân khí trường mâu. Những này chân khí trường mâu lóe ra băng lãnh quang mang, mang theo lực lượng cường đại, hướng phía Tần Phong bọn người phi tốc phóng tới. Cái này chính là không gian hệ tu sĩ trô đáng sợ, bởi vì ngươi vĩnh viễn không biết rõ công kích của hắn sẽ theo phương hướng nào công tới, để cho người ta khó lòng phòng bị. Đồng dạng ngang cấp đối thủ, có rất ít người có thể đánh thắng không gian hệ tu sĩ. Chương 648, Lãnh Tâm Diễm yếu ớt một mặt. Chương 648, Lãnh Tâm Diễm yếu ớt một mặt. Lãnh Tâm Diễm thấy cảnh này, lập tức tại thân thể bên ngoài ngưng tụ một tầng màu lam vòng bảo hộ, chuẩn bị ngăn cản một kích này. Kia màu lam vòng bảo hộ tản ra ánh sáng nhu hòa, dường như một tầng kiên cố tấm chắn. Nhưng mà, đúng lúc này, theo trên không lại bị vỡ một khe hở không gian, từ trong đó bắn ra trên trăm chuôi chân khí trường mâu. Những này chân khí trường mâu lít nha lít nhít hướng lấy đám người phong tới, dường như một mảnh tử vong chi vũ. Lần này tất cả mọi người trợn tròn mắt, có một loại khó lòng phòng bị cảm giác, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Nhưng mà, ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Tần Phong làm ra một cái làm cho tất cả mọi người đều không tưởng tượng được quyết định. Hắn không có đi ngăn cản bất kỳ công kích, mà là một kiếm chém ra, trực tiếp thẳng hướng Thẩm Cường. Hắn thấy, mặc kệ bất kỳ công kích, chỉ cần đem đầu nguồn cắt đứt, như vậy tất cả công kích đều đem tự sụp đổ, tiến công mới là tốt nhất phòng thủ. Tất cả mọi người ở đây đều trợn tròn mắt, Tần Phong cái này hoàn toàn chính là lấy mạng đổi mạng đấu pháp, bất quá giờ phút này xác thực cũng không có so cái này biện pháp tốt hơn, chính là so với ai khác các hơn, ai ý chí càng kiên định hơn. Thẩm Cương nhìn thấy Tần Phong thế mà không để ý công kích lao đến, trong lòng cũng là giật mình. Hắn hiện tại nếu như không thu chiêu lời nói, hắn cũng biết bị Tần Phong chém giết, nhưng hắn có lòng tin tại kiếm giết trước khi đến trước giết chết đối phương. Hắn cười lạnh nói, "Tiểu tử, lúc đầu ta muốn lưu ngươi một đầu sinh lộ, đáng tiếc ngươi không có cơ hội này." Nói, chân khí của hắn trường mâu ra tốc thẳng hướng Tần Phong. Nhưng mà, Tần Phong kiếm càng nhanh. Phải biết hắn nhưng là thông thần cảnh kiếm ý, một kích này tốc độ cùng lực lượng đều phát vùng tới cực hạn. Chỉ thấy một đạo kiếm khí hiện lên, tựa như tia chớp, trực tiếp xuyên thấu Thẩm Cương huyết hầu. Theo kiếm khí xuyên thấu Thẩm Cương huyết hầu, dừng lại tại mọi người phía trên chân khí trường mâu trong nháy mắt vỡ vụn tiêu tán, hóa thành một hồi năng lượng ba động, biến mất trong không khí. Thẩm Cương che lấy cổ họng của mình, mắt mở thật to, vẻ mặt bất khả tư nghị nói, "Thật mạnh kiếm ý." Hắn chẳng thể nghĩ tới, chính mình thế mà lại thua ở Tần Phong trong tay. Cuối cùng, thân thể của hắn chậm rãi ngã xuống đất, mang theo vẻ mặt không cam lòng biểu lộ vẫn lạc tại chỗ. Đám người lúc này mới thở dài một hơi, Tiết Siêu giống như là hao hết chỗ có sức lực, hai chân mềm nhũn, đặt mông ngồi dưới đất. Nếu không phải Tần Phong tại thời khắc mấu chốt quyết định thật nhanh, bỏ qua phòng ngự toàn lực tiến công, bọn hắn tất cả mọi người chỉ sợ đều phải tán thân nơi này. "Đại ca, còn phải là ngươi nha. Bằng không ta lần này liền phải quý vị." Tiết Siêu vừa nói, một bên dùng tay run rẩy lau mặt một cái bên trên hỗn hợp có mồ hôi cùng cho bụi vết bẩn, trong mắt tràn đầy kính nghệ. Lúc này, Cảnh Thiếu Xuyên khập khiễng từ phía sau đi tới, mỗi đi một bước đều nương theo lấy có chút nhíu mày. Mặt mũi hắn tràn đầy u oán nhìn xem Lãnh Tâm Diễm, mang theo tiếng khóc nức nở giống như ngữ điệu nói rằng, "Tỷ tỷ, ta đến tuột cùng chỗ nào đắc tội ngươi, ta đổi còn không được sao? Ngươi không muốn như vậy làm ta có được hay không?" Hồi tưởng lại vừa rồi tao nộ, Cảnh Thiếu Xuyên lòng tràn đầy đều là ủy khuất cùng phẫn nộ. Nếu không phải trên thân món kia bảo mệnh bảo giáp phát huy tác dụng, hắn hiện tại chỉ sợ đã đi địa phủ báo danh. Lãnh Tâm Diễm trên mặt hiện lên một tia mất tự nhiên, ánh mắt có chút lấp lóe. Vừa rồi nàng đúng là cố ý hố Cảnh Thiếu Xuyên một thành, nàng vốn nghĩ lợi dụng địch nhân đối Cảnh Thiếu Xuyên công kích sáng tạo tốt nhất chiến cơ, hơn nữa biết Cảnh Thiếu Xuyên có bảo giáp hộ thân, cho nên mới ra hạ sách này. Nhưng không thể phủ nhận là, nàng ngày bình thường nhìn Cảnh Thiếu Xuyên thứ nhị thế tổ này liền không quá thuận mắt. Giờ phút này, mặc dù tự biết đối lý, nàng vẫn là ra vẻ trấn định, ưỡn thẳng sống lưng, mạnh miệng ngụy biện nói, "Ngươi đây là nói gì vậy? Ta làm người luôn luôn công chính, làm sao có thể bẫy ngươi đấy? Trước đó làm như vậy chỉ là vì sáng tạo chiến cơ. Chính là bởi vì địch nhân xuất công kích trước ngươi, chúng ta mới có ưu thế lớn hơn phản kích, kết quả ngươi cũng nhìn thấy, ngươi vẫn là làm ra một chút tác dụng." Cảnh Thiếu Xuyên nghe xong lời này, tức giận đến bờ môi đều khẽ run lên, hận không thể tại chỗ liền chửi ầm lên. Nhưng hắn hiện tại quả là không dám thật đắc tội Lãnh Tâm Diễm, cuối cùng chỉ có thể cắn răng, biệt khuất biệt xuất một câu, "Ta cảm ơn ngươi coi trọng như vậy ta." Nói xong, hắn thở phì phò quay người, sợ lại chọc tới cái này nhường hắn vừa tức vừa sợ mẫu dạ xoa. Lãnh Tâm Diễm nhìn xem Cảnh Thiếu Xuyên bóng lưng, trong lòng cũng có chút cảm giác khó chịu. Nàng yên lặng đi đến Tần Phong bên người, nhẹ nhàng ngồi xuống, thanh âm bên trong mang theo một chút do dự, nhẹ giọng hỏi, "Ngươi cảm thấy ta có phải hay không có chút quá bất cận nhân tình?" Tần Phong có chút quay đầu, nghiêm túc nhìn xem Lãnh Tâm Diễm, trong ánh mắt mang theo lý giải. Hắn khẽ lắc đầu, chậm rãi nói rằng, "Chưa nói tới, ngươi chỉ là có chính mình làm việc chuẩn tắc, tại không đụng vào nguyên tắc dưới tình huống, ngươi vẫn là rất dễ thân cận." Lãnh Tâm Diễm nghe nói như thế, giống như là bị cái gì đánh trúng vào nội tâm, ánh mắt lập tức biến có chút ngốc trệ, lăng lăng nhìn xem Tần Phong, dường như thời gian đều tại thời khắc này dừng lại. Đã lớn như vậy, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể như thế lý giải nàng, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể thấy được nàng cường ngạnh bề ngoài hạ viên kia khát vọng được lý giải tâm. Qua một hồi lâu, nàng mới chậm rãi lấy lại tinh thần, trong mắt dường như có một tia lệ quang đang lóe lên, nàng có chút nghẹn ngào nói, "Tạ ơn." Tần Phong cười cười, trong tươi cười mang theo vài phần thoải mái, nói rằng, "Không có gì, ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi." Lãnh Tâm Diễm khẽ thở dài một cái, ánh mắt biến có chút ảm đạm, giống như là lâm vào trong hồi ức. Nàng chậm rãi nói rằng, "Kỳ thật ta cũng từng muốn thay đổi, nhưng ta chính là rất chán ghét những tên nhị thế tổ này. Tại lúc còn rất nhỏ, phụ thân của ta cuốn vào một trận đại án bên trong, những cái kia có liên quan vụ án các quyền quý nương tựa theo quyền thế của bọn hắn cùng bối cảnh, lông tóc không tổn hao gì đào thoát trừng phạt. Mà phụ thân ta lại bị xem như dê thế tội, bị đánh vào nhà ngục. Ở đằng kia tối tăm không mặt trời nhà ngục bên trong, hắn gặp vô số tra tấn, cuối cùng hàm oan mà chết." Nói đến đây, Lãnh Tâm Diễm thanh âm đã có chút run rẩy, trong mắt tràn đầy thống khổ cùng tiêu hận. Tần Phong trong ánh mắt hiện lên một tia đồng tình, hắn khẽ nhíu mày, trong giọng nói mang theo một chút bất đắc dĩ cùng cảm khái, nói rằng, "Lý giải, tại cái thế giới hiện thật bên trong, đúng sai có đôi khi thật không có trọng yếu như vậy. Có thực lực có bối cảnh người, liền có thể tùy ý đổi trắng thay đen, đem hắc nói thành trắng, đem có tội nói thành vô tội." Lãnh Tâm Diễm nắm chặt nắm đấm, móng gai thật sâu khảm vào trong lòng bàn tay, thân thể của nàng bởi vì phẫn nộ cùng không cam lòng mà khẽ run. Nàng ngẩng đầu, trong ánh mắt thiêu đốt lên lửa giận, lớn tiếng nói, "Chẳng lẽ thế giới này liền không có công lý có thể nói sao?" Tần Phong ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia kiên định, chậm rãi nói rằng, "Đương nhiên là có công lý, nhưng là công lý thực hiện, muốn xây dựng ở ngươi nắm đấm đủ cứng điều kiện tiên quyết. Chỉ có chính mình cường đại, mới có tư cách đi đàm luận công lý, đi là những cái kia gặp bất công người lấy lại công đạo." Hắn bỗng nhiên nhớ tới Cửu Huyền Đại Lục tại thượng giới Phiêu Miểu Tiên Cung trong mắt, bất quá là một đám không có ý nghĩa sâu kiến, tựa như đợi làm thịt heo tử, lại có ai sẽ chân chính quan tâm sống chết của bọn hắn đâu. Chương 649, các ngươi thẩm ra người bị ta chương 649, các ngươi thẩm ra người bị ta trước thực lực tuyệt đối, đúng sai dường như thật biến không trọng yếu như vậy. Nghĩ đến cái này, hắn không khỏi cùng Lãnh Tâm Diễm có một loại đồng bệnh tương liên cảm giác. Nhưng Tần Phong cũng không phải loại kia sẽ ngồi đợi người khác tới mở rộng chính nghĩa người, hắn chỉ có thể dùng kiếm trong tay, tự mình đi nát bấy tất cả bất công. Hắn ở trong lòng âm thầm thề, một ngày nào đó, hắn muốn để những cái kia làm sằng làm bậy người biết, chính nghĩa có lẽ sẽ đến chế, nhưng tuyệt sẽ không vắng mặt. Đám người nghỉ ngơi một hồi, thân thể mỏi mệt dần dần làm dịu, tinh thần cũng chậm chậm khôi phục một chút. Thế là, bọn hắn liền tiếp theo đạp vào tiến lên con đường. Đi không bao xa, phía trước bỗng nhiên truyền đến một hồi thanh âm huyên náo, đám người cảnh giác nhìn lại, liền thấy có hai nhóm người đang mắt lom lom nhìn chằm chằm mấy Chu Tiên Hảo. Cái này hai nhóm người chính là Thẩm Nguyên Siêu cùng Lục Tuyết Kiều bọn người. Bọn hắn phát giác được có người tới gần, cũng nhao nhao quay đầu nhìn về phía Tần Phong bên này. Lục Tuyết Kiều nhìn thấy Tần Phong một phút này, ánh mắt lập tức phát sáng lên. Nguyên bản lãnh lực băng xương mặt trong nháy mắt toát ra nụ cười sáng lạ, đôi mắt đẹp lưu chuyển ở giữa, mang theo vài phần hoạt bát cùng nhiệt tình, bước liên tục nhẹ nhàng bu lại. Nàng giọng dịu dàng nói rằng, "Nha, tiểu ca ca, ngươi cũng tới hái táng hồn hoa nha. Muốn hay không hợp tác nha?" Giờ phút này nàng, nơi nào còn có giao quang tiên phủ thánh nữ ngày thường lãnh đạo, kia nhiệt tình bộ dáng, tựa như một cái đã lâu không gặp lao bằng hữu. Một màn này bị phía sau Cảnh Thiếu Xuyên nhìn ở trong mắt, hắn lập tức mở to hai mắt nhìn, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc cùng hâm mộ, miệng cũng không tự giác có chút mở ra. Cảnh Thiếu Xuyên một mực thầm mến Lục Tuyết Kiều, lần này mạo hiểm lại tới đây, nguyên nhân chủ yếu chính là vì nàng. Nhìn thấy Lục Tuyết Kiều đối Tần Phong nhiệt tình như vậy, trong lòng của hắn đừng đề cập nhiều cảm giác khó chịu, tựa như có một con mèo nhỏ đang không ngừng cào lấy trái tim của hắn. Hắn vẻ mặt hoa si đi lên trước, trên mặt chất đầy lấy lòng nụ cười, nói rằng, "Tuyết Kiều, ngươi biến xinh đẹp hơn." Thanh âm kia bên trong mang theo một vẻ khẩn trương cùng chờ mong, dường như hy vọng có thể theo Lục Tuyết Kiều nơi đó đạt được dù cho một chút đáp lại. Lục Tuyết Kiều chỉ là nhàn nhạt lườm Cảnh Thiếu Xuyên một cái, trong ánh mắt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác ghét bỏ. Bất quá xem ở hắn là cùng Tần Phong cùng đi phân thượng, chỉ có thể miễn cưỡng gạt ra vẻ mỉm cười, qua loa nói, "Còn tốt." Nói xong, nàng lại đưa ánh mắt nhìn về phía Tần Phong, trong mắt tràn đầy chờ mong, hỏi lần nữa, "Tiểu ca ca, như thế nào ạ?" Tần Phong có chút chắc tay, lễ phép mà không mất phân tâm nói, "Hóa ra là Lục tiên tử, ta chỉ là vừa xảo đi ngang qua, hợp tác thì không cần." Lục Tuyết Kiều nghe xong, không khỏi liếc mắt, trên mặt lộ ra một bộ ngươi lừa gạt quỷ đâu biểu lộ, bộ dáng kia để cho người ta bật cười. Nàng nhẹ nhàng dậm chân, nói rằng, "Thử, ngươi cứ giả vờ đi, ngươi không nguyện ý coi như xong." Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng nàng cũng không tiếp tục kiên trì, chỉ hơi hơi chu mỏ một cái, lùi qua một bên. Thẩm Nguyên Siêu nhìn thấy Tần Phong bọn người, ánh mắt trong đám người quét một vòng, lại không nhìn thấy chính mình phải đi ra Thẩm Cường, trong lòng không khỏi dâng lên một cố dự cảm bất tường. Hắn chân mày hơi nhíu lại, trong ánh mắt để lộ ra một tia nghi hoặc cùng bất an. Thế là, hắn mở miệng hỏi, "Các ngươi một đi ngang qua đến, không có nhìn thấy ta thẩm ra người?" Thanh âm của hắn mang theo một tia uy nghiêm, phản phất tại chất vấn đồng dạng. Tần Phong thần sắc bình tĩnh, trong ánh mắt không sợ hãi chút nào, lạnh nhạt nói, "Gặp được, gặp mấy cái đâu?" Thẩm Nguyên Siêu trong lòng căng thẳng, truy vấn, "Vậy bọn hắn người đâu?" Tần Phong không sợ hãi chút nào nhìn thẳng Thẩm Nguyên Siêu ánh mắt, lạnh lùng nói, "Đương nhiên là bị ta giết, không phải ngươi cảm giác cho chúng ta làm sao qua được." Thẩm Nguyên Siêu cái này mới phản ứng được, thì ra Tần Phong chính là sát hại dưới tay hắn hung thủ. Sắc mặt của hắn trong nháy mắt biến xanh xám, tức giật quát, "Hóa ra là các ngươi, thật can đảm. Nhị thúc, giết hắn, những người khác tất cả đều phế bỏ, vừa vặn chúng ta còn thiếu mấy người hái táng hồn hoa." Lúc này, theo Thẩm Nguyên Siêu sau lưng đi ra một lão giả, người này toàn thân tản ra khí thế cường đại, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Ánh mắt của hắn thâm thúy mà sắc bén, dường như có thể xem thấu tất cả. Hắn đã đạt đến nhân tiên cảnh giới đỉnh cao, tên là Thẩm Dũng, lần này tới chủ yếu phụ trách Thẩm Nguyên Siêu an toàn, cũng là này một đám Thẩm gia người bên trong chiến lực cao nhất tồn tại. Thẩm Dũng vừa muốn xuất thủ, Lục Tuyết Kiều lại đột nhiên thân hình lóe lên, như cùng một con nhẹ nhàng hồ điệp, trong nháy mắt ngăn khuất Tần Phong trước người. Nàng lớn tiếng nói, cái này tiểu ca ca chúng ta giao Quang Tiên phủ bảo đảm. Thẩm Nguyên Siêu thấy thế, càng cho hơi vào hơn vẫn, mặt đỏ bừng lên, chỉ vào Lục Tuyết Kiều mắng, Lục Tuyết Kiều, ngươi có phải hay không nhất định phải cùng chúng ta Thẩm gia đối nghịch? Trước đó hái táng hồn hoa thời điểm, xem náo nhiệt thì cũng thôi đi, hiện đang cố ý giữ gìn cái này không biết lai lịch giá tiên, ngươi thật sự cho rằng ta sợ ngươi? Đừng quên, chúng ta phía trên cũng có huyết nguyệt giáo, chọc tới thì đừng trách ta không khách khí. Lục Tuyết Kiều lạnh hừ một tiếng, trong mắt để lộ ra một tia khinh thường, không sợ hai chút nào nói, vị tiểu ca ca này là ta giao Quang Tiên phủ coi trọng người, đừng nói ngươi Thẩm gia, coi như huyết nguyệt giáo người tới, lại có thể làm gì được ta? Một màn này bị phía sau Cảnh Thiếu Xuyên nhìn ở trong mắt, hắn vẻ mặt hâm mộ cảm thán nói, ai nha, vẫn là đại ca có mị lực nha. Ta nếu có thể gặp phải đại ca một phần vạn liền tốt. Nhìn xem nữ thần của mình như thế giữ gìn Tần Phong, trong lòng của hắn vừa ước ao vừa đố kỵ, mùi vị đó đừng đề cập nhiều khó chịu. Bên cạnh Lanh Tâm Diễm nhịn không được đả kích nói, một phần vạn ngươi cũng đừng nghĩ, ngươi liền người ta một người có mái tóc kia cũng không sánh nổi. Cảnh Thiếu Xuyên nghe xong, lập tức giống xương đánh quả cả, hiểu xỉu. Hắn vẻ mặt bề bại, cúi đầu, miệng bên trong nhỏ giọng lẩm bẩm, ta làm sao lại xui xẻo như vậy đâu. Tiết Siêu ở bên cạnh nhìn không được, vô vô Cảnh Thiếu Xuyên bả vai an ủi, huynh đệ ngươi cũng không cần quá bề bại, mặc dù dung mạo ngươi không có ngã đại ca anh tuấn tiêu sái, nhưng là cái đầu của ngươi so với hắn thấp nha. Nói xong, chính hắn cũng cảm thấy lời này không đúng lắm, suy tư một lát sau lại tranh thủ thời gian nói bổ sung, giống như không đúng lắm, ta một lần nữa nói, bất quá thực lực ngươi so ngã đại ca trên lệch nha. Cảnh Thiếu Xuyên nghe xong Tiết Siêu lời nói, mặt biến khổ hơn, bất đắc dĩ huệ phải nói, huynh đệ, ngươi là hiểu an ủi người. Hắn chợt nhìn Tiết Siêu một cái, trong lòng suy nghĩ, cái này đều cái gì lời an ủi nha, còn không bằng không an ủi đâu. Thẩm Nguyên Siêu bị Lục Tuyết Kiều tức giận đến nổi trận lôi đình, nhưng trong lòng của hắn tin tưởng, mình quả thật cầm Lục Tuyết Kiều không có bất kỳ biện pháp nào. Mặc kệ là theo thực lực vẫn là bối cảnh bên trên, hắn đều kém xa tít tắp đối phương. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể đem lửa giận phát tiết tới Tần Phong trên thân, nhìn về phía Tần Phong hung tợn nói rằng, tiểu tử, ngươi có bản lĩnh liền tự mình đứng ra chân lớp chân giáo làm một cuộc, tổng trốn ở nữ nhân phía sau có gì tài ba? Lục Tuyết Kiều liền vội vàng khuyên nhủ, tiểu ca ca, hắn đây là phép khích tướng, ngươi không cần để ý hắn, có ta ở đây, hắn không dám động tới ngươi. Tần Phong lại là vẻ mặt bình tĩnh, nói, đa tạ Lục tiên tử, việc này chính ta có thể xử lý. Chương 650, ta một kiếm này ngươi dám tiếp không? Chương 650, ta một kiếm này ngươi dám tiếp không? Nói xong, hắn ung dung đứng ở phía trước, ánh mắt kiên định nhìn xem Thẩm Nguyên Siêu, lớn tiếng nói, Thẩm gia thiếu chủ đúng không? Đến, ta cùng ngươi đơn đấu. Ai không dám ai cháu trai. Thẩm Nguyên Siêu khinh thường cười một tiếng, nghĩ Thẩm Tần Phong đây là không biết lượng sức, thế là không chút do dự đáp ứng nói, tốt. Thẩm Dũng ở bên cạnh không yên tâm quyết đủ, cẩn thận có trá. Thẩm Nguyên Siêu lại hoàn toàn thất vọng, nhị thúc giúp ta nhìn chính là, ta cũng không tin còn bắt không được một cái giả tiên. Nói xong, hắn tự tin vung vẩy trong tay quả xếp, hướng phía Tần Phong dùng sức một cái. Trong nháy mắt, không vài đạo kiếm khí tựa như tia chớp cấp tốc đánh tới, kiếm khí chỗ đến, không khí đều bị xé nứt ra, phát ra tê tê tiếng vang. Trung quanh hoa cỏ cây cối cũng bị cái này cường đại kiếm khí xoắn thành một phấn, trên mặt đất xuất hiện từng đạo thật sâu vết rách. Lục Tuyết Kiều ánh mắt ngưng tụ, trong lòng ám kêu không tốt, vội vàng nhắc nhở, "Tiểu ca ca, hắn đây là bảo khí côn luân phiến, không thể cùng nó ngạnh bính." Tại tiên giới, pháp bảo đẳng cấp theo thấp tới điểm cao là tiên khí, bảo khí, thánh khí, đế binh. Tần Phong trong tay chỉ là bình thường tiên khí, mà Thẩm Nguyên Siêu sử dụng côn luân phiến lại là bảo khí. Rõ ràng là muốn ỷ vào pháp bảo ưu thế tới áp chế Tần Phong. Thẩm Nguyên Siêu nhìn thấy Tần Phong không có tranh né ý tứ, đắc ý cười ha hả, pháp bảo cũng là thực lực một bộ phận. Có bản lĩnh ngươi cũng dùng a. Hắn vừa cười, một bên tiếp tục cơ quả giấy, từng đạo kiếm khí không ngừng mà hướng phía Tần Phong mà tới. Tần Phong lại không chút nào sợ, tỉnh táo đáp lại nói, ngươi có phải hay không cao hứng quá sớm, bảo khí sát thực là đồ tốt, vậy cũng phải xem ai dùng. Nếu như tại rác rưởi trong tay, vậy cũng chỉ có thể là rác rưởi. Nói xong, chỉ thấy hắn một cái lắc mình, cả người trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Thi triển ra xúc địa thành thốn môn này mang theo không gian pháp tắc độ thuật. Môn này độn thuật Tần Phong theo không quan trọng lúc liền bắt đầu tu luyện sử dụng, trải qua vô số lần chiến đấu tôi luyện, sớm đã lô hỏa thuần thanh. Đi vào tiên giới sau, hắn phát hiện môn này độn thuật ở chỗ này như cũ có thể đánh, hơn nữa còn có thể phát huy ra tốc độ nhanh hơn. Thân ảnh của hắn tại biến mất tại chỗ trong nháy mắt, chỉ để lại một đạo tàn ảnh lờ mờ, nhường Thẩm Nguyên Siêu cùng người chung quanh đều thất kinh. Sau một khắc, Tần Phong đống nhiên xuất hiện tại Thẩm Nguyên Siêu bên cạnh thân, một kiếm đâm về cổ họng của hắn. Kiếm quang như điện, trong không khí dường như đều có thể nghe được mũi nhọn xé rách khét đều. Thẩm Nguyên Siêu con người đột nhiên co rụt lại, trong đầu chỉ tới kịp hiện lên hai chữ, không tốt. Hắn bản năng muốn tránh, nhưng thân thể còn chưa kịp phản ứng, một kiếm kia đã gần trong gang tấc. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, thân thể của hắn bên ngoài đống nhiên sáng lên một tầng nhàn nhạt lồng ánh sáng, mạnh mẽ đỡ được một kích chí mạng này. Mũi kiếm cùng lồng ánh sáng va chạm, bắn ra chướng mắt hỏa hoa. Thẩm Nguyên Siêu cả người bị xung kích lực chấn động đến bay ra ngoài, còn xuống đất lăn lông lốc vài vòng mới dừng lại. Tần Phong hơi híp mắt lại, âm thầm xách một tiếng, thầm nghĩ, đáng tiếc. Gia hỏa này trên người bảo mệnh đồ chơi còn thật không ít, không hổ là tiên nhị đại, quả thực là di động bảo khố. Tầng kia lồng ánh sáng rõ ràng không phải hàng thông thường, tối thiểu là bảo khí cấp bậc, tu sĩ tầm thường nào có loại đãi ngộ này. Tần Phong liếc mắt Thẩm Nguyên Siêu bộ dáng chật vật, trong lòng có chút hâm mộ, nhưng càng nhiều hơn chính là khinh thường, dựa vào trang bị tích tụ ra tới gia hỏa, cuối cùng kém một chút bản lĩnh thật sự. Bên cạnh Lãnh Tâm Diễm nhịn không được mắng câu, đám này chó nhị thế tổ, trên người bảo bối thật đúng là nhiều. Nàng giọng nói mang vẻ mấy phần chua chua hương vị, ánh mắt lại không tự giác liếc về phía Tiết Siêu cùng Cảnh Thiếu Xuyên. Hai người này bị nàng chằm chằm đến trong lòng một quặp lông, lưng phát lạnh, vô ý thức lui về sau hai bước. Lãnh Tâm Diễm ánh mắt kia, rất giống muốn đem bọn hắn lột sạch kiểm tra có hay không giấu cái gì tốt bảo bối. Tiết Siêu cười khan một tiếng, khoát tay nói, đừng nhìn ta cũng không có hắn như vậy giàu có. Cảnh Thiếu Xuyên rụt cổ lại không dám lên tiếng, sợ Lãnh Tâm Diễm câu tiếp theo liền lấy hắn chơi bừa. Thẩm Nguyên Siêu thật vất vả từ dưới đất bò dậy, phủi bụi trên người một cái, trên mặt lại như cũ treo phách lối cười. Hắn run lên áo bào, đứng thẳng người, chỉ vào Tần Phong nói, dế nhủi, ngươi căn bản không phá nổi phòng ngự của ta. Ta đã đứng ở thế bất bại, ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Lời nói này đến lực lượng mười phần, giống như là ăn chắc Tần Phong. Có thể hắn đáy mắt lại hiện lên một tia không xác định, dù sao vừa rồi một kiếm kia tốc độ cùng lực đạo, quả thực nhường hắn lòng còn sợ hãi. Tần Phong nghe vậy, khoe miệng có chút dương lên, lộ ra một vẻ ý vị thâm trường cười. Hắn chậm rãi nâng lên trường kiếm trong tay, thân kiếm dưới ánh mặt trời hiện ra hàn quang, ngựa khí bình tĩnh lại mang theo một cỗ khiến người ta run sợ tự tin. Ta có một kiếm, có thể chẳng tiên, có thể diện, có thể giết chư thiên thần phận, ngươi dám tiếp không? Cái này vừa nói, không khí chung quanh dường như đều đông lại. Thiết Siêu cùng Cảnh Thiếu Xuyên liếc nhau, trong ánh mắt tràn đầy rung động. Lãnh Tâm Diễm càng là mở to hai mắt nhìn, lẩm bẩm nói, gia hỏa này thật đúng là dám nói a. Thẩm Nguyên Siêu sửng sốt một chút, lập tức cười ha ha, giống như là nghe được cái gì chuyện cười lớn, thật hay giả, gia châu đều bị ngươi thổi phá thiên. Buồn cười về cười, ánh mắt của hắn lại nhiều hơn mấy phần đề phòng. Tần Phong người này, lúc trước hắn chưa từng nghe nói, hết lần này tới lần khác vừa rồi một kiếm kia vừa nhanh vừa độc, giống như là cất giấu cái gì sát chiêu. Trong lòng của hắn có chút bồn chồn, âm thầm phỏng đoán, gia hỏa này đến cùng lai lịch thế nào. Tần Phong cũng không nói nhảm, thản nhiên nói, tốt, vậy liền để ngươi kiến thức một phen. Lời còn chưa dứt, hắn thân hình thoát một cái, cả người dường như hóa thành một đạo kiếm quang, trường kiếm trong tay đột nhiên vung ra, thi triển ra hắn mạnh nhất một chiêu, vạn kiếm nhất. Trong chốc lát, một đạo trùng thiên kiếm mang từ hắn mũi kiếm bắn ra, đâm thẳng trời cao. Kiếm mang kia trường dài vạn trượng, tựa như một đầu ngân long, xé rách chân trời, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế. Trung quanh cây cối bị kiếm khí ép tới thấp nằm, mặt đất thậm chí đã nứt ra mấy đạo nhỏ bé khe hở. Một kiếm này, không chỉ là một đạo công kích, càng giống là một loại tuyên ngôn, phảng phất muốn đem trong thiên địa tất cả trở ngại đều chặt đứt. Bên cạnh Lục Tuyết Kiều nhìn trợn mắt hốt mồm, miệng há đến có thể tắc hạ một quả trứng gà. Nàng nhịn không được kinh hô, ta ngoan ngoãn, đây cũng quá mạnh. Mặc dù một kiếm này mục tiêu không phải nàng, nhưng nàng lại cảm giác được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác, dường như chỉ cần đứng tại Tần Phong đối diện, liền sẽ bị kiếm mang này thôn vệ. Nàng nuốt ngụm nước bọt, thầm nghĩ, nếu như một kiếm này là hướng về phía ta, ta tuyệt đối ngăn không được không chỉ là nàng, Tiết Siêu cùng Cảnh Thiếu Xuyên cũng mắt tròn váng. Cảnh Thiếu Xuyên nhỏ giọng thầm thì, vị đại ca này nhìn qua người vật vô hại, thế nào vừa ra tay khoa trương như vậy? Lãnh Tâm Diễm thì là cao mày, ánh mắt tại Tần Phong trên thân đảo quanh, giống như là muốn nhìn thấu hắn đến cùng giấu bao nhiêu át chủ bài. Thẩm Nguyên Siêu sắc mặt lại hoàn toàn thay đổi, hắn cắn chặt răng, đem trên người hộ giáp thôi động đến cực hạn, lồng ánh sáng một tầng tiếp một tầng sáng lên, cả người giống như là cuốn tại một cái phát sáng kén bên trong. Hắn vẫn chưa yên tâm, lại đem cái kia thanh bảo phiến đưa ngang trước người, đồng thời tại bên ngoài cơ thể tăng thêm ba đạo vòng phòng hộ, cả người vũ trang đến cùng sát rùa đen dường như. Chương 651, thu hoạch bảo vật cùng bảo dược. Chương 651, thu hoạch bảo vật cùng bảo dược đến a. Ta ngược lại muốn xem ngươi kiếm này có bao nhiêu lợi hại. Thẩm Nguyên Siêu giang chống đỡ lấy hô, có thể trong thanh âm lại mang theo vài phần run rẩy. Nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người nín hơi mà đối đãi, coi là một kiếm này sẽ chính diện bổ về phía Thẩm Nguyên Siêu lúc, kiếm mang lại ở giữa không trung đống nhiên ngoặt một cái, lấy một cái quỷ dị góc độ, thẳng đến Thẩm Nguyên Siêu bên cạnh thân Thẩm Dũng mà đi. Thẩm Dũng, vị này Thẩm gia trong tiểu đội người mạnh nhất, một mực đứng ở một bên thờ ơ lạnh nhạt, căn bản không nghĩ tới Tần Phong lại đột nhiên thay đổi đồ mâu. Hắn con ngươi đột nhiên rụt lại, trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái này sao có thể? Kiếm mang tới quá nhanh, hắn thậm chí không kịp hoàn toàn phòng ngự, chỉ có thể vội vàng chống lên một tầng thật mỏng vòng bảo hộ. Sau một khắc, chỉ nghe phốc một tiếng, kiếm mang không trở ngại chút nào xé rách vòng bảo hộ, đem Thẩm Dũng cả người chém thành hai nửa. Máu tươi phun ra, nhuộm đỏ mặt đất, Thẩm Dũng mở to hai mắt nhìn, chết không nhắm mắt. Toàn trường tĩnh mịch. Tất cả mọi người ngây dại, liền hô hấp đều quên. Tần Phong một kiếm này, chẳng những uy lực kinh khủng, liên chiến thuật đều để người không nghĩ ra. Ai có thể nghĩ tới hắn sẽ nửa đường biến chiêu, trực tiếp xử lý Thẩm Dũng cái này mạnh nhất đối thủ. Lục Tuyết Kiều hít sâu một hơi, lẩm bẩm nói, gia hỏa này đầu óc là thế nào lớn lên. Lãnh Tâm Diễm thì là cao mày, ánh mắt phức tạp nhìn xem Tần Phong. Nàng luôn cảm thấy gia hỏa này xáo lộ rất được để cho người ta có chút sợ hãi. Tần Phong lại giống một người không có chuyện gì dường như, thu kiếm mà đứng, nhún vai, giọng nói nhẹ nhàng giống là vừa làm kiện không có ý nghĩa việc nhỏ, thật có lỗi à, bổ sai lệnh. Hắn dừng một chút, lại phối hợp nói thầm, thế nào làm, ta gần nhất kiếm thuật độ chính xác không quá được à, xem ra còn phải luyện nhiều một chút. Cuối cùng, hắn cười híp mắt nhìn về phía Thẩm Nguyên Siêu, cái kia Thẩm tiểu gia, ngươi đừng nội à, chúng ta lại đến, tranh thủ lần này không bổ lệnh ra. Cái này vừa nói, người chung quanh kèm chút nhịn không được cười ra tiếng. Bộ sai lệnh, ai mà tin a? Đây rõ ràng là cố ý. Tiết Siêu che miệng, nén cười nghẹn đến mặt đỏ dần, thấp giọng nói, đại ca cái này cũng quá độc ác, bất quá ta ưa thích. Cảnh Thiếu Xuyên thì là mặt mũi tràn đầy sùng bái, trong mắt tất cả đều là tiểu tinh tinh, đại ca ngưu bức, cái này thao tác tuyệt mất. Thẩm Nguyên Siêu lại dọa đến chân đều mềm nhũn, trực tiếp bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, thanh âm đều đang phát run, đại ca, mời nhận lấy đầu gối của ta. Nói đùa, chỗ dựa lớn nhất của hắn Thẩm Dũng đều bị một kiếm dây, hắn đâu còn có lực lượng cùng Tần Phong cứng rắn. Chớ nói chi là bên cạnh còn có Lục Tuyết Kiều nhìn chằm chằm, rõ ràng không có hảo ý hắn hiện tại chỉ muốn bảo mệnh, về phần mặt mũi có thể đáng giá mấy đồng tiền. Đại ca, ta sai rồi, ta nhận sợ, thà ta một mạng a. Thẩm Nguyên Siêu mặt mũi tràn đầy định mọn, hắn không thể tại chỗ cho Tần Phong đập mấy cái khấu đầu. Tần Phong lại không ăn bộ này, híp mắt cười nói, khó mà làm được, vạn nhất ngươi trở về tìm người trả thù ta làm sao bây giờ? Ta người này sợ nhất phiền toái, cho nên ngươi vẫn là đi chết đi. Hắn nâng lên kiếm, liền muốn động thủ, lại bị Lục Tuyết Kiều một thanh ngăn lại. Tiểu ca ca, chờ một chút. Lục Tuyết Kiều cười đến quyến rũ động lòng người, xoáng mắt lưu chuyển, giống như là có thể câu rời đi hồn phách. Tần Phong nhướng mày, ngữ khí lạnh mấy phần, thế nào? Ngươi muốn cứu hắn? Lục Tuyết Kiều khoát khoát tay, cười duyên nói, đó cũng không phải, chỉ là ngươi như thế giết hắn quá lãng phí, không bằng để cho hắn đi giúp chúng ta thu thập táng hồn hoa, phế vật lợi dụng một chút không tốt sao? Nàng nói, liếc mắt cách đó không xa những cái kia được chôn cất hồn hoa thôn vệ hồn phách, còn trên mặt đất co giật tu sĩ, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt. Thẩm Nguyên Siêu theo ánh mắt của nàng nhìn lại, lập tức dọa đến hồn nhi cũng bay. Những tu sĩ kia thảm trạng hắn thấy rất rõ ràng, hồn phách bị ăn mòn sau, liền thần trí cũng bị mất, sống được sống còn khó chịu hơn chết. Hắn chỉ vào Lục Tuyết Kiều, tức giận đến chửi ầm lên, độc nhất là lòng dạ đàn bà. Tốt ngươi nữ nhân ác độc, ta coi như làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Lục Tuyết Kiều lại không tức giận, ngược lại cười đến càng ngọt, thanh âm lại lạnh đến để cho người ta phát lạnh, ngươi lại dám phỉ báng ta. Vậy ta liền để ngươi liền quỷ đều không làm được. Nàng vừa dứt lời, trong tay bấm một cái pháp quyết, khẽ quát một tiếng, nhiếp hồn đại pháp. Trong chốc lát, một cỗ vô hình chấn động từ trên người nàng phát ra, Thẩm Nguyên Siêu ánh mắt cấp tốc biến mê ly, giống như là bị rút đi hồn phách, cả người ngơ ngác đứng lên, như cái để tuyến con rối, máy móc đi hướng táng hồn hoa khu vực. Người chung quanh thấy một hồi ác hàn. Thiết Siêu nhịn không được sợ run cả người, nhỏ giọng nói, nữ nhân này, hung ác lên thật không có nam nhân chuyện gì a. Cảnh Thiếu Xuyên nuốt ngụm nước bọt, ánh mắt phức tạp nhìn xem Lục Tuyết Kiều bóng lưng. Hắn vẫn cảm thấy Lục Tuyết Kiều là tiên tử hạ phàm, nhưng bây giờ lại có điểm hoài nghi, cái này tiên tử có phải hay không có chút quá đen. Lãnh Tâm Diễm thì là lạnh hừ một tiếng, thấp giọng nói, hồ ly tinh, thủ đoạn thật nhiều. Nàng lời này tuy nhỏ, lại bị Lục Tuyết Kiều nghe xong vừa vặn. Lục Tuyết Kiều quay đầu, xông nàng liếc mắt đưa tình, cười đến ý vị thâm trường, Lãnh tỷ tỷ, ghen rồi. Lãnh Tâm Diễm mặt đỏ lên, mạnh mẽ chừng nàng một cái, lại không nói tiếp. Cũng không lâu lắm, Thẩm Nguyên Siêu liền hồn hồn ngạc ngạc trở về, trong tay bưng lấy 8 cây táng hồn hoa. Những này hoa toàn thân đen nhánh, trên mặt cánh hoa mơ hồ có hào quang màu tím lưu chuyển, nhìn qua yêu dị mà nguy hiểm. Thẩm Nguyên Siêu đem hoa đưa cho Lục Tuyết Kiều sau, cả người hoàn toàn co quắp ngã xuống đất, ánh mắt trống rỗng, hiển nhiên hồn phách đã bị ăn mòn đến không sai biệt lắm. Tần Phong nhíu nhíu mày, không chút do dự một kiếm đâm ra, kết quả Thẩm Nguyên Siêu tính mệnh. Hắn thuận tay cởi xuống Thẩm Nguyên Siêu nhận chữ vật, bảo phiến cùng món kia bảo giáp, động tác thuần thục giống là làm qua vô số lần. Lãng phí đáng xấu hổ, đồ tốt không thể không thu. Tần Phong nói một mình, khoe miệng có chút dương lên. Lục Tuyết Kiều nhìn xem hắn động tác này, đáy mắt hiện lên mỉm cười. Nàng theo 8 cây táng hồn hoa bên trong phân ra 4 cây, đưa cho Tần Phong, cười đến như cái tiểu hồ ly, tiểu ca ca, chúng ta một người một nửa, thế nào? Tần Phong cũng không chối từ, thản nhiên nhận lấy. Thiên tài địa bảo, ai sẽ ngại nhiều. Húng chi, táng hồn hoa có thể tăng cường hồn lực, mặc dù không trực tiếp tăng lên chiến lực, nhưng ở thời khắc mấu chốt lại có thể phát huy kỳ hiệu. Tựa như vừa rồi Lục Tuyết Kiều nhiếp hồn đại pháp, nếu như Thẩm Nguyên Siêu hồn lực đủ mạnh, làm sao bị khống chế đến như thế hoàn toàn. Hắn liếc mắt trong tay táng hồn hoa, thầm nghĩ, đợi chút nữa phải hảo hảo luyện hóa, tăng lên một chút hồn lực, tránh khỏi về sau bị người khác chơi đều rồi cũng không biết. Lục Tuyết Kiều gặp hắn nhận lấy hoa, cười đến càng ngọt, ngẹo đầu hỏi, "Tiểu ca ca, kế tiếp tính toán đi đâu? Muốn hay không cùng một chỗ nha?" Nàng thanh âm mềm nu, mang theo vài phần nũng nịu hương vị, ánh mắt lại sáng lấp lánh, giống như là cất giấu cái gì tiểu tâm tư. Tần Phong còn chưa kịp trả lời, Lãnh Tâm Diễm liền một bước che ở trước người hắn, tao mày nói, chúng ta còn có chuyện khác, liền không cùng ngươi cùng nhau. Nàng càng xem Lục Tuyết Kiều càng cảm thấy không thích hợp, nữ nhân này cười đến quá ngọn, rõ ràng như cái câu hồn tiểu hồ ly tinh. Phượng Triều Thiên Tài cũng không thể bị nàng ngọt chạy. Lục Tuyết Kiều cũng không tức giận, khanh khách một tiếng, khoát tay áo, vậy được rồi, chúng ta liền gặp lại sau đi. Chương 652, đột phá địa tiên đỉnh phong. Chương 652, đột phá địa tiên đỉnh phong. Nói, nàng mang theo chính mình tiểu đội quay người rời đi, bộ pháp nhẹ nhàng, giống như là căn bản không có đem Lãnh Tâm Diễm địch ý coi ra gì. Cảnh Thiếu Xuyên thấy thế, nhãn tỉnh sáng lên, lập tức đuổi theo, "Lục tiên tử, chờ ta một chút, ta cũng cùng các ngươi cùng một chỗ." Lãnh Tâm Diễm nhìn hắn bóng lưng, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, mắng câu, "Chết liếm cầu." Tiết Siêu ở một bên cười trộm, sau đó an ủi, "Đừng tức giận, Cảnh Thiếu Xuyên tên kia, nhất định đưa tại Lục Tuyết Kiều trong tay. Bị người nuốt liền xương vụn đều không mang theo còn lại." Lãnh Tâm Diễm tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, "Ngươi cũng không tốt đến nơi đâu." Bọn người đi xa sau, Tần Phong, Lãnh Tâm Diễm cùng Tiết Siêu cũng rời đi tán hồn rừng. Bọn hắn tìm ẩn nấp sơn động, bố trí xuống mấy đạo đơn giản phòng ngự trận pháp, bắt đầu kiểm kê lần này chiến lợi phẩm. Thần Nguyên Siêu trong nhẫn chứa đồ tốt không ít, ngoại trừ mấy món bảo khí cấp bậc trang bị, còn có một đống lớn tiên tinh, đan dược và hy hữu vật liệu. Tần Phong chọn lấy mấy món thích hợp bản thân, điểm một chút cho Lãnh Tâm Diễm cùng Tiết Siêu. Lãnh Tâm Diễm nhìn lấy trong tay linh thạch, nhịn không được cảm khái, cái này tiên nhị đại thân gia, quả nhiên không phải chúng ta người bình thường có thể so sánh. Tiết Siêu cười hắc hắc, Vậy cũng không. Bất quá có đại ca tại, bọn gia hỏa này có tiền nữa cũng phải quỳ. Tần Phong đem tiên tinh đều chất đống xung quanh mình bắt đầu hấp thu, trong khoảng thời gian này chiến đấu nhường hắn cảm ngộ rất sâu, là thời điểm nên xung kích một chút cảnh giới. Trước mắt hắn đã địa tiên hậu kỳ, lần này chuẩn bị xung kích địa tiên đỉnh phong cảnh. Đồng thời hắn cũng sẽ táng hồn hoa thả ở xung quanh, bắt đầu hấp thu, tăng lên chính mình linh hồn lực. Kỳ thật loại này thiên tài địa bảo luyện thành tiên đan là tốt nhất, bất quá phía trước tình huống chưa định, vẫn là trước tiên đem thực lực tăng lên tới lớn nhất là thượng sách. Hắn khoanh chân ngồi trong động phủ, xung quanh tiên tinh tản mát ra ánh sáng dịu dịu choáng, linh khí như tơ mỏng giống như tràn vào kinh mạch của hắn. Trong động phủ yên tĩnh dị thường, chỉ có hắn bình ổn tiếng hít thở quanh quẩn. Tiếng đồn của ngoại giới cùng côn trùng kêu vang dường như bị ngăn cách, lưu cho hắn chỉ có mảnh này thuần túy tu luyện không gian. Tần Phong hai mắt nhắm lại, trong đầu hiện ra gần nhất chiến đấu hình tượng. Mỗi một trận chiến đấu đều giống một thanh đao khắc, tại đạo tâm của hắn bên trên lưu lại khắc sâu vết tích. Hắn biết rõ, con đường tu tiên xưa nay không là đường bằng thẳng. Địa tiên hậu kỳ mặc dù đã không kém, nhưng đối mặt cường giả, hắn vẫn cảm giác lực có chưa đến. Bây giờ, địa tiên đỉnh phong cảnh gần trong gang tấc, chỉ cần vượt qua ngưỡng cửa này, thực lực của hắn đem tăng lên trên diện rộng, đối mặt thiên tiên cũng có thể có lực đánh một trận. Táng hồn hoa mùi thơm trong động phủ tràn ngập, loại này hấp thu thiên âm khí kỳ hoa đối tư dưỡng linh hồn chi lực có hiệu quả. Tần Phong cẩn thận dẫn đạo hoa bên trong linh lực dung nhập thức hải, cảm thụ được thần hồn như thanh tuyển giống như chậm rãi lớn mạnh. Thần hồn của hắn vốn là so cùng giai tu sĩ cường đại, bây giờ tại táng hồn hoa tẩm bổ hạ, càng lại như hồ nước giống như mênh mông. Mỗi một lần linh hồn lực tăng trưởng, đều để hắn đối thiên địa pháp tắc cảm ngộ càng đậm một phần, dường như chạm đến một loại nào đó huyền diệu biên giới. Hắn đem hai gốc táng hồn hoa phân cho Lãnh Tâm Diễm cùng Tiết Siêu, chính mình lưu lại hai gốc. Cái này táng hồn hoa không chỉ có thể tăng cường thần hồn, còn mơ hồ cùng kiếm đạo có liên hệ nào đó. Theo hắn hấp thu, hắn lấy kiếm ý dẫn đạo hồn lực, quả nhiên nhường thần hồn cùng kiếm đạo càng thêm phù hợp. Hai ngày thời gian thoáng qua liền mất. Tần Phong thể nội bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang nhỏ, dường như vô hình gông xiềng bị đánh phá. Khí tức của hắn đột nhiên tăng vọt, tiên lực ở trong kinh mạch lao nhanh, mơ hồ có ngưng thực xu thế. Hắn mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một vệt tinh quang, khóe miệng có chút dương lên, địa tiên đỉnh phong, thành. Giờ phút này, trong cơ thể hắn tiên lực càng thêm hùng hậu, cơ hồ tiếp cận thể lỏng. Tần Phong vận chuyển công pháp, cảm thụ được kia cố bàng bạc lực lượng, trong lòng sinh ra một tia hào hùng. Chỉ cần tiên khí hoàn toàn hóa lỏng, hắn liền có thể bước vào nhân tiên cảnh, hoàn toàn thay biến. Hắn năng lực bay liên tục cùng lực sát thương so trước đó mạnh một mảng lớn, nhục thân cường độ cũng đủ để ngạnh kháng đê giai tiên thuật oanh kích. Càng quan trọng hơn là, linh hồn lực tăng lên viễn siêu mong muốn. Hai gốc táng hồn hoa hiệu lực, nhường thần hồn của hắn cường độ thẳng bức nhân tiên cảnh. Ý vị này, đối mặt nhân tiên cường giả thần hồn uy áp, hắn không chỉ có thể thông dong đường đối, thậm chí có thể trái lại áp chế đối phương. Nhắm mắt nội thị, Tần Phong phát hiện thức hải bên trong nhiều một thanh hư ảo kiếm ảnh. Kia là tại linh hồn lực tăng vọt lúc lĩnh ngộ mới chiêu, vẫn hồn trảm. Một kiếm này thuật chuyên công thần hồn, uy lực ít ra đạt tới nhị tinh tiên thuật cấp độ. Hắn tâm niệm vừa động, kiếm ý tại thức hải bên trong diễn hóa, u quang phá toái hư không, mang theo hủy diệt tất cả khí thế. Tần Phong mừng thầm, một chiêu này đối đầu nhân tiên cường giả, cũng đủ để tạo thành chí mạng uy hiếp. Hắn nếm thử tại thức hải bên trong diễn luyện mấy lần, càng phát giác một chiêu này sâu không lường được, dường như còn có càng nhiều tiềm lực có thể đào. Hắn đứng dậy, chỉnh lý tốt tiên tinh tạp bã, cất bước đi ra động phủ. Dương quang vẩy lên người, mang đến một tia ấm áp. Ngoài động phủ, Lãnh Tâm Diễm cùng Tiết Siêu sớm đã chờ đã lâu. Hai người nhìn thấy Tần Phong, trong mắt lóe lên kinh dị. Tiết Siêu nhếch miệng cười một tiếng, nói: "Đại ca, ngươi lại trở nên mạnh mẽ. Này khí tức, chậc chậc, sợ là không được bao lâu, liền đầu nhi đều không phải là đối thủ của ngươi." Tần Phong khoát tay, khiêm tốn nói: "Có chút tăng lên mà thôi. Chúng ta đi thôi." Nữ đế lời nhắn nhủ sự tình không thể trì hoãn. Lãnh Tâm Diễm ánh mắt phức tạp nhìn xem Tần Phong, vẻ mặt hâm mộ cùng vẻ kính nể. Bây giờ Tần Phong lại đột phá tiếp, nàng đã cao hứng cho hắn, lại cảm thấy một tia áp lực. Nếu như Tần Phong tốc độ tăng lên như vậy, chẳng mấy chốc sẽ vượt qua nàng, nàng âm thầm nắm chặt nắm đấm, trong lòng thề muốn càng thêm cố gắng tu luyện. Ba người không có quá nhiều dừng lại, tiếp tục hướng phía trước phương tiến phát. Ven đường cảnh sắc dần dần hoang vu, cỏ cây thưa thớt, trong không khí tràn ngập một cỗ túc sát chi khí. Không bao lâu, bọn hắn đi vào một chỗ vách đá trước, vách đá cao vút trong mây, sương mù lở lở, làm cho người nhìn mà phát khiếp. Trên vách đá dựng đứng khắc lấy ba cái mạnh mẽ chữ lớn, Toái Tinh Sơn núi. Tần Phong nhìn chăm chú ba chữ kia, cảm thấy một cỗ không hiểu uy áp đập vào mặt, dường như trong chữ ẩn chứa một loại nào đó cổ lão lực lượng. Lãnh Tâm Diễm nhìn chăm chú vách đá, trầm giọng nói: "Nghe nói cái này Toái Tinh dưới vách là thần vận chi địa, quy tắc hỗn loạn, ngay cả Đại La Kim tiền tới, như không tuân thủ nơi đây quy tắc, cũng sẽ vẫn lạc nơi này. Cũng không biết cái này Toái Tinh Sơn núi đến tột cùng cất giấu bí mật gì." Tiết Siêu vào đầu, toét miệng nói: "Quản nó cái gì thần vận chi địa, chúng ta cẩn thận một chút không được sao?" Tần Phong không có trả lời, ánh mắt lại rơi tại đối diện trên vách đá dựng đứng. Nơi đó dây leo cuốn quanh, mơ hồ có thể thấy được một bóng người bị một mực trói chặt. Trên mặt người kia bầm tím, bộ dáng thê thảm, giống như là bị người mạnh mẽ đánh một trận. Nhìn thấy Tần Phong bọn người, trong mắt của hắn bộc phát ra ánh sáng hy vọng, gân cổ lên hô: "Tần đại ca cứu ta, nhanh cứu ta với." Ba người liếc nhau, đều cảm giác nghi hoặc. Tần Phong cao mày nói: "Ta giống như chưa thấy qua ngươi đi. Ngươi biết ta?" Người kia vội vàng nói: "Đại ca, ta là Cảnh Thiếu Xuyên a, là Lục tiên tử đem ta buộc tới đây." Tần Phong sững sờ, lập tức lộ ra biểu tình tự tiếu phi thiếu: "Cảnh Thiếu Xuyên, ngươi tình huống này có chút thảm á, ngươi không phải rất ưa thích Lục tiên tử sao? Thế nào làm thành dạng này?" Chương 653, Quỷ dị Toái Tinh Sơn núi. Chương 653, Quỷ dị Toái Tinh Sơn núi. Lãnh Tâm Diễm lạnh hừ một tiếng, không chút lưu tình giễu cợt nói: "Liếm cầu, không có gì cả, đáng lời. Không cần phải để ý đến hắn, nhường hắn chết ở chỗ này tốt. Tiết Siêu cũng vui tươi hớn hở bổ đao, huynh đệ, ta cũng không giúp được ngươi. Bất quá ngươi yên tâm, chờ ngươi chết, ta sẽ theo dân gian tập tục cho ngươi đốt điểm giấy, cho ngươi đi bên kia cũng có tiền xài. Cảnh Thiếu Xuyên bị nói đến đỏ bừng cả khuôn mặt, kém chút khóc lên, các vị, các ngươi cũng đừng chế giễu ta. Nhanh buông ta xuống a. Lục tiên tử có chuyện để cho ta chuyển cáo cho các ngươi. Tần Phong nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia nghiền ngẫm. Hắn nhấc vung tay lên, một đạo kiếm quang tinh chuẩn chặt đứt dây leo, lực đạo nắm đến vừa đúng, không bị thương tới Cảnh Thiếu Xuyên mảy may. Cái sau theo dây leo leo đến trước mặt mọi người, đặt mông ngồi dưới đất, há mồm thở dốc. Trải qua Cảnh Thiếu Xuyên tự thuật, mọi người mới đến biết sự tình mọi nguồn. Thì ra, Lục Tuyết Kiều phát hiện Cảnh Thiếu Xuyên cũng không phải là Tần Phong đồng bạn sau, cảm thấy hắn quắc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, liền không khách khí chút nào cho hắn dừng lại đánh cho tên người, phong cấm tu vi của hắn, đem hắn buộc ở chỗ này. Cảnh Thiếu Xuyên lại đối Lục Tuyết Kiều si tâm không thay đổi, thậm chí cảm thấy đến đây chỉ là nàng đối với mình khảo nghiệm. Lãnh Tâm Diễm cười lạnh nói, cái kia hồ ly tinh sở dĩ phản ứng ngươi, còn không phải muốn mượn ngươi tiếp cận Tần Phong. Phát hiện ngươi vô dụng, tự nhiên đá một cái bay ra ngoài. Liếm cậu là không có tiền đồ. Tiết Siêu cũng chế nhạo nói, huynh đệ, ngươi bây giờ còn thích ngươi Lục Tiên Tử sao? Cảnh Thiếu Xuyên treo lên một trương đầu heo mặt, ngữ khí lại kiên định lạ thường, nhất định phải ưa thích a. Đây chỉ là Lục Tiên Tử đối khảo nghiệm của ta. Ta tin tưởng, chỉ cần ta chân tâm đối nàng, nàng nhất định sẽ bị ta đả động. Lãnh Tâm Diễm liếc mắt, mặt mũi tràn đầy xem thường. Tiết Siêu thì thở dài, ai, không cứu nổi. Tần Phong lại nhiều hứng thú hỏi, Lục Tiên Tử để ngươi chuyển cáo cái gì? Liên quan tới cái này toái tinh sơn núi sự tình. Cảnh Thiếu Xuyên liền vội vàng gật đầu, đúng đúng đúng, vẫn là Tần đại ca thông minh. Lục Tiên Tử nhường ta cho ngươi biết, cái này toái tinh sơn núi có cấm bay pháp tắc, không có thể phi hành, nếu không sẽ bị ngã chết. Còn có, muốn hơn ngàn bạn đừng bò toái tinh sơn núi, nếu không sẽ có chuyện rất nguy hiểm xảy ra. Tần Phong như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, trong lòng đối Lục Tuyết Kiều dụng ý nhiều hơn mấy phần phỏng đoán. Nữ nhân này nhìn như lãnh đạo, kỳ thực tâm tư kỳ não, tuyệt không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Hắn nói khẽ, cái này Lục Tuyết Kiều người còn trách tốt đi. Cảnh Thiếu Xuyên lại vẻ mặt u oán nhìn xem Tần Phong, nàng nếu là đối ta có thể có đối ngươi một phần bạn liền tốt. Lãnh Tâm Diễm nghe vậy, ngữ khí mang theo mấy phần kiên tùng, vậy ngươi liền đuổi theo tiếp tục liếm a. Dùng lại nói của ngươi, tiểu gì cũng sẽ có cơ hội. Nàng vừa dứt lời, trong không khí dường như tràn ngập một tia mùi giấm. Tần Phong cùng Tiết Siêu liếc nhau, an ý lựa chọn trầm mặc. Nữ người tức giận thời điểm, tốt nhất đừng lắm miệng. Tần Phong quả quyết nói sang chuyện khác, hiện tại thời gian còn sớm, chúng ta liền hiện tại bắt đầu leo lên toái tinh sơn núi a. Hắn lại nhìn về phía Cảnh Thiếu Xuyên, ngươi thương đến nặng như vậy, nếu không ở chỗ này tĩnh dưỡng. Cảnh Thiếu Xuyên lại manh đứng lên, vỗ ngực nói, ta bị thương không nặng, còn có thể đi. Để cho ta cùng các ngươi cùng một chỗ a. Gặp phải Lục Tiên Tử, ta cũng tốt hướng nàng chứng minh, ta hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ của nàng. Tần Phong nhịn không được trêu chọc, Lục Tuyết Kiều cũng không phải đơn giản nữ nhân, ta nhìn ngươi muốn không thay cái mục tiêu. Đừng đến lúc đó người không có đổi tới, chính mình trước bị đùa chơi chết. Thiết Siêu không nín được cười ra tiếng, ta nhìn cũng là. Có thể Cảnh Thiếu Xuyên lại vẻ mặt thành thật, đại ca yên tâm, ta đối Tuyết Kiều yêu thiên địa có thể thấy được, vinh không thay đổi. Có lẽ nàng chính là dùng loại phương thức này khảo nghiệm ta đây. Tần Phong giơ ngón tay cái lên, nói, ngươi cái này não bổ năng lực, kiểu như châu bò. Có ít người khuyên là khuyên không dưới, bởi vì bọn hắn luôn có thể là chấp niệm của mình tìm tới lý do. Có lẽ đây cũng là một loại đặc biệt khoái hoạt. Tần Phong không còn quên nhiều, mang theo đám người bắt đầu leo lên toái tinh sơn núi. Dây leo chất đứt, sương mù tràn ngập, tầm nhìn cứ thấp. Trong không khí lộ ra một cỗ khí tức ngột ngạt, phản phất có vô số ánh mắt nhòm ngó trong bóng tối. Tần Phong phía trước mở đường, động tác vững vàng như gió. Lãnh Tâm Diễm cùng Tiết Siêu theo sát phía sau, Cảnh Thiếu Xuyên cắn răng kiên trì, chỉ sợ tụt lại phía sau. Hắn tuy bị đánh mặt mũi bầm dập, nhưng một cỗ không hiểu tín niệm chống đỡ lấy hắn, dường như chỉ cần đuổi theo Tần Phong, liền có thể hướng Lục Tuyết Kiều chứng minh giá trị của mình. Phái tinh sơn núi sâu không lường được, đám người leo lên mấy canh giờ, vẫn chưa chạm đến đáy vực. Sương mù càng ngày càng đậm, mơ hồ xen lẫn một tia mùi tanh. Tần Phong thần hồn chi lực ngoại phóng, dò xét bốn phía, lại phát hiện trong sương mù dường như có cấm chế nào đó, đã cách trở cảm giác của hắn. Trong lòng của hắn run lên, cái này phái tinh sơn núi quả nhiên không đơn giản. Hắn thấp giọng nhắc nhở, đều cẩn thận một chút, nơi này lộ ra cổ quái, đừng phân tán. Lãnh Tâm Diễm gật đầu, tay đè chuôi kiếm, tùy thời chuẩn bị ứng đối tình huống đột phát. Tiết Siêu thì nắm thật chặt nắm đấm, toét miệng nói, đại ca yên tâm, ai dám tìm phiền toái, ta một đao đâm chết hắn. Cảnh Thiếu Xuyên rụt cổ một cái, thấp giọng nói, Tần đại ca, cái này sương mù thế nào càng ngày càng nặng, sẽ không thật có cái gì quái đồ vật ta. Tần Phong nhíu mày, đang cần hồi đáp, đột nhiên cảm thấy một cô yêu ớt linh hồn ba động từ phía dưới truyền đến. Hắn hồn lực tăng lên về sau đối thần hồn chấn động phá lệ mất cảm, cái này chấn động mặc dù yếu, lại mang theo một tia quỷ dị. Hắn trầm giọng nói, đừng lên tiếng, tăng thêm tốc độ. Đám người tăng tốc leo lên, dây leo trong tay chi chi rung động. Sắc trời dần dần tối xuống, Tiết Siêu không nhịn được cuối cùng, đại ca, cái này toái tinh sơn núi đến cùng sâu bao nhiêu? Trời đã tối rồi, sẽ không thật có nguy hiểm gì a? Tần Phong mặt sắc mặt nghiêm trọng, trầm giọng nói, không có cách nào, bây giờ nghĩ bỏ lại đi cũng không kịp. Coi như theo buổi sáng bắt đầu bỏ, cũng không nhất định một ngày có thể đến cùng. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Đám người gật đầu, tiếp tục hướng xuống. Trong sương mù mơ hồ truyền đến nói nhỏ âm thanh, dường như vô số người ở bên tai nỉ non, nghe không rõ nội dung, lại làm cho tâm thần người không yên. Tần Phong vận chuyển thần hồn chi lực, bảo vệ đám người thức hải, quát khẽ nói, đừng phân tâm, giữ vững tâm thần. Lãnh Tâm Diễm cắn chặt răng, ép buộc chính mình chuyên chú vào leo lên. Tiết Siêu cái trán chảy ra mồ hôi lạnh, hiển nhiên cũng cảm nhận được áp lực. Cảnh Thiếu Xuyên càng là sắc mặt tái nhợt, hai chân phát run, nếu không phải dây leo trèo trống, chỉ sợ sớm đã rơi xuống. Nhưng vào lúc này, trước mắt đột nhiên một hoa, đám người chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, dường như từ trên cao rơi xuống. Sau một khắc, bọn hắn cước đạp thực địa, trung quanh sương mù đột nhiên tan đi. Tiết Siêu nhìn bốn phía, kinh hỉ nói, chúng ta đây là tới đáy vực. Tần Phong lại nhíu chặt lông mày, chậm rãi lắc đầu, chỉ vào đỉnh đầu nói, ngươi xem một chút trên trời liền biết. Lãnh Tâm Diễm cùng Tiết Siêu ngẩng đầu nhìn lên, sắc mặt trong nháy mắt biến khó coi. Trên bầu trời sao lốm đốm đầy trời, nơi nào còn có toái tinh sần núi cái bóng. Trung quanh là một mảnh trống trải hoang dã, cách đó không xa có một thôn trang, đèn đuốc chập chờn, lộ ra một tia khí tức quỷ dị. Lãnh Tâm Diễm thấp giọng nói, làm sao bây giờ? Tần Phong hít sâu một hơi, ánh mắt kiên định, đi trước cái kia thôn trang xem một chút đi. Có lẽ có thể tìm tới rời đi nơi này phương pháp xử lý. Nói không chừng sau khi trời sáng, chúng ta liền có thể ra ngoài. Chương 654, thần bí tiếng địch chương 654, thần bí tiếng địch nói Tần Phong mấy người liền hướng về kia thôn trang mà đi, đợi cho thôn trang bên ngoài phát hiện cửa thôn ngồi một cái hút tàu thuốc lão giả, người này chính là cái này thôn trưởng của thôn. Thôn trang chu vây bao phủ một lớp sương khói mỏng manh, dường như ngăn cách, trong không khí tràn ngập một cỗ không hiểu kiềm chế. Cửa thôn đền thờ trên có khắc pha tạp chữ viết, lờ mờ có thể nhận ra làng sương mù ba chữ, đền thờ hạ cỏ dại rậm rạp, lộ ra một cỗ hoang vu. Tần Phong bọn người cẩn thận từng ly từng tí tới gần, dưới chân đường lát đá mấp mô, giống như là nhiều năm chưa từng sửa chữa. Tần Phong tiến lên một bước, chắp tay nói, tiền bối, chúng ta xông nhầm vào nơi này, xin hỏi như thế nào mới có thể rời đi nơi này? Thanh âm của hắn cung kính, mang theo vài phần thăm dò. Dù sao tại tiên giới, bất kỳ nhìn như người tầm thường đều có thể ẩn giấu đi bí mật không muốn người biết. Thôn trưởng ngẩng đầu, lục ngầu ánh mắt tại mờ tối dưới ánh sáng đảo qua đám người, giống là xuyên thấu qua thân thể của bọn hắn thấy được chỗ càng sâu đồ vật. Hắn hút một hơi thuốc lá sợi, sương mù lượn lờ dâng lên, mang theo một cỗ sặc người thảo dược vị, chậm rãi nói, rời đi nơi này nha, các ngươi cần theo thôn đầu đồng cửa ra vào mới có thể ra đi. Bất quá nơi đó có thôn tiên mãng bảo hộ, bọn chúng ban ngày nằm đêm ra, các ngươi tốt nhất chờ lúc ban ngày vụng trộm chuẩn đi. Thanh âm của hắn trầm thấp khàn khàn, mang theo một loại không hiểu mọi mệnh, phản phất tại kể ra một cái sớm đã lặp lại vô số lần cố sự. Nói xong, hắn lại lắc đầu, nếp nhăn thâm thúy trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc, thật là quái quá thay, gần nhất thế nào nhiều như vậy kẻ ngoại lai. Mắt hắn híp lại, dường như đang nhớ lại cái gì, khóe miệng có chút khẽ nhăn một cái. Tần Phong mấy người liếc nhau, trong lòng nổi lên một tia cảnh giác. Tiết Siêu gãi đầu một cái, nhịn không được hỏi, tiền bối, ngươi nói còn có khác kẻ ngoại lai cũng tiến vào? Ngữ khí của hắn mang theo vài phần hiếu kỳ. Thôn trưởng nhẹ gật đầu, phun ra một điếu thuốc vòng, sương mù trong không khí tản ra, giống như là một loại nào đó tín hiệu. Ân, tại các ngươi trước đó cũng có một nhóm người ở tại nhà ta trong viện, các ngươi cũng có thể ở tại nơi này. Hắn dừng một chút, ánh mắt biến nghiêm túc lên, bất quá ban đêm có thể tuyệt đối không nên đi ra đi loạn, vạn vừa gặp phải thôn tiên mãng coi như nguy hiểm. Tần Phong ung dung thản nhiên, theo trong tay áo lấy ra một cái nhẫn chứa vật, đưa tới. Trong nhẫn chứa đồ trang 200 vạn tiền tình, có ánh sáng long lanh quang mang tại mở tối có chút lấp lóe. Hắn mỉm cười nói, vậy làm phiền. Đi ra ngoài bên ngoài, đạo lý đối nhân xử thế hắn chưa từng qua loa. Người khác không có nghĩa vụ không ràng buộc hỗ trợ, đạo lý này hắn sớm đã nhớ kỹ trong lòng. Thôn trưởng sửng sốt một chút, tiếp nhận nhẫn chữ vật, đầu ngón tay run nhẹ nhẹ. Hắn thần thức quét qua, xác nhận tiên tinh số lượng sau, mặt mo lập tức cười đến giống một đóa hoa cúc nở rộ, nếp bốn nhét chung một chỗ, giống như là có thể kẹp chết một con rồi. Người tên tiểu bối này rất không tệ, đi thôi, ta mang các ngươi đi nhà ta. Ngữ khí của hắn đột nhiên nhiệt tình lên, đứng dậy phủi bụi trên người một cái, chống một cây quả trượng, chậm ung dung tại phía trước dẫn đường. Thôn trang đường đi chật hẹp mà khúc chiết, hai bên phòng ốc thấp bé cũ nát, trên vách tường bò đầy rêu xanh, dưới mái hiên treo hong khô thảo dược cùng gia thú, tản mát ra một cỗ quái dị hương vị. Ven đường ngẫu nhiên có thôn dân trải qua, ánh mắt của bọn hắn ngốc trệ, giống như là đã mất đi linh hồn, bộ pháp máy móc mà gì động lấy. Tần Phong bọn người yên lặng đi theo thôn trưởng sau lưng, lẫn nhau trao đổi lấy ánh mắt, trong lòng càng cảm thấy thôn trang này lộ ra cổ quái. Cũng không lâu lắm, thôn trưởng đem bọn hắn dẫn tới một tòa chiếm diện tích khá lớn viện lạc trước. Viện này ở trong thôn lộ ra phá lệ dễ thấy, đá xanh xếp thành mặt đất sạch sẽ gọn gàng, tường viện cao ngất, mơ hồ lộ ra một cỗ uy nghiêm. Trong viện có mười mấy gian phòng, nóc nhà phủ lên ngói đen, mảnh ngói bên trên mọc đầy rêu xanh, giống như là kinh nghiệm vô số mưa gió. Thôn trưởng chỉ vào sân nhỏ nói, nơi này chính là nhà ta, kia hai gian đèn sáng lửa phòng, ở giống như các ngươi kẻ ngoại lai. Ngoại trừ kia hai gian, cái khác các ngươi tùy tiện tuyển a. Hắn dừng một chút, ngữ khí tăng thêm mấy phần, ngàn bạn phải nhớ kỹ, ban đêm không muốn ra khỏi cửa, rất nguy hiểm. Tần Phong nhẹ gật đầu, nhưng trong lòng nhiều hơn mấy phần cảnh giác. Hắn ngắm nhìn bốn phía, phát hiện sân nhỏ bốn phía trên vách tường khắc lấy một chút mơ hồ phù văn, giống như là một loại nào đó trận pháp, nhưng đã tàn phá không chịu nổi, đã mất đi hiệu dụng. Lãnh Tâm Diễm đứng tại bên cạnh hắn, thấp giọng nói, cái này không đúng chỗ kình, thôn trưởng ánh mắt quá kỳ quái. Thanh âm của nàng yếu ớt muốt đều, chỉ có Tần Phong có thể nghe thấy. Bốn người không có tách ra, mà là tuyển một gian lớn nhất phòng. Căn phòng này mặc dù đơn sơ, nhưng đủ rất rộng rãi, trên mặt đất phủ lên dày đặc phiến đá, góc tường chất đống lấy một chút tạp vật, tản mát ra một cỗ ẩm ướt khí tức. Trong phòng có một cái bàn gỗ, mấy cái ghế, còn có bốn cái giường gỗ đơn sơ, trên giường đệm chăn hiện ra nhàn nhạt mùi nấm mốc. Tần Phong bọn người đơn giản kiểm tra một phen, xác nhận không có cơ quan sau, quyết định hai người gác đêm, thay phiên nghỉ ngơi, để phòng bất trắc. Nửa đêm trước từ Tiết Siêu cùng Cảnh Thiếu Xuyên gác đêm. Tiết Siêu tựa ở cạnh cửa, tay cầm trường đao, ánh mắt thỉnh thoảng quét về phía ngoài cửa sổ. Cảnh Thiếu Xuyên thì ngồi bên cạnh bàn, ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn, có vẻ hơi tâm thần có chút không tập trung. Tần Phong cùng Lãnh Tâm Diễm đều tự tìm một cái góc, ngồi xếp bằng, nhắm mắt điều tức. Trong phòng bầu không khí yên tĩnh mà kiềm chế, chỉ có ngoài cửa sổ ngẫu nhiên chuyển đến phong thanh, giống như là một loại nào đó nói nhỏ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, toàn bộ thôn trang lâm vào yên tĩnh như chết. Ánh trăng xuyên thấu qua cũ nát song cửa sổ dại vào trong phòng, bỏ ra pha tạp quang ảnh. Ngay tại nửa đêm, nơi xa bỗng nhiên chuyển đến một cốt du dương tiếng địch. Tiếng địch kia thanh thúy mà quỷ dị, dường như theo kiểu u chỗ sâu chuyển đến, mang theo một loại làm cho tâm thần người mê say lực lượng. Âm phủ trong không khí chảy xuôi, giống như là vô số cái tay vô hình, nhẹ nhàng kích thích lòng của mỗi người dây cung. Cảnh Thiếu Xuyên mở tròn mắt, thấp giọng nói: "Tiết huynh, ngươi có nghe hay không tới thanh âm gì?" Thanh âm của hắn bên trong mang theo một chút bất an, tay đã đặt tại bên hông trên chuôi kiếm. Tiết Siêu nhíu mày, nghiêng hai lắng nghe, nhẹ gật đầu: "Nghe được, tựa như là tiếng địch. Lớn như thế buổi tối, ai rảnh đến không có chuyện còn thổi địch, bệnh tâm thần a?" Hắn ý đồ dùng cho đùa che giấu nội tâm bất an, nhưng trong giọng nói lại lộ ra vẻ run rẩy. Cảnh Thiếu Xuyên cười khổ một tiếng: "Ai nói không phải đâu, không nghĩ tới cái chỗ chết tiệt này còn có khúc nghệ kẻ yêu thích." Hắn đứng người lên, đi đến bên cửa sổ, xuyên thấu qua khe hở hướng ra phía ngoài nhìn quanh. Ngoài cửa sổ thôn trang đen kịt một màu, chỉ có xa xa mấy điểm đèn đuốc ở trong sương mù như ẩn như hiện, giống như là quỷ như lửa. Đúng lúc này, ngoài phòng đống nhiên truyền đến một hồi sàn sạt thanh âm, giống như là vô số nhỏ bé vật thể trên mặt đất lúc đích. Thanh âm kia mới đầu yếu ớt, nhưng rất nhanh biến dày đặc lên, dường như toàn bộ thôn trang đều bị vật gì đó bao trùm. Tiết Siêu cùng Cảnh Thiếu Xuyên liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được ngưng trọng. Tiết Siêu nuốt ngụm nước bọt, thấp giọng nói: "Ngươi đi xem một chút." Thanh âm của hắn ép tới cực thấp, giống như là sợ kinh động đến cái gì. Cảnh Thiếu Xuyên đem đầu dao như đánh trống chầu: "Ngươi thế nào không đi? Thôn trưởng nói ban đêm không thể đi ra ngoài." Sắc mặt của hắn hơi trắng bệnh, hiển nhiên cũng bị cái kia quỷ dị thanh âm dọa cho phát sợ. Chương 655, bầy rắn loạn vũ. Chương 655, bầy rắn loạn vũ. Tiết Siêu cắn răng: "Kia hai ta cùng một chỗ." Hắn nắm chặt đao trong tay, lấy dũng khí. Cảnh Thiếu Xuyên nhẹ gật đầu, hai người rón rén đi tới cửa bên cạnh, cẩn thận từng ly từng tí mở cửa ra một đường nhỏ. Ánh trăng theo khe hở bên trong chiếu vào, chiếu sáng ngoài cửa một mảnh nhỏ mặt đất. Khi bọn hắn thấy rõ tình cảnh bên ngoài lúc, Tiết Siêu lập tức dọa sợ nổi da gà, đột nhiên đóng cửa lại, dựa lưng vào cánh cửa há mồm thở dốc. Tất cả đều là rắn. Hắn âm thanh run rẩy, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, bên ngoài lít nha lít nhít tất cả đều là rắn, trải rộng mỗi một góc, quá kinh khủng. Tần Phong nghe được động tĩnh, mở to mắt, thần thức cấp tốc hướng ra phía ngoài quét tới. Sau một khắc, sắc mặt của hắn cũng biến thành ngưng trọng lên. Ngoài phòng trên mặt đất, xác thực bò đầy vô số đầu rắn, lớn có cỡ thùng nước, nhỏ chỉ có cỡ ngón tay. Bọn chúng lân tiến ở dưới ánh trăng hiện ra sâu kín ánh sáng lạnh, phun lưới, phát ra thanh âm tê tê. Trang cảnh kia dường như địa ngục giáng lâm, để cho người ta không rét mà run. Lãnh Tâm Diễm giờ phút này cũng tỉnh lại, nàng bước nhanh đi đến Tần Phong bên cạnh, thấp giọng nói: "Làm sao bây giờ?" Thanh âm của nàng tỉnh táo, nhưng trong mắt lại hiện lên một chút bất an. Tần Phong trầm giọng nói: "Chia ra động tĩnh, ai cũng không nên rời đi căn phòng này." Ngữ khí của hắn kiên định, mang theo một cỗ để cho người ta an tâm lực lượng. Đám người nhẹ gật đầu. Ngay tại lúc sau một khắc, mặt đất đống nhiên chuyển đến một hồi rung động dữ dội, mấy đầu lớn bằng cánh tay đại xà đột nhiên theo lòng đất chui ra. Bọn chúng lân phiến đen như mực, trong mắt hiện ra tinh hồng quang mang, trong miệng phun thật dài lưỡi, tản mát ra một cỗ nồng đậm tanh hôi. Khí tức kia ít ra đạt đến cấp 2 tiên thú, tương đương với nhân tiên cảnh tu vi, đủ để cho bất kỳ địa tiên tu sĩ cảm thấy khó giải quyết. Cảnh Thiếu Xuyên dọa đến đặt mông ngồi dưới đất, lộn nhào trốn đến một bên, miệng bên trong kinh hô: "Ôi má ơi!" Thanh âm của hắn bên trong mang theo vài phần giọng nghẹn ngào, hiển nhiên bị dọa cho phát sợ. Tần Phong ánh mắt run lên, thần niệm khẽ động, một thanh màu lam hơi mở kiếm quang trong nháy mắt chém ra. Đây là hắn gần đây lĩnh ngộ nhị tinh tiên thuật vẫn hồn trạm chuyên công thần hồn, vô ảnh vô hình, uy lực quỷ dị khó lường. Tiên thú cùng yêu thú cùng loại, nhục thân cường đại, nhưng thần hồn thường thường là nhược điểm. Chỉ thấy kia đại xà ánh mắt bỗng nhiên ảm đạm, thân thể cao lớn ầm vang ngã xuống đất, giống như là bị rút sạch tất cả sinh cơ. Tiết Siêu trợn mắt hốt hoồm, lập tức giơ ngón tay cái lên, bội phục nói: "Còn phải là ngã đại ca, giết rắn ở vô hình, liền chút bọt nước đều không có kinh động." Thanh âm của hắn bên trong mang theo vài phần kích động, hiển nhiên đối Tần Phong thủ đoạn bội phục sát đất. Lãnh Tâm Diễm cũng lộ ra một tia chấn kinh. Nàng kiến thức rộng rãi, tự nhiên nhìn ra được Tần Phong một kích này kinh khủng. Lấy điệu tiên tu vi thi triển nhị tinh tiên thuật, hơn nữa còn có thể như thế tinh chuẩn đánh giết tiên thú, phần này thiên phú có thể xưng yêu nghiệt. Nàng nhịn không được nhìn nhiều Tần Phong một cái, thầm nghĩ trong lòng, gia hỏa này quả nhiên không đơn giản. Nhưng mà, không đợi đám người thở phào, dưới mặt đất lại chuyển tới càng nhiều nhúc nhích âm thanh, dường như toàn bộ lòng đất đều bị bầy rắn chiếm cứ. Thanh âm kia càng ngày càng dày đặc, giống như là vô số đầu rắn đang điên cuồng chui vào, ý đồ xông phá mặt đất. Tần Phong nhíu mày, thấp giọng nói: "Không thể để cho bọn chúng tấn công vào đến, nếu không chúng ta phiền phức lớn hơn rồi." Lãnh Tâm Diễm quyết định thật nhanh, hai tay bấm niệm pháp quyết, hướng mặt đất một chỉ, quắc, chỉ thành thép. Một đạo kim sắc quang mang theo nàng đầu ngón tay bắn ra, trong nháy mắt không xuống đất mặt. Chỉ thấy mặt đất nổi lên một hồi như kim loại quang trạch, biến cứng rắn như thép, những cái kia dưới mặt đất bầy rắn đụng ở phía trên, phát ra trận trận trầm đục, cũng không còn cách nào đột phá. Tiết Siêu vỗ tay bảo hay: "Ai nha, Lãnh tỷ tỷ tay này lợi hại nha. Lần này những cái kia rắn không cách nào." Trong giọng nói của hắn mang theo vài phần nhẹ nhõm, hiển nhiên đối Lãnh Tâm Diễm tiên thuật bội phục không thôi. Tần Phong cũng nhẹ gật đầu, trong lòng thầm khen. Lãnh Tâm Diễm không hổ là nữ đế thân tín, cái loại này tiên thuật hạ bút thành văn, quả nhiên không phải bình thường. Mặt đất khôi phục bình tĩnh, trong phòng bầu không khí thoáng hòa hoãn, nhưng chúng dây thần kinh của con người vẫn như cũ căng cứng, không dám có chút thư giãn. Đúng lúc này, nơi xa kia hai gian đèn sáng lửa phòng bên ngoài đột nhiên chuyển đến một hồi kịch liệt tiếng đánh nhau. Tần Phong bọn người thần thức quét qua, phát hiện một nhóm mười mấy người đang cùng vô số đầu đại xà điên cuồng chiến đấu. Một người cầm đầu cầm trong tay một đôi âm dương song giản, giết đến hôn thiên ám địa, trung quanh chất đầy sát rắn. Người kia thân hình mạnh mẽ, khí tức cường hành, hiển nhiên đã đạt đến nhân tiên đỉnh phong. Tiết Siêu thấp giọng nói, đây chính là thôn trưởng nói một cái khác băng kẻ ngoại lai a. Xem ra bọn hắn cũng không tốt chịu. Trong giọng nói của hắn mang theo vài phần cười trên nỗi đau của người khác. Tần Phong hơi híp mắt lại, quan sát đến đối phương động tĩnh. Nhóm người này hiển nhiên so với bọn hắn sớm hơn đi vào thôn trang, thực lực cũng không thể khinh thường. Người cầm đầu tên là Công Tôn Vân, là huyết nguyệt giáo cao thủ. Bọn hắn mục đích của chuyến này là tìm kiếm hồi xuân bồ đề quả, là tông môn một vị trưởng lão kéo dài tính mạng, lại tại toái tinh trên sườn núi ngộ nhập mảnh này quỷ dị thôn trang. Bởi vì Công Tôn Vân bên kia chiến đấu động tĩnh quá lớn, hấp dẫn trong thôn đa số bầy rắn. Vô số đầu rắn giống như thủy triều tuôn hướng bọn hắn, tê tê tiếng vang trắng đêm không. So sánh dưới, Tần Phong bọn người bên này ngược lại an tĩnh rất nhiều, bầy rắn công kích rõ ràng giảm bớt. Tiết Siêu niết miệng cười một tiếng, giơ ngón tay cái lên, vẫn là đại ca anh minh, chúng ta không có làm ra động tĩnh, những này rắn toàn chạy bọn hắn bên kia đi. Thanh âm của hắn bên trong mang theo vài phần đắc ý, hiển nhiên cảm thấy mình bên này chiếm tiện nghi. Nhưng mà, không trung tiếng địch đột nhiên biến đổi, theo du dương chuyển thành bén nhọn chói tai, dường như vô số cây kim châm nhập bộ não người. Những cái kia bầy rắn giống như là nhận lấy một loại nào đó kích thích, biến càng thêm điên cuồng, trong mắt hiện ra huyết quang, không muốn sống nhào về phía Công Tôn Vân bọn người. Công Tôn Vân mặc dù thực lực mạnh mẽ, nhưng đối mặt nhiều như vậy bầy rắn, cũng dần dần lộ ra vẻ mệt mỏi. Hắn song giản vung vẩy như gió, mỗi một kích đều có thể đạp nát một con đại xà, nhưng bầy rắn lại dường như vô cùng vô tận, giết chi không hết. Đồng bạn của hắn càng là liên tục bại lui, đã có người bị thương, tươi máu nhuộm đỏ mặt đất. Đúng lúc này, Công Tôn Vân ánh mắt quét đến Tần Phong bọn người chỗ phòng. Hắn trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, cao giọng hô, "Mấy vị đạo hữu, ta là huyết nguyệt giáo Công Tôn Vân. Có những này rắn mây công, chúng ta ai cũng trốn không thoát, không bằng cùng một chỗ đối địch như thế nào?" Tần Phong nghe vậy, cười lạnh một tiếng. Huyết nguyệt giáo danh hào hắn có thể không xa lạ gì, từ khi đi vào tiền giới, hắn cùng rất nhiều người sinh ra mâu thuẫn, luôn có huyết nguyệt giáo cái bóng. Công Tôn Vân người này xem xét liền lòng mang ý đồ xấu, muốn tại thời khắc nguy cấp kéo bọn hắn xuống nước, loại người này hắn càng là chán ghét. Tần Phong thản nhiên nói, "Đạo hữu nói đùa, chúng ta bên này cũng ốc còn không mang nổi mình ốc. Dưới mặt đất có hơn trăm vạn con đại xà đang đi lên chui, quá kinh khủng. Chờ chúng ta giải quyết, lại đi giúp các ngươi." Ngữ khí của hắn nửa thật nửa giả, mang theo vài phần trêu tức. Công Tôn Vân tức giận đến kém chút thổ huyết. Hắn mặc dù bị bầy rắn vây khốn, nhưng cũng không đến nỗi thấy không rõ thế cục. Tần Phong bên này rõ ràng rất an tĩnh, ở đâu ra trăm vạn đầu rắn? Cái này lão lời nói được cũng quá bất hợp lý. Chương 656, giúp chuyện nhỏ, người không ngại a. Chương 656, giúp chuyện nhỏ, người không ngại a. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói, các ngươi như không giúp đỡ, cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Đại gia muốn chết cùng chết. Nói, thân hình hắn lóe lên, lại mang theo bầy rắn hướng Tần Phong đám người phòng tới gần, rõ ràng muốn hỏa thủy đông dẫn. Lãnh Tâm Diễm nổi giận mắng, gia hỏa này thật sự là hèn hạ. Hắn muốn đem chiến hỏa dẫn tới chúng ta bên này, làm sao bây giờ? Tần Phong trong mắt hàn quang lóe lên, tay cầm chuôi kiếm, sắc ý nghiêm nghị, vậy thì giết chết hắn. Đúng lúc này, cái kia quỷ dị tiếng địch lần nữa biến hóa, âm điệu biến trầm thấp mà âm trầm. Nơi xa bỗng nhiên xuất hiện một đám thôn dân, bộ pháp cứng ngắc, như cái xác không hồn hướng bên này đi tới. Cầm đầu chính là dẫn bọn hắn vào thôn trưởng, nhưng giờ phút này hắn tình trạng cực kỳ quỷ dị, hai mắt buốc lên u lục quang mang, giống như là bị lực lượng nào đó điều khiển. Những thôn dân này đi ngang qua bầy rắn lúc, lại chưa chịu đến bất kỳ công kích, dường như cùng bầy rắn cùng thuộc một loại. Bọn hắn mặt không biểu tình, trong tay cầm các loại vũ khí đơn giản, chậm rãi tới gần Công Tôn Vân bọn người. Công Tôn Vân áp lực đột nhiên tăng, sắc mặt biến càng thêm khó coi. Tần Phong bọn người trốn ở trong phòng, lặng lặng quan sát đến cục thế bên ngoài. Tiết Siêu thấp giọng nói, "Đại ca, thôn này càng ngày càng tà môn, liền thôn trưởng đều thành dạng này, chúng ta làm sao bây giờ?" Tần Phong trầm tư một lát, thấp giọng nói, "Yên lặng theo dõi kỳ biến, trước bảo trụ chính mình, những này rắn cùng thôn dân có lẽ là chịu tiếng địch kia khống chế." Công Tôn Vân bọn người ngăn cản được càng ngày càng phí sức. Hắn dứt khoát một đạo công kích đánh phía Tần Phong đám người phòng ở, chỉ nghe oanh một tiếng tiếng vang, Tần Phong đám người phòng đóng lập tức liền bị sốc lên, những cái kia đại xà cùng một chút thôn dân đều thấy được Tần Phong bọn người. Trong mắt lập tức toát ra lục quang, hướng về Tần Phong bên này lao đến. Bóng đêm như mực, ánh trăng bị nặng nề tầng mây che đậy, xung quanh tràn ngập một cỗ tanh hôi khí tức. Những cái kia đại xà, lân phiến tại ánh sáng yếu ớt hạ lóe ra u lục quang trạch, phun tinh hồng lưỡi, tê tê rung động, dường như theo địa ngục leo ra ác quỷ. Mà những cái kia bị khống chế thôn dân, hai mắt trống rỗng, động tác cứng ngắc, giống như là bị vô hình tuyến dẫn dắt. Bộ pháp chỉnh tề lại lộ ra quỷ dị. Tần Phong đứng tại tổn hại trong phòng, ánh mắt lạnh lẽo, khỏe miệng lại treo một tia nụ cười như có như không. Tiết Siêu mắng, cái này hèn hạ âm hiểm ra hỏa, thế mà âm chúng ta. Lãnh Tâm Diễm trong nháy mắt rút ra kiếm bắt đầu ngăn cản, những này đại xà rất quỷ dị, đừng cho bọn hắn gần phía trước. Lãnh Tâm Diễm trường kiếm vẽ ra trên không trung một đạo hàn quang, kiếm khí như hồng, chém về phía đánh tới bầy rắn. Động tác của nàng mau lẹ như gió, mỗi một kiếm đều tinh chuẩn đánh trúng thân rắn, lân phiến bầy ra, máu tươi bốn phía. Nhưng mà, những cái kia đại xà dường như không biết đau đớn, vẫn như cũ kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên mà vào tới, số lượng nhiều khiến người ta run sợ. Tiết Siêu cơ vừa đao, chém về phía một đầu ý đồ đánh lén đại xà, đầu rắn bị chém nước, thân thể vẫn còn trên mặt đất và mèo, làm cho người sờn hết cả gai ốc. Công Tôn Vân cười ha ha một tiếng nói, "Lão hữu, đại gia ở vào chung một mái nhà, giúp điểm bận bịu ngươi hẳn là sẽ không để tâm chứ?" Thanh âm của hắn mang theo vài phần trêu tức, ánh mắt lại âm lãnh như dao. Công Tôn Vân thân hình cao lớn, giờ phút này toàn thân đẫm máu, ánh mắt có chút dữ tợn. Trung quanh hắn bầy rắn tại công kích của hắn hạ liên tục bại lui, nhưng ánh mắt của hắn cũng không ngừng liếc nhìn Tần Phong bên này, hiển nhiên lòng mang ý đồ xấu. Tần Phong cười âm lãnh nói, "Đương nhiên không ngại, làm sao lại để ý đâu." Lời còn chưa dứt, Tần Phong thân hình lóe lên, còn như quỷ mị giống như xông vào xa xa bầy rắn. Thân pháp của hắn quỷ dị khó lường, dường như cùng bóng đêm hòa làm một thể, trường kiếm trong tay vung vẩy ở giữa, mang theo từng đạo kiếm quang, hấp dẫn một đầu càng lớn đại xà. Đầu này cự xà chừng cỡ thùng nước, đầu lưỡi giống chậu rửa mặt lớn như vậy, phun thật dài lưỡi, trong mắt lóe ra hung tàn quang mang, kinh khủng như vậy. Cảnh giới của hắn đã đạt cấp 2 đỉnh phong, cơ hồ tiếp nhân loại thời nay tiên tiên cảnh cường giả. Càng làm cho người ta sợ hãi chính là, rất nhiều tiểu xà đều chen chúc tại đầu này cự xà sau lưng, dường như nó là bầy rắn bên trong tiểu đầu bụng, chỉ huy hành động của bọn nó. Tần Phong nương tựa theo xúc địa thành thốn thân pháp, tại bầy rắn bên trong xuyên thẳng qua tự nhiên, lưu lại từng đạo tàn ảnh. Động tác của hắn nhìn như lộn xộn, kỳ thực mỗi một bước đều tinh chuẩn vô cùng, dần dần đem bầy rắn dẫn hướng Công Tôn Vân bọn người. Trong gió đêm, thân ảnh của hắn như ẩn như hiện, tựa như âm hồn, trường kiếm trong tay thỉnh thoảng xẹt qua thân rắn, mang theo một mảnh tanh máu. Công Tôn Vân bọn người còn đang ra sức ngăn cản chúng quanh bầy rắn, đột nhiên nhìn thấy phía trước đen nghịt một mảnh, một cái bóng người mơ hồ đang nhanh chóng hướng bọn hắn tới gần. Đối xử mọi người ảnh tới gần, Công Tôn Vân mới nhìn rõ là Tần Phong, lập tức bối rối nói, "Điểm đó, ngươi muốn làm cái gì? Đuổi mau tránh ra à, đem bọn hắn dẫn ra. Bị bọn hắn vây quanh, chúng ta đều sẽ chết." Hắn bị Tần Phong cử động dọa chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, trên trán chảy ra mồ hôi mịn. Tần Phong tà cười một tiếng, "Đại gia cùng ở tại chung một mái nhà, giúp điểm bận điệu, ngươi hẳn là sẽ không để tâm chứ?" Thanh âm của hắn mang theo vài phần trào phúng, ánh mắt lại lạnh lẽo như hàn băng. Công Tôn Vân tức đến cơ hồ chửi ầm lên, "Ta đi đại gia ngươi, cái này gọi giúp một chút bận điệu sao? Ngươi đây là muốn đem ta vào chỗ chết hồ à? Ngươi cái tên này sẽ không cứ như vậy mang thù a, quả thực liền là thằng điên." Công Tôn Vân thế nào cũng không nghĩ ra, Tần Phong thậm chí ngay cả an nguy của mình đều không để ý, cũng muốn hô hắn một thanh. Gia hỏa này phong cách hành sự hoàn toàn không theo lẽ thường ra bài, quả thực là chính cống tên điên. Hắn bắt đầu hối hận trêu chọc cái này đối thủ khó dây dưa, nhưng giờ phút này đã không có cho hắn quá nhiều suy nghĩ thời gian. Đầu kia cự xà mang theo mấy trăm đầu tiểu xà, giống như thủy triều vào tới, gia nhập vây công Công Tôn Vân đám người hàng ngũ. Mà Tần Phong lại một cái lấp mình, biến mất ở trong màn đêm, chỉ lưu lại một đạo tàn ảnh. Công Tôn Vân tức giận đến giận sôi lên, cắn răng nghiến lợi chửi mắng, lại không thể làm gì. Hắn vung vẩy song giản, ý đồ ngăn cản chen chúc mà đến bầy rắn, nhưng áp lực đột nhiên tăng, trên thân rất sắp ngỏm rồi màu, trường bào màu đỏ sẫm bị máu rắn nhiễm đến càng thêm đỏ tươi. Bởi vì càng nhiều rắn bị Tần Phong dẫn hướng Công Tôn Vân bên kia, Lãnh Tâm Diễm bọn người bên này áp lực ngược lại nhỏ đi rất nhiều. Thiết Siêu lau mặt một cái bên trên mồ hôi, nét miệng cười nói, "Lại ca Huy Vũ, hố chết đám này rất rưởi." Lãnh Tâm Diễm cũng hé miệng cười một tiếng, trong mắt lóe lên một tia thưởng thức. Nàng cùng Tần Phong đồng hành đoạn đường này, sớm đã từng trải qua Tần Phong đủ loại ngoài dự liệu tiến hành. Nam nhân này nhìn như bất cần đời, thậm chí có chút điên, nhưng mỗi lần tại thời khắc mấu chốt, luôn có thể lấy không thể tưởng tượng phương thức giải quyết vấn đề. Khó trách nữ đế coi trọng hắn như vậy, trên người hắn dường như cất giấu vô tận bí mật. Công Tôn Vân giờ phút này chật vật không chịu nổi, trên thân vết thương chồng chất, sắc mặt âm trầm như nước. Hắn nhìn chằm chằm Tần Phong, lạnh lùng nói, "Tiểu tử, ngươi tên là gì, dám cùng ta Huyết Nguyệt giáo đối nghịch, sau khi đi ra ngoài ngươi sẽ gánh chịu hậu quả." Thanh âm của hắn tràn ngập uy hiếp, ý đồ dùng thế lực sau lưng trấn nhiếp Tần Phong. Huyết Nguyệt giáo thật là phượng triều 6 thế lực lớn một trong, thế lực khổng lồ, trong môn cường giả như mây, tu sĩ tầm thường nghe được cái tên này, đều sinh ra lòng kiêng kỵ. Tần Phong lại không thèm để ý chút nào, thản nhiên nói, "Tuần tra tư Tần Phong." Chương 657, cái này là ở đâu ra lăng đầu thanh, khó giải a. Chương 657, cái này là ở đâu ra lăng đầu thanh, khó giải a. Ngữ khí của hắn bình tĩnh, lại mang theo một cỗ uy thế vô hình. Tuần tra tư chính là phượng triều đối ngoại tuần tra cơ cấu, lệ thuộc trực tiếp nữ đế, chuyên môn xử lý tiên giới sự kiện trọng đại. Tần Phong thân làm tuần tra tư một viên, thân phận không thể so với hắn chênh lệch. Công Tôn Vân nghe vậy, sắc mặt lạnh lẽo, hóa ra là phượng triều người, khó trách phách lối như vậy, chờ ra ngoài lại tìm ngươi tính sổ sách. Hai phe nhân mã trọn vẹn ngăn cản hơn 2 canh giờ, bầy rắn giống như thủy triều vào tới, đám người dần dần sức cùng lực kiệt, thể lực tiêu hao. Ngay tại tất cả mọi người sắp chống đỡ không nổi thời điểm, những cái kia tổ rắn bỗng nhiên như thủy triều xuống giống như cấp tốc tối lui. Bị khống chế các thôn dân cũng đi theo xà triều thối lui đến nơi xa, biến mất ở trong màn đêm. Chân trời nổi lên một vệt ngân bạch sắc, sắc trời bắt đầu tảng sáng. Đám người mỏi mệt không chịu nổi thở hổn hển, ngắm nhìn một phía, mới phát hiện chung quanh nào có cái gì thôn trang. Dưới chân là một cái cự đại tổ rắn, trên mặt đất chất đống thật dày bạch cốt, tản ra gây mũi mùi hôi. Đống xương trắng bên trong, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một chút tàn phá quần áo cùng binh khí, hiển nhiên nơi này từng là vô số tu sĩ nơi táng thân. Tiết Siêu chưa tỉnh hồn, vỗ ngực nói, "Đại ca, thì ra chúng ta hôm qua tiến vào là tổ rắn, cái này cũng quá kinh khủng." Thanh âm của hắn bên trong mang theo vài phần nghĩ mà sợ, ánh mắt đảo qua những cái kia bạch cốt, sắc mặt tái nhợt. Lãnh Tâm Diễm cau mày, cầm kiếm tay vẫn không có buông lỏng, hiển nhiên đối hoàn cảnh chung quanh duy trì độ cao cảnh giác. Giờ phút này, Công Tôn Vân mang theo mấy tên Huyết Nguyệt giáo đệ tử hướng Tần Phong bên này đi tới. Trên người bọn họ vết thương chồng chất, quần áo tả tơi, bộ dáng chật vật không chịu nổi. Nhìn thấy bọn hắn tới gần, Lãnh Tâm Diễm lập tức cảnh giác lên, trường kiếm trong tay hơi khẽ nâng lên, tùy thời chuẩn bị ra tay. Công Tôn Vân khoát tay áo, trầm giọng nói, nếu như các ngươi muốn đi ra ngoài, tốt nhất trước không nên động thủ, chúng ta ít ra nghĩ biện pháp đi ra ngoài trước lại nói. Trong giọng nói của hắn mang theo vài phần bất đắc dĩ. Trong lòng mọi người đều tin tưởng, tại dạng này một cái nguy cơ tứ phía hoàn cảnh bên trong, tiếp tục tranh đấu tuyệt không phải cử chỉ sáng suốt. Chỉ có tạm thời hợp tác mới có thể còn sống rời đi. Bởi vì kia nguy hiểm không biết chưa hiện thân, nhất là tối hôm qua cái kia quỷ dị tiếng địch, đến nay không người biết được nó nguồn gốc, lại càng không biết tuổi sáu người đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Tần Phong nhẹ gật đầu, ánh mắt đảo qua Công Tôn Vân, thản nhiên nói, có đạo lý, như vậy đi, các ngươi tại phía trước dẫn đường, chúng ta đoàn hậu. Công Tôn Vân nghe xong, lập tức không làm, nổi giận nói, ngươi làm ta khở có phải hay không, người nào không biết phía trước nguy hiểm, rất có thể gặp phải kia thần bí tuổi sáu người. Các ngươi sao không ở phía trước đâu? Hơn nữa dù nói thế nào, đêm qua cũng là chúng ta ngăn cản đa số áp lực a. Hắn nghiến răng nghiến lợi, hiển nhiên đối Tần Phong đề nghị cực kỳ bất mãn. Tối hôm qua chiến đấu bên trong, Huyết Nguyệt giáo đệ tử sát thực tiếp nhận càng nhiều bầy rắn công kích, giờ phút này bọn hắn từng cái mang thương, trạng thái không tốt. Tần Phong lại vẻ mặt không quan trọng, nhún vai một cái nói, vậy chúng ta liền đánh một trận, ai thua ai ở phía trước. Công Tôn Vân tức giận đến cắn chặt hàm răng, lại nháo xuất động tĩnh, rất có thể bừng tỉnh những cái kia thối lui lại xả, ngươi điên được. Tần Phong nết miệng cười một tiếng, trong mắt lóe lên một tia trêu tức, đúng vậy à, còn sống không có ý gì, liền ưa thích muốn chết, ngược lại ta chết đi khẳng định phải kéo lên các ngươi đệm lưng. Đại gia có phúc cùng hưởng sao, đến, đánh một trận. Nói, hắn trực tiếp rút ra trường kiếm, trên thân kiếm hàn quang lấp lóe, bày làm ra một bộ tùy thời khai chiến tư thế. Công Tôn Vân lập tức có một loại biệt khuất cảm giác, ngược giống như là chặn lại một đám lửa. Hắn không rõ, tuần tra tư tại sao có thể có Tần Phong loại này lăng đầu thanh, làm việc hoàn toàn không theo lẽ thường, hết lần này tới lần khác lại mạnh ngoại hạng. Hiện tại nếu quả như thật động thủ, kinh động đến bầy rắn, đại gia đoán chừng đều muốn chơi xong. Hắn cũng không dám được. Cuối cùng, Công Tôn Vân chỉ có thể cắn răng thỏa hiệp, chúng ta có thể phái hai người ở phía trước, các ngươi ít nhất cũng phải phái một người a. Lần này Tần Phong không tiếp tục tranh luận, Lãnh Tâm Diễm quay đầu nhìn về phía sau lưng vẻ mặt mờ mịt Cảnh Thiếu Xuyên, thản nhiên nói, ngươi đi. Cảnh Thiếu Xuyên nghe vậy, biểu lộ trong nháy mắt cứng đờ, cơ hồ muốn khóc lên, tỷ tỷ, ta ở chỗ này thực lực yếu nhất, ta đi thích hợp sao? Thanh âm của hắn mang theo vài phần run rẩy, trong ánh mắt tràn đầy cầu xin tha thứ. Cảnh Thiếu Xuyên tại trong nhóm người này là yếu nhất một cái. Giờ phút này bị điểm danh đi phía trước dò đường, hắn chỉ cảm thấy bắp chân đều đang run rẩy. Lãnh Tâm Diễm lại không hề lay động, bình tĩnh nói, không có việc gì, có chuyện ngươi cảnh báo là được. Cảnh Thiếu Xuyên lại đem nhờ giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Tiết Siêu, hy vọng cái này bình thường xưng huynh gọi đệ gia hỏa có thể giúp hắn nói một câu. Tiết Siêu cười một tiếng, vỗ bờ vai của hắn, khích lệ nói, huynh đệ, đi thôi, ngươi có thể, ngẫm lại ngươi là thế nào truy cầu Lục Tiên Tử, đem kia phần dũng khí lấy ra. Cảnh Thiếu Xuyên không còn gì để nói, nghĩ thầm ta truy cầu Lục Tiên Tử không phải bị treo ở toái tinh trên sườn núi sao? Nhưng đối mặt ánh mắt của mọi người, hắn chỉ có thể kiên trì, lơm lớm lo sợ đi tới phía trước đội ngũ, mang theo hai tên Huyết Nguyệt giáo đệ tử dò đường. Đám người bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí xâm nhập tổ rắn. Càng đi chỗ sâu đi, không khí càng phát ra ở bước, mang theo một cỗ nồng đậm mùi tanh. Trên mặt đất bạch cốt chồng chất như núi, đạp lên phát ra kéo kẹt tiếng vang, để cho người ta không rét mà run. Trung quanh trên vách tường bò đầy dây leo ở giữa thỉnh thoảng lộ ra loại rắn hài cốt, dường như nói cái này tổ rắn kinh khủng. Đi mấy trăm trượng khoảng cách, đám người bỗng nhiên phát hiện phía trước xuất hiện một đám đại xà. Những này rắn cùng lúc trước khác biệt, hình thể to lớn hơn, trên lân phiến hiện ra u lam quang trạch, lẳng lặng ghé vào các nơi, hô hấp đều đặn, dường như tiến vào ngủ đông trạng thái. Thân thể của bọn chúng cuộn thành một đoàn, ngẫu nhiên có lưỡi dò ra, trong không khí tràn ngập một cỗ khí tức ngột ngạt. Thấy cảnh này, đám người tim đều nhảy đến cổ rồi, hận không thể lập tức rút đi. Nhưng mà, nơi xa một vệt sáng ngời hấp dẫn chú ý của mọi người. Kia sáng ngời như là một cánh cửa khổng lồ, tản ra nhu hòa bạch quang, dường như thông hướng một cái thế giới khác. Công Tôn Vân thấp giọng nói, nếu như không có đoán sai, bên kia liền hẳn là đi ra cửa ra. Chúng ta bây giờ chỉ có thể đi qua, tuyệt đối không nên kinh động những này còn đang ngủ đại xà. Thanh âm của hắn ép tới rất thấp, sợ đánh thức những cái kia kinh khủng cự xà. Đám người dường như thấy được hy vọng, sợ hãi trong lòng bị vẻ mong đợi thay thế. Bọn hắn ngừng thở, cẩn thận từng ly từng tí hướng về phía trước xê dịch, tận lực không phát ra cái gì tiếng vang. Theo đám người chậm rãi tới gần quan môn, tổ rắn chỗ sâu cảnh tượng càng phát ra rõ ràng. Cánh cửa ánh sáng kia cao chừng mấy trượng, rộng lớn vô cùng, phía sau cửa mơ hồ có thể thấy được một mảnh trống trải, cùng tổ rắn âm trầm kinh khủng hình thành so sánh rõ ràng. Nhưng mà quan môn chung quanh chiếm cứ càng nhiều cự xà, bọn chúng lân phiến tại sáng ngời chiếu rọi lóe ra quỷ dị quang mang, phảng phất tại bảo hộ lấy cái này lối ra duy nhất. Tần Phong đi tại đội ngũ sau cùng, ánh mắt thỉnh thoảng đảo qua bốn phía. Thần trí của hắn sớm đã tàn ra, cảm giác hết thảy chung quanh động tĩnh. Tối hôm qua cái kia quỷ dị tiếng địch đến nay nhường hắn lòng còn sợ hãi, cảm giác nguy hiểm lúc nào cũng có thể xuất hiện. Chương 658, một núi vẫn còn so sánh một núi cao. Chương 658, một núi vẫn còn so sánh một núi cao. Hắn trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng. Trước mắt có thể xác định, nơi này là một cái thần bí không gian. Hơi không cẩn thận liền sẽ vẫn lạc nơi này, mà tiếng địch kia giống như là một loại nào đó triệu hoán, lại giống là một loại nào đó nghi thức, nhường hắn mơ hồ cảm thấy bất an. Tiết Siêu đi theo phía sau hai người, nhỏ giọng thầm thì nói, đại ca, ngươi nói chúng ta có thể hay không còn sống ra ngoài? Những này rắn nhìn xem liền đáng sợ, nếu là tỉnh, chúng ta có thể liền xong rồi. Tần Phong liếc mắt nhìn hắn, nói, chớ hoảng sợ, là nguy hiểm tiến đến lúc, chúng ta không cần chạy so rắn nhanh, chỉ còn nhanh hơn bọn họ là được. Tiết Siêu hai mắt tỏa sáng, giơ ngón tay cái lên nói, đại ca anh minh. Đội ngũ tiếp tục tiến lên, không khí ngột ngạt đến cơ hồ để cho người ta ngạt thở. Cảnh Thiếu Xuyên đi ở trước nhất, bắp chân vẫn còn đang đánh rung động, trong tay cầm một thanh đoản đao, tùy thời chuẩn bị ứng đối tình huống đột phát. Hai tên huyết nguyệt giáo đệ tử đi theo bên cạnh hắn, giống nhau vẻ mặt khẩn trương, trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh. Mọi người ở đây khoảng cách quang môn chỉ còn mấy chục trượng lúc, trong không khí bỗng nhiên truyền đến một hồi trầm thấp vụ vụ âm thanh. Thanh âm kia giống như là một loại nào đó nhạc khí, lại giống là một loại nào đó sinh vật gầm nhẹ, mang theo một cỗ lực lượng kỳ dị, để cho người ta tê cả da đầu. Là tiếng địch. Lãnh Tâm Diễm thấp giọng hô nói, cầm kiếm tay đột nhiên nắm chặt. Lòng của mọi người trong nháy mắt nâng lên cổ họng, ánh mắt cùng nhau nhìn một phía. Nhưng mà, trung quanh cự xà vẫn tại ngủ say, dường như đối tiếng địch này không phản ứng chút nào. Tần Phong nhíu mày, thân thức toàn lực tản ra, ý đồ tìm kiếm tiếng địch nơi phát ra, nhưng thanh âm kia dường như theo bốn phương tám hướng truyền đến, căn bản không có dấu vết mà tìm kiếm. Công Tôn Vân thấp giọng nói, đừng quản tiếng địch kia, tăng thêm tốc độ, vọt tới quan môn. Hắn hiển nhiên cũng đã nhận ra nguy hiểm, trong giọng nói mang theo vài phần bội vàng. Đám người không do dự nữa, bước nhanh hơn, cẩn thận từng ly từng tí vòng qua những cái kia ngủ say cự xà, hướng quan môn tới gần. Liên tại bọn hắn khoảng cách quang môn chỉ còn 10 trượng lúc, tiếng địch đột nhiên biến bén nhọn, giống như là vô số lưỡi dao ở bên thai xẹt qua. Ngay sau đó, trung quanh cự xà bắt đầu bất an nữa nẻo thân thể, lẫn phiến ma sát mặt đất, phát ra tiếng vang chói tai. Không tốt, bọn chúng muốn tỉnh. Thiết Siêu hoảng sợ nói, thanh âm bên trong mang theo vài phần tuyệt vọng. Tần Phong ánh mắt lạnh lẽo, trầm giọng nói, đừng hoảng hốt, tiến lên. Lời còn chưa dứt, thân hình hắn lóe lên, dẫn đầu phóng tới quang môn. Lãnh Tâm Diễm cùng Thiết Siêu theo sát phía sau, Công Tôn Vân mấy người cũng không dám thất lễ, nhao nhao gia tốc. Cảnh Thiếu Xuyên dọa đến sắc mặt trắng bệch, hai chân như nhũ ra, nhưng vẫn là cắn răng đi theo. Mọi người ở đây sắp vọt tới quang môn lúc, một đạo to lớn thân ảnh theo quang môn sau mới chậm rãi hiện hiện. Kia là một đầu toàn thân đen nhánh cự xà, trừng dài chừng 10 trượng, trên lưng phiến hiện ra như kim loại quang trạch, hai mắt như hai ngọn huyết hồng đèn lồng, tản ra làm cho người hít thở không thông uy áp. Sự xuất hiện của nó làm cho cả tổ rắn nhiệt độ bỗng nhiên hạ xuống, trong không khí tràn ngập một cỗ khí tức tử vong. Là Nuốt Tiên Xà Vương. Công Tôn Vân hít một hơi lãnh khí, thanh âm bên trong mang theo vài phần run rẩy. Kia hắc xà chậm rãi ngẩng đầu, huyết hồng hai mắt đảo qua đám người, giống là tử thần đang dò xét con mồi. Thưa của nó tự dò ra, trừng dài hơn một trượng, trong không khí truyền đến một hồi trầm thấp tê minh. Đám người nhìn thoáng qua trên không Nuốt Tiên Xà Vương, toàn thân đều dọa ra chảy dòng dòng mồ hôi lạnh. Kia quái vật khổng lồ xoay quanh trên không trung, mỗi một lần đong đưa cái đuôi, đều mang theo một hồi cuồng phong, thổi đến trong động quật mảnh đá tứ tán bay lên. Trong không khí tràn ngập một cỗ tanh hôi khí tức, kia là Nuốt Tiên Xà Vương tản ra khí độc, để cho người ta đầu váng mắt hoa, tim đập rộn lên. Công Tôn Vân nuốt ngụm nước bọt, ở trên huyết hầu nhấp nhô, thanh âm bên trong mang theo vẻ run rẩy, nếu như không đánh bại hắn, chúng ta căn bản không qua được, lúc này liền chớ nương tay, nhất định phải toàn lực ứng phó, nếu không chúng ta đều sẽ chết ở chỗ này. Ánh mắt của hắn đảo qua Tần Phong bọn người, vẻ mặt chân thành cùng quyết tuyệt. Tần Phong nhẹ gật đầu, ngữ khí kiên định, không sai, nhất định phải sử xuất tất sinh sở học, cùng tiến lên. Tay của hắn đã cầm trường kiếm bên hông, trên thân kiếm lộ ra một cỗ sắc bén chiến ý, nhưng mà, sau một khắc, làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối một màn đã xảy ra. Tần Phong cùng Công Tôn Vân gần như đồng thời động, hai người vô cùng có ăn ý ngoặt một cái, vòng qua Nuốt Tiên Xà Vương, thẳng đến phía sau quang môn mà đi. Kia quang môn tại động vật cuối cùng, tản ra nhu hòa bạch quang, phản phất là thông hướng sinh lộ duy nhất hy vọng. Hai người thân pháp mau lẹ, trong chớp mắt liền kéo ra cùng Xà Vương khoảng cách, nào có nửa điểm liều mạng tư thế. Công Tôn Vân một bên phi nước đại, một bên chửi ầm lên, hèn hạ. Ta liền biết ngươi dở trò, thế mà muốn cho ta ngăn chặn Nuốt Tiên Xà Vương, các ngươi chạy trốn. Thanh âm của hắn bên trong tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng, trong tay bấm niệm pháp quyết, một đạo thanh sắc phong nhận ngừng tụ thành hình, hướng Tần Phong phía sau lưng mạnh mẽ chém tới. Tần Phong sớm có phòng bị, thân hình thoát một cái, nhẹ nhõm tránh thoát một kích này. Hắn quay đầu cười lạnh một tiếng, không chút gì yếu thế mắng lại, ngươi còn không phải như vậy, ngươi chạy còn nhanh hơn ta, rắc rưởi. Nói, cổ tay hắn lắc một cái, trường kiếm ra khỏi vỏ, một đạo cực nhỏ kiếm mang trong nháy mắt ngưng tụ, mang theo cường đại kiếm ý, ngưng tụ không tan, đâm thẳng Công Tôn Vân. Chiêu này đúng là hắn đã đạt tới thông thần tiên thuật Lạc Nguyệt Trảm, chiêu này công kích khoảng cách từ xa, hơn nữa uy lực cường hãn. Công Tôn Vân không nghĩ tới Tần Phong phản kích như thế nhanh chóng, bất ngờ không đề phòng, bả vai bị kiếm mang đâm xuyên, máu tươi lập tức phun ra ngoài. Hắn kêu đau một tiếng, thân hình trì trệ, tốc độ chậm lại. Chính là cái này một chậm trễ công phu, Nuốt Tiên Xà Vương đã đuổi theo. Kia đôi rắn khổng lồ như là roi sắt giống như quét ngang mà tới, mang theo tiếng gió gào thét, trực tiếp đem Công Tôn Vân đập bay ra ngoài. Phanh! Công Tôn Vân mạnh mẽ đụng ở bên cạnh trên vách động, mảnh đá bay tán loạn, bụi đất tràn ngập. Hắn phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt, trong mắt tràn đầy hoán động, cắn răng nghiến lợi mắng, Tần Phong, nếu như ta có thể từ nơi này ra ngoài, ta tất sát ngươi. Tần Phong tả cười một tiếng, cũng không quay đầu lại chui vào quan môn, thanh âm xa xa truyền đến, ngươi vẫn là chức còn sống ra ngoài rồi nói sau, ta chờ ngươi ở ngoài a, liền không phục hồi. Thân ảnh của hắn cấp tốc biến mất tại quang trong môn phái, Lãnh Tâm Diễm, Tiết Siêu bọn người theo sát phía sau, không chút do dự đi theo. Trong động vật chỉ còn lại Công Tôn Vân mấy người, đối mặt Nuốt Tiên Xà Vương truy kích, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, giáng chống đỡ lấy thụ thương thân thể, thế ra âm dương song giản, cùng Xà Vương triển khai quyết tử đấu tranh. Cùng bạo tiếng đánh nhau vang vọng động vật, xen lẫn Công Tôn Vân vẫn nộ gào thét, làm cho người kinh hãi run sợ. Quang môn về sau, mọi người cũng chưa toại nguyện đến ngoại giới, mà lại như cũ thân ở tổ rắn bên trong. Động vật trên vách tường hiện đầy chất nước cỏ xì rêu, trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi hôi thối. Xa xa phong thanh mơ hồ truyền đến, mang đến một tia tươi mát khí tức, nhường đám người mừng rỡ. Bọn hắn biết, xuất khẩu liền tại phía trước, nhất định phải nhanh rời đi cái này tử vong chi địa. đám người cấp tốc đi thẳng về phía trước, dưới chân mặt đất hiện đầy loài rắn bò dấu vết lưu lại, chất lỏng sền sệt để cho người ta mỗi một bước đều cẩn thận. Chương 659, thu hoạch cự xà trứng. Chương 659, thu hoạch cự xà trứng. Đúng lúc này, phía trước đột nhiên xuất hiện một đạo quỷ dị thân ảnh, chặn đường đi. Kia là một cái thân người đôi rắn nữ tử, làn da của nàng trắng non như ngọc, dung mạo xinh đẹp tuyệt luân, nhưng trên đầu lại mọc đầy nhỏ bé rắn cần, tê tê rung động, làm cho người sởn hết cả gai ốc. Trong tay nàng cầm một cây xanh biếc sáo trúc, địch thân điêu khắc phức tạp phù văn, tản ra nhàn nhạt linh quang. Nhìn thấy đám người, xà nữ mỉm cười, thanh âm mềm mại đáng yêu lại mang theo một cỗ quỷ dị ma lực, qua nhiều năm như vậy, các ngươi là nhóm đầu tiên có thể đi người tới chỗ này. Ánh mắt của nàng đảo qua đám người, trong mắt lóe lên một tia tán thưởng, ta cho các ngươi một cái cơ hội, trở thành người hầu của ta, ta đem ban cho các ngươi thực lực càng mạnh hơn cùng lĩnh cựu tuổi thọ. Thanh âm của nàng dường như mang theo ma chú, trực kích tâm linh của người ta. Đám người chỉ cảm thấy trong đầu một hồi hoảng hốt, ý thức dần dần mơ hồ. Tiết Siêu cùng Cảnh Thiếu Xuyên ánh mắt trống rỗng, bước chân không tự giác hướng xà nữ đi đến, dường như bị hoàn toàn khống chế. Lãnh Tâm Diễm mặc dù tinh thần lực mạnh hơn thường nhân, giờ phút này cũng đang cực lực dãy rủa, trên trán chảy ra mồ hôi mịn, biểu lộ thống khổ không chịu nổi. Tần Phong giống nhau cảm thấy một hồi u ám, ý thức phảng phất muốn chìm vào vực sâu vô tận. Ngay tại hắn tức làm mất đi thần trí trong nháy mắt, trên tay tiểu thế giới chiếc nhẫn đột nhiên nổi lên một tầng lục quang, đem cả người hắn bao khỏa ở bên trong. Một cú cảm giác mát mẻ trong nháy mắt truyền khắp toàn thân, Tần Phong đột nhiên tỉnh táo lại. Hắn cúi đầu xem xét, trên mặt nhẫn lục quang bảo vệ hắn, Tần Phong thầm nghĩ may mắn, nhờ có nữ đế chiếc nhẫn kia, bằng không hắn chỉ sợ khó thoát xà nữ khống chế. Ngắm nhìn một phía, Tần Phong phát hiện mình khoảng cách xà nữ đã không đủ 10 trượng, mà Tiết Siêu đám người đã phủ phục tại xà nữ dưới chân, toàn thân run rẩy, dường như hoàn toàn thần phục. Lãnh Tâm Diễm mặc dù còn đang giãy giụa, nhưng cũng lảo đảo muốn ngã. Tần Phong không dám chần chờ, đưa tay chính là một kiếm chém ra, kiếm mang sắc bén, đúng là hắn tự sáng tạo sát chiêu vẫn hồn trảm. Một chiêu này chuyên công thần hồn, uy lực đạt tới nhị tinh tiên thuật cấp độ, tấn mạnh vô cùng. Kiếm mang vạch phá không khí, trực kích xà nữ thức hải. Xà nữ hiển nhiên không nghĩ tới Tần Phong có thể thoát khỏi khống chế của nàng, bất ngờ không để phòng bị kiếm mang đánh trúng. Nàng lập tức hai tay ôm đầu, phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thân thể của mình thống khổ không chịu nổi. Thừa dịp xà nữ thất thần trong nháy mắt, Thiết Siêu mấy người cũng ngắn ngủi khôi phục thanh tỉnh. Bọn hắn nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, lập tức dọa chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, cấp tốc lui lại. Lãnh Tâm Diễm che ngực, thở hổn hển, trong mắt tràn đầy sợ hãi, nguy hiểm thật. Vừa rồi nếu không phải ngươi, chúng ta chỉ sợ đều kết thúc. Tần Phong không có trả lời, thừa dịp xà nữ còn chưa khôi phục, hắn lần nữa huy kiếm, liên tục chém ra mấy đạo vẫn hồn trảm. Kiếm mang như mưa, không chút lưu tình đánh phía xà nữ. Xà nữ lăn lộn đầy đất, phát ra kêu rên tuyệt vọng, dừng lại, mau dừng lại, ta thả các ngươi rời đi. Tần Phong lại không hề lay động, hắn biết rõ xà nữ xảo trá, như cho nàng cơ hội thở dốc, hậu quả khó mà lường được. Hắn trọn vẹn chém ra hơn 20 kiếm, thẳng đến tinh thần lực cơ hồ khô kiệt mới dừng lại tay đến. Lúc này, xà nữ sớm đã khí tuyệt bỏ mình, thân thể của nàng không có bất kỳ cái gì ngoại thường, nhưng diện mục trắng bệnh, ánh mắt trống rỗng, hiển nhiên là thần hồn bị triệt để chém chết. Lãnh Tâm Diễm đi lên phía trước, lòng vẫn còn sợ hãi nói, vừa rồi đã tạ. Nàng nhìn về phía xà nữ thi thể, trong mắt lóe lên một tia phức tạp cảm xúc. Vừa rồi nếu không phải Tần Phong kịp thời ra tay, bọn hắn chỉ sợ đều đã trở thành xà nữ khôi lỗi. Tiết Siêu cùng Cảnh Thiếu Xuyên cũng đi tới, khắp khuôn mặt là nghĩ mà sợ. Tiết Siêu vô vô ngực, gạt ra mỉm cười, đa tạ đại ca. Nếu không phải ngươi, chúng ta coi như xong đời. Tần Phong khoát tay áo, ánh mắt lại chuyển hướng phía sau, trầm giọng nói, Công Tôn Vân bên kia hẳn là không kiên trì được bao lâu, chúng ta đến mau chóng rời đi. Đám người quay đầu nhìn lại, động vật chỗ sâu tiếng đánh nhau như cũ tại tiếp tục, nhưng đã kinh biến đến mức yếu ớt, hiển nhiên Công Tôn Vân tình cảnh tràn ngập nguy hiểm. Bốn người không dám trì hoãn, cấp tốc hướng cửa hàng phương hướng tiến đến. Dọc đường tổ rắn càng phát ra âm trầm, tản ra yếu ớt hình quang. Ngay tại sắp đến cửa hàng lúc, đám người bỗng nhiên phát hiện, tới gần ra miệng địa phương có một cái cự đại ổ rắn. Ổ bên trong lặng lặng nằm một quả trứng khổng lồ, vỏ trứng hiện lên màu xanh đen, mặt ngoài hiện đầy hoa văn phức tạp, tản ra một cỗ nhàn nhạt yêu khí. Trứng thể tích đủ cao bằng một người, mơ hồ lộ ra một cỗ khí tức của sự sống mạnh mẽ. Lãnh Tâm Diễm cao mày nói, cái này nhất định là kia xà nữ cùng xà vương trứng, muốn hay không hủy đi nó. Trong giọng nói của nàng mang theo một tia cảnh giác, hiển nhiên đối cái này mai trứng lai lịch trong lòng còn có kiên kỵ. Tiết Siêu lại trong mắt sáng lên, hương phấn nói, nghe nói yêu thú mở to mắt lần đầu tiên nhìn thấy người, liền sẽ bị nó nhận làm chủ nhân. Ta cảm thấy có thể đem nó thu làm pet, tương lai có lẽ có thể có tác dụng lớn. Ánh mắt của hắn bên trong lộ ra một tia hiếu kỳ, hiển nhiên đối cái này mai trứng tiềm lực có chút chờ mong. Ba người cùng nhau nhìn về phía Tần Phong, chờ đợi quyết định của hắn. Tần Phong trầm ngâm một lát, nhẹ gật đầu, thu a, tương lai cũng có thể nhiều cái tay chân. Nói, hắn theo trong nhẫn chứa đồ lấy ra một cái tiên thú túi. Cái này tiên thú túi là hắn đến tổ rắn trước cố ý chuẩn bị, vốn chỉ là lấy phòng ngừa bám nhất, không nghĩ tới vậy mà có đất dụng võ. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem cự đàn thu nhập tiên thú túi, miệng túi vừa thu lại, chứng khí tức liền bị hoàn toàn ngăn cách. Đám người ngắm nhìn bốn phía, thấy phụ cận không còn gì khác dị thường, liền cấp tốc phóng tới cửa hang. Ngay tại bước ra cửa động một máy mắt, một cỗ mãnh liệt mất trọng lượng cảm giác đánh tới, đám người chỉ cảm thấy thân thể đột nhiên hướng phía dưới rơi xuống. Tần Phong trong lòng cảm giác nặng nề, hô lớn, không tốt, nơi này vẫn là tại toái tinh sườn núi, đại gia nhanh nắm chặt dây leo. Thanh âm của hắn trong gió quấn quẩn, mang theo vài phần lo lắng. Toái tinh sườn núi là mảnh này bí cảnh bên trong khu vực nguy hiểm nhất, vách đá bóng loáng như gương, không có chút nào bắt tay, hơi không cẩn thận chính là vạn kiếp bất phục. Đám người cấp tốc phản ứng, bốn phía tìm kiếm dây leo, nhưng mà chung quanh tất cả đều là chùi lủi vách đá, nơi nào có nửa điểm có thể mượn lực địa phương. Bọn hắn trọn vẹn hạ xuống mấy trăm trượng, thân thể trên không trung lăn lộn, tiếng gió bên tai gào thét. Mọi người ở đây coi là hẳn phải chết không nghi ngờ lúc, mặt đất rốt cục xuất hiện ở trước mắt. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, đám người đập tầm ầm rơi xuống đất, bụi đất tung bay. Tần Phong giãy giụa lấy bò dậy, cảm giác toàn thân đau nhức, lại không có vết thương chí mạng. Hắn kiểm tra một chút thân thể, nhẹ nhàng thở ra, cảm khái nói, không nghĩ tới ta tấn thăng địa tiên đỉnh phong sau, nhục thể này cũng tăng lên không ít. Theo cao như vậy chống ngã xuống, thế mà không có nứt xương, cũng không chịu cái gì nội thương. Lãnh Tâm Diễm vô vô bụi đất trên người, gật đầu nói, đương nhiên, tại tiên giới mỗi một cái tiểu cảnh giới tăng lên đều không thể coi thường, viễn siêu tu chân giới cấp độ. Nhục thân, linh lực, thần hồn đều sẽ có bay vọt về chất. Đúng lúc này, phía dưới truyền tới một thê thảm thanh âm, hai vị, làm phiền các ngươi có thể từ trên người ta lên trò chuyện tiếp thiên sao? Nói chuyện chính là Tiết Siêu. Hắn ngã xuống lúc đã bị chấn động đến thất điên bắt đảo, kết quả còn bị Tần Phong cùng Lãnh Tâm Diễm ép dưới thân thể, quả thực vô cùng thê thảm. Tần Phong cùng Lãnh Tâm Diễm liếc nhau, xấu hổ cười một tiếng, liền vội vàng đứng lên. Chương 660, ngươi cái này phòng ngự không tệ nha. Chương 660, ngươi cái này phòng ngự không tệ nha. Tần Phong đỡ dậy Tiết Siêu, ấy này nói, thật có lỗi à, nhị đệ, không thấy được ngươi ở phía dưới. Hắn dừng một chút, đột nhiên cau mày nói, a, cái kia liếm cầu đâu? Đám người ngắm nhìn bốn phía, nhưng không thấy cảnh Tiếu Xuyên bóng dáng. Đúng lúc này, Tiết Siêu dưới thân truyền tới một hư nhược thanh âm, ta ở chỗ này. Đám người cúi đầu xem xét, mới phát hiện cảnh Tiếu Xuyên lại bị đặt ở Tiết Siêu dưới thân. Tương đương nói, đám người rơi xuống lúc toàn bộ trọng lượng đều từ hắn một người tiếp nhận. Tần Phong liền tranh thủ cảnh Thiếu Xuyên kéo ra ngoài, lo lắng mà hỏi thăm, ngươi không sao chứ? Giờ phút này cảnh Thiếu Xuyên chật vật không chịu nổi, quần áo tạc ơi, toàn thân nhiều chỗ nứt xương, khỏe miệng máu tươi không được chảy xuôi. Hai cánh tay vặn vẹo biến hình, nếu không phải trên người có bảo giáp hộ thể, chỉ sợ sớm đã quẳng thành thịt nát. Cảnh Thiếu Xuyên vẻ mặt u hoán, mang theo tiếng khóc nức nở nói, ngươi thấy ta giống không có chuyện gì bộ dáng sao? Đại ca, ta sớm muộn muốn bị các ngươi đùa chơi chết ta. Thanh âm của hắn bên trong tràn đầy bị khuất, trong mắt thậm chí nổi lên lệ quang. Tần Phong mau từ trong nhẫn chứa đổ lấy ra hai hạt chữa thương tiên đan, uy cảnh Thiếu Xuyên đan bảo. Những này tiên đan là hắn trước đây đánh giết địch nhân lúc, từ đối phương trong nhẫn chứa đổ vơ vét tới, phẩm chất không thấp, đối trị liệu ngoại thương có hiệu quả. Cảnh Thiếu Xuyên ăn vào tiên đan sau, sắc mặt thoáng chuyển biến tốt đẹp, nhưng vẫn như cũ suy yếu. Lãnh Tâm Diễm nhìn xem cảnh Thiếu Xuyên thảm trạng, thực sự nhịn không được, hé miệng nở đủ cười. Nàng ý thức được không ổn, vội vàng che miệng, đình chỉ ý cười. Tiết Siêu tình huống cũng không tốt gì, khoe miệng co giật, hiển nhiên cũng tại cố nén ý cười. Cảnh Thiếu Xuyên tức giận tới mức trừng mắt, "Uy uy uy, các ngươi còn cười? Có hay không đồng tình tâm a?" Hắn dãy rủa lấy muốn ngồi dậy, lại tác động vết thương, đau đến hít sâu một hơi. Lãnh Tâm Diễm vội vàng khoát tay, giải thích, "Ta không có, ta chỉ là nghĩ đến buồn cười chuyện." Thanh âm của nàng có chút niềm tin không đủ, hiển nhiên là tại che giấu. Cảnh Thiếu Xuyên ủy khuất nhìn về phía Tần Phong, mang theo tiếng khóc nức nở nói, "Đại ca, ngươi quản quản bọn họ nha." Hắn giờ phút này bộ dáng cực kỳ giống một cái bị chọc tức hài tử. Tần Phong kém chút nhịn không được cười ra tiếng, cuối cùng chỉ có thể làm bộ bất đắc dĩ buông tay nói, "Ta đây cũng không có cách nào, người là người ta tự do. Ngươi thật tốt nghỉ ngơi chữa vết thương, chờ thương lành cười trở về, để bọn hắn phách lối nữa." Cảnh Thiếu Xuyên có chút im lặng, bất quá cũng không thể tránh được, những người này một cái đều không thể chơi vào. Chờ thương thế của hắn hơi hơi khôi phục một chút, đám người chuẩn bị tiếp tục lên đường. Giờ phút này bầu trời âm trầm, mây đen buông xuống, trong không khí tràn ngập một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi, dường như biểu thị càng lớn nguy hiểm lại sắp tới. Tiết Siêu nắm thật chặt trong tay đao, ánh mắt đảo qua bốn phía, trong lòng âm thầm cảnh giác. Còn đi không bao xa, liền nghe đằng sau ầm ầm một tiếng vang thật lớn, lập tức bụi mù nổi lên bốn phía, mặt đất có chút rung động, phảng phất có cái gì quái vật khổng lồ ở phía xa sụp đổ. Mấy người liếc nhau, trong mắt đều mang nghi hoặc cùng đề phòng. Tần Phong nhíu mày, thấp giọng nói, động tĩnh này không nhỏ, sẽ không lại là kia nuốt thiên xà vương a? Lãnh Tâm Diễm lạnh hừ một tiếng, trường kiếm trong tay đã ra khỏi vỏ, hàn quang lấp lóe, tùy thời chuẩn bị ra tay. Tiết Siêu thì nắm chặt song quyền, trong mắt chiến ý bốc lên, tùy thời làm tốt liều mạng chuẩn bị. Chốc lát sau, bụi mù dần dần tan đi, lộ ra một mảnh hỗn độn cảnh tượng. Chỉ thấy một cái hố cực lớn xuất hiện tại cách đó không xa, cái hố biên giới cháy đen, tản ra nhàn nhạt tanh hôi. Mấy thân ảnh theo cái hố bên trong chật vật bò lên đi ra, quần áo tả tơi, khí tức suy yếu. Cầm đầu chính là Công Tôn Vân, hắn giờ phút này bộ dáng thê thảm tới cực điểm. Cánh tay phải của hắn không cánh mà bay, chỗ đứt máu thịt bé bét, máu tươi còn đang chậm rãi chảy ra, giọt rơi trên mặt đất, phát ra rất nhỏ từ từ thanh. Hắn âm dương song giản chỉ còn một cây, một căn khác sớm đã không biết tung tích, giản thân che kín vết rách, hiển nhiên từng bị trọng thương. Càng nhìn thấy mà giật mình chính là Công Tôn Vân phần bụng tương thế, một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay lỗ thủng quán xuyên thân thể của hắn, trước sau trong suốt, vết thương biên giới mơ hồ hiện ra hắc khí, hiển nhiên là chúng độc. Thương thế này xem xét chính là nuốt thiên xà vương kỳ tác, có thể ở dưới công kích như vậy sống sót, Công Tôn Vân sinh mệnh lực chi ương ngạnh, làm cho người liễu lưới. Hắn kịch liệt ho khan một tiếng, phun ra một ngụm máu đen, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, khí tức bại bại, hiển nhiên vì thoát khỏi nuốt thiên xà vương, hắn bỏ ra cái giá cực lớn. Trước đó đi theo phía sau hắn hơn 10 người huyết nguyệt giáo đệ tử, giờ phút này chỉ còn lại 4 người, từng cái mang thương, bộ dáng giống nhau chật vật không chịu nổi. Có nhân cánh tay bẻ gãy, có người ngực sụp đổ, tươi máu nhuộm đỏ áo bào, trong mắt tràn đầy chưa tỉnh hồn sợ hãi. Hiển nhiên, bọn hắn vừa mới kinh nghiệm một trận liều mạng tranh đấu, có thể còn sống sót đã là may mắn. Tần Phong xa xa nhìn xem một màn này, nhịn không được tấm tắc lấy làm kỳ lạ, trong giọng nói mang theo vài phần trêu tức, "Ta đi, cái này cũng chưa chết, các ngươi phòng ngự có thể nha. Thanh âm của hắn không lớn, lại rõ ràng truyền đến Công Tôn Vân trong tai. Công Tôn Vân bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt khóa chặt Tần Phong, trong mắt giấy lên hừng hực lửa giận. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói, "Tần Phong, ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ. Nếu không phải ngươi tính toán ta, chúng ta có thể rơi vào tình trạng như thế sao?" Tần Phong nghe vậy, cười lạnh một tiếng, không chút gì yếu thế chế giễu lại, "Đành dám. Đại gia đảo mệnh đều bằng bản sự mà thôi, chỉ trách ngươi tài nghệ không bằng người." Trong giọng nói của hắn mang theo vài phần khinh thường, ánh mắt đảo qua Công Tôn Vân sau lưng bốn người, trong mắt lóe lên một tia sát ý. Công Tôn Vân tức giận đến toàn thân run rẩy, nhưng trọng thương mang theo, căn bản bất lực phản bác, chỉ có thể hùng tận trừng mắt Tần Phong, hận không thể đem hắn ăn sống nuốt tươi. Đúng lúc này, Công Tôn Vân giáng chống đỡ lấy thân thể, theo trong nhận chứa đổ lấy ra một cái đạn tín hiệu, đột nhiên kéo vang. Đạn tín hiệu phóng lên tận trời, tại bầu trời âm trầm bên trong nổ tung một đoàn máu ánh sáng màu đỏ, chói mắt chói mắt. Phái tinh sơn núi thần bí không gian đối với ngoại giới thông tin quá yếu nhiều cực mạnh, bình thường đưa tin thủ đoạn cơ hồ vô dụng, nhưng tín hiệu này đánh lại là huyết nguyệt giáo đặc chế, trong vòng phương viên trăm dặm, chỉ cần có huyết nguyệt giáo người nhìn thấy, chắc chắn hỏa tốc đuổi tới cứu viện. Công Tôn Vân trong mắt lóe lên một tia ngân lệ, cười lạnh nói, chúng ta huyết nguyệt giáo người nhìn thấy tín hiệu, chẳng mấy chốc sẽ chạy tới. Tần Phong, hôm nay ngươi chắp cánh có thoát. Thanh âm của hắn khàn giọng, mang theo vài phần đắc ý, dường như đã thấy Tần Phong bị huyết nguyệt giáo cao thủ vây giết cảnh tượng. Tần Phong nghe vậy, trên mặt lại không có chút nào vẻ sợ hãi, ngược lại lộ ra một tia cười lạnh, ai nói ta muốn chạy trốn? Coi như ta muốn chạy trốn, cũng phải trước đem các ngươi giết chết. Lời còn chưa dứt, trường kiếm trong tay của hắn đột nhiên vung lên, một đạo kiếm khí bén nhọn phá không mà ra, đúng là hắn dựa vào thành danh tuyệt kỹ, đoạn ngai chạm. Một chiêu này lấy lực lớn vô cùng chứ danh, giảng cứu nhất lực hàng thập hội, uy lực bá đạo vô cùng. Chỉ thấy một đạo nặng nề đại kiếm hư ảnh hạ xuống từ trên trời, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, phủ đầu hướng Công Tôn Vân đập tới. Kiếm ảnh chưa đến, mặt đất đã bị ép tới rạn nứt, đá vụn bay ra, thanh thế dọa người. Công Tôn Vân con ngươi đột nhiên rụt lại, cưỡng đề một mạch, vung vẩy trong tay còn sót lại âm dương giản, cản ở trước ngực, y đồ đón đỡ một kích này. Nếu là bình thường, lấy Công Tôn Vân tu vi, một kích này hắn có lẽ còn có thể miễn cưỡng đón lấy. Chương 661, chém giết Công Tôn Mây. Chương 661, chém giết Công Tôn Mây. Nhưng giờ phút này hắn bản thân bị trọng thương, chân khí trong cơ thể cơ hồ khô kiệt, nơi nào còn có dư lực ứng đối bá đạo như vậy công kích. Chỉ nghe quanh một tiếng vang thật lớn, kiếm ảnh đập tầm ầm hạ, âm dương giản trong nháy mắt băng liệt, Công Tôn Vân cả người bị khủng bố lực đạo đánh bay, mạnh mẽ đụng tại sau lưng trên vách đá dựng đứng. Vách đá bị nện ra một cái cự đại cái hố nhỏ, đá vụn bay ra, bụi đất tràn ngập. Công Tôn Vân khảm vào trong vách đá, trong miệng phun ra một ngụm lớn máu tươi, toàn thân xương cốt vỡ vụn, khí tức cấp tốc bị bại. Hắn bốn tên đồng bạn thấy thế, nơi nào còn có nửa điểm đấu trí. Bọn hắn liền nhìn cũng không dám nhìn nhiều, co cẳng liền chạy, về phần tình đồng môn, tại sinh chết trước mặt sớm đã quên sạch sành sanh. Lãnh Tâm Diễm thấy thế, cười lạnh một tiếng, rút kiếm đuổi theo. Thân pháp của nàng như quỷ mị giống như mau lẹ, trường kiếm vung vậy ở giữa hàn quang lấp lóe, kiếm khí tung hành. Chỉ thấy nàng một kiếm đâm ra, kiếm quang như giải lụa xẹt qua, trực tiếp xuyên thủng một người lồng ngực. Người kia liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền ngã bỏ mình. Ngay sau đó, nàng thân hình lóe lên, lại là một kiếm chém ra, người thứ hai đầu lâu bay lên, máu tươi dâng trào, cảnh tượng huyết tinh đến cực điểm. Cùng lúc đó, Thiết Siêu cũng động. Thân hình hắn như mãnh hổ hạ sơn, phóng tới hai gã khác huyết nguyệt giáo đệ tử. Hắn chém ra một đao, đao phong cương mãnh vô cùng, mang theo tiếng thét. Những nơi đi qua, không khí đều bị áp xúc, phát ra đao minh âm thanh. Hai tên huyết nguyệt giáo đệ tử căn bản không phải là đối thủ của hắn, trong chốc lát liền bị hắn chém giết tại chỗ, thi thể ngã vào trong vũng máu, vô cùng thê thảm. Công Tôn Vân trơ mắt nhìn đồng bạn của mình nguyên một đám ngã xuống, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, đạn tín hiệu quang mang sớm đã tiêu tán, nhưng cứu viện lại chậm chạp chưa tới. Trái tim của hắn một mảnh lạnh buốt, tâm tình tuyệt vọng giống như thủy triều vào tới. Tần Phong chậm rãi đến gần, trường kiếm trong tay hàn quang lấp lóe, ngựa khí băng lãnh, đi chết đi. Vừa dứt tiếng, hắn một kiếm vung ra, kiếm quang như điện, trực tiếp chém về phía Công Tôn Vân cổ họng. Công Tôn Vân liền phản kháng khí lực đều không có, chỉ có thể trơ mắt nhìn kiếm quang rơi xuống. Kiếm khí thấu thể mà qua, thân hồn của hắn trong nháy mắt băng diệt, hoàn toàn chết đi. Đường đường huyết nguyệt giáo thiên tài, như vậy thân tử đạo tiêu, chết không nhắm mắt. Tần Phong thu kiếm mà đứng, ánh mắt đảo qua bốn phía, trầm giọng nói, mau rời khỏi nơi này, huyết nguyệt giáo trợ giúp đoán chừng rất nhanh liền tới. Lãnh Tâm Diễm nhẹ gật đầu, đám người không dám trì hoãn, cấp tốc thu thập xong chiến trường, hướng về phía trước mau chóng đuổi theo. Thân ảnh của bọn hắn rất nhanh biến mất tại mật lâm thâm sự, chỉ để lại thi thể đầy đất cùng tràn ngập mùi máu tươi. Mọi người ở đây rời đi không đến nửa khắc đồng hồ thời gian, hai thân ảnh từ đằng xa cực nhanh mà đến, rơi vào Công Tôn Vân bên cạnh thi thể. Hai người này một cao một thấp, khí tức thâm trầm, hiển nhiên tu vi không tầm thường. Người nam tử cao người mặc áo bào đen, khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt như chim ưng sắc bén. Hắn ngồi xổm người xuống, cẩn thận kiểm tra Công Tôn Vân thi thể, cau mày, thấp giọng nói, vẫn là tới chậm một bước. Người này tên là Hoàng Chấn, là huyết nguyệt giáo phái ra một cái khác chi đội ngũ người dẫn đầu, vừa vặn tại phụ cận, trùng hợp thấy được Công Tôn Vân phát ra đạn tín hiệu, liền hỏa tốc đuổi tới cứu viện. Đáng tiếc, bọn hắn cuối cùng vẫn là chậm một bước. Công Tôn Vân thi thể đã lạnh bước, hai mắt trở lên, mang theo vô tận không cam lòng cùng oán hận. Tên nam tử lùn đứng ở một bên, tao mày nói, không nên à, theo nhìn thấy tín hiệu đến bây giờ không quá nửa khắc thời gian, nơi này lại sẽ không xuất hiện thiên tiên cảnh cường giả. Lấy Công Tôn Vân thực lực, có ai có thể trong thời gian ngắn như vậy giết chết hắn? Người này tên là Điền Cảnh Hỏa, là Công Tôn Vân sư đệ, cùng Công Tôn Vân quan hệ rất sâu. Giờ phút này nhìn thấy sư minh chết thảm, trong mắt của hắn tràn đầy lửa giận, trong giọng nói mang theo vài phần không hiểu cùng chấn kinh. Hoàng Chấn đứng người lên, ánh mắt đảo qua chung quanh chiến trường, trầm giọng nói, ngươi nhìn Công Tôn Vân thương thế trên người, không ngừng một chỗ, hơn nữa còn trúng kịch độc. Hiển nhiên, hắn tại cùng người giao thủ trước đó liền đã thụ trọng thương. Hắn dừng một chút, ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi, phân tích nói, bọn hắn rất có thể tao ngộ toái tinh sần núi trong không gian thần bí đầu kia nuốt thiên xà vương công kích, may mắn chạy trốn sau, lại bị địch nhân thừa lúc vắng mà vào, lọt vào một kích chí mạng. Điên Cảnh Hỏa nghe vậy, trong mắt lửa giận càng tăng lên, nghiến răng nghiến lợi nói, thì ra là thế. Bất kể là ai, dám giết ta huyết nguyện giáo người, ta tất yếu đem hắn rút hồn luyện phách, vĩnh thế không được siêu sinh. Thanh âm của hắn bên trong tràn đầy oán độc, hai tay nắm chặt thành quyền, đốt ngón tay vang lên ken két. Hoàng Chấn ánh mắt ngưng tụ, chỉ hướng xa xa một mảnh rừng rậm, trầm giọng nói, từ dưới đất vết tích đến xem, bọn hắn hẳn là hướng phía đó đi, hẳn không có đi xa. Truy. Vừa dứt tiếng, thân hình hắn lóe lên, hóa thành một đạo hắc ảnh, hướng rừng rậm phương hướng mau chóng vút đi. Điên Cảnh Hỏa theo sát phía sau, trong mắt sát ý sôi trào, hiển nhiên không có ý định buông tha Tần Phong bọn người. Một bên khác, Tần Phong bọn người một đường đi nhanh, xuyên qua một mảnh rậm rạp rừng cây, rốt cục đi tới một tòa núi lớn trước. Ngọn núi này cao vút trong mây, ngọn núi dốc đứng, nham thạch đá lởm chởm, tản ra một luồng áp lực vô hình. Đỉnh núi mây mù lờ lờ, mơ hồ có thể thấy được một đạo cự đại thác nước theo chỗ cao bay lưu thẳng xuống dưới, tiếng nước oanh minh, khí thế bằng bạc. Dưới thác nước đầm nước sâu không thấy đáy, mặt nước hiện ra sâu kín hàn quang, dường như ẩn giấu đi một loại nào đó nguy hiểm không biết. Thiết Siêu lấy ra địa đồ, cẩn thận xem xét sau, trầm giọng nói, theo địa đồ chỗ bày ra, chúng ta có thể theo cái này phía sau thác nước xuyên qua, tiến vào trong lòng núi một cái sơn động. Dạng này có thể tránh trên núi nguy hiểm. Hắn dừng một chút, ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi, trong mắt lóe lên một tia kiên kỵ, bằng không mà nói, chúng ta liền phải vượt qua ngọn núi lớn này. Nghe nói trên núi nghỉ lại lấy một đầu nhị giai đỉnh phong tiên yêu thú, thực lực có thể so với nhân tộc tiên tiên cảnh sơ kỳ, cực kỳ hung hãn. Tần Phong nghe vậy, nhẹ gật đầu, ánh mắt đảo qua thác nước, trầm giọng nói, vậy thì đi thôi. Thời gian cấp bách, Huyết Nguyệt giáo người lúc nào cũng có thể đuổi theo. Đám người không có có dư thừa nói nhảm, nhao nhao vận chuyển chân khí, bảo vệ toàn thân, chuẩn bị phóng tới thác nước. Nhưng mà, liền tại bọn hắn tới gần thác nước một cái mắt, một hồi quỷ dị sóng âm đột nhiên theo màn nước hậu truyền đến. Thanh âm này trầm thấp mà du dương, dường như đến từ cửu vũ chi địa, mang theo một cô vô hình mê hoặc chi lực. Tiết Siêu đứng mũi chịu sào, chỉ cảm thấy não hải một hồi mê muội, cảnh tượng trước mắt bắt đầu vặn mèo, dường như đưa thân vào một thế giới hư ảo. Tần Phong mấy người cũng chịu ảnh hưởng, bước chân trì trệ, sắc mặt biến hóa. Lãnh Tâm Diễm quát khẽ nói, cẩn thận, đây là nghi ngờ thần chi âm. Ngưng thở, giữ vững tâm thần. Đám người vội vàng vận chuyển công pháp, ý đồ chống cự này quỷ dị sóng âm xâm nhập. Nhưng mà thanh âm này lại như giỏi trong xương, chui vào bọn hắn thức hải, câu lên sâu trong nội tâm sợ hãi cùng dục vọng. Tiết Siêu cắn chặt răng, mồ hôi lạnh trên trán đứa ra, trường đao trong tay nắm chặt, cưỡng ép ổn định tâm thần. Tần Phong trong mắt hàn quang lóe lên, mạnh mẽ cắn một chút đầu lưỡi, mượn kịch liệt đau nhức để cho mình bảo trì thanh tỉnh. Đúng lúc này, thác nước sau đông nhiên truyền đến một tiếng rít gào trầm trầm, màn nước đột nhiên nổ tung, một đạo thân ảnh khổng lồ từ đó xung ra. Chương 662, chém giết bích vảy dao long. Chương 662, chém giết bích vảy dao long. Kiên là một đầu to lớn yêu thú, chiều cao hơn 10 trượng, toàn thân bao trùm lấy u vảy màu xanh lam, đầu có hai sừng, trong mắt hiện ra tinh hồng quang mang. Khí tức của nó vô cùng kinh khủng, đã đạt tới nhị giai đỉnh phong cấp độ. Không tốt, là bích vảy dao long. Thiết Siêu la thất thanh, trong mắt tràn đầy ngưng trọng. Cái này bích vảy dao long thực lực có thể so với thiên tiên cảnh, xa không phải bọn hắn chỗ có thể chống đỡ. Trong lòng mọi người trầm xuống, vốn cho là thông qua thác nước bí đạo có thể tránh nguy hiểm, không nghĩ tới lại đâm đầu vào càng lớn nguy cơ. Bích vảy dao long gào thét một tiếng, to lớn cái đuôi quét ngang mà đến, mang theo một hồi cuồng phong, mặt đất trong nháy mắt bị xé nứt ra một đạo sâu không thấy đáy khe rãnh. Tần Phong hét lớn một tiếng, tản ra. Đám người thân hình lóe lên, hiểm hiểm tránh đi một kích này, nhưng cuồng phong dư ba như cũ để bọn hắn khí huyết cuồn cuộn, chân đứng không vững. Lãnh Tâm Diễm cắn răng nói, giết chết hắn. Trường kiếm trong tay của nàng vung dậy, kiếm khí như hồng, dẫn đầu chém về phía bích vảy dao long. Tần Phong cùng Tiết Siêu cũng không cam chịu yếu thế, riêng phần mình thi triển tuyệt kỹ, kiếm quang quyền ảnh xen lẫn, hướng dao long công tới. Cảnh Thiếu Xuyên cưỡng chế sợ hãi trong lòng, vung đao gia nhập chiến đoàn, bốn người liên thủ, miễn cưỡng cùng bích vảy dao long cùng nhau. Nhưng mà bích vảy dao long thực lực viễn siêu tưởng tượng của bọn hắn, nó lân phiến không thể phá bỡ, đao kiếm có thương, cái đuôi quét qua liền có thể vỡ nát núi đá, trong miệng phun ra xương độc càng là khó lòng phòng bị. Trong chốc lát, đám người liền rơi vào hạ phòng, nhưng vào lúc này, nơi xa bỗng nhiên chuyển đến một hồi rồn dập tiếng xé gió, Hoàng Chấn cùng Điền Cảnh Hỏa thân ảnh xuất hiện tại tầm mắt bên trong. Hoàng Chấn xa xa thấy cảnh này, trong mắt lóe lên một tia cười lạnh, thấp giọng nói, xem ra không cần chúng ta động thủ, đám người này đã tự chui đầu vào lưới. Điền Cảnh Hỏa cười gần nói, bích vảy giao long cũng không phải dễ chơi, chờ bọn hắn lưỡng bại câu thương, chúng ta lại ra tay, nhất định có thể nhẹ nhõm thu thập tàn cuộc. Chiến cuộc càng phát ra giằng co, bích vảy giao long thế công càng ngày càng mãnh, xương độc tràn ngập, che khuất bầu trời. Mọi người ở đây tràn ngập nguy hiểm lúc, Tần Phong một kiếm chém ra vạn kiếm nhất cái này đã đạt đến cực hạn một kiếm, còn điệp ra lấy thông thần cảnh kiếm ý, uy lực thế không thể đỡ. Chỉ thấy một thanh trùng thiên cự kiếm chém xuống một cái, bích vảy dao long đầu lâu trực tiếp bị chạm bay ra ngoài, thi thể tách rời, máu tươi vẩy xuống, nhuộm đỏ xung quanh vỏ nước, làm cho người nhìn thấy mà giật mình. Lãnh Tâm Diễm khen, thật mạnh kiếm ý. Nhìn xem bích vảy dao long thi thể, Thiết Siêu rốt cục thở dài một hơi, mệt mỏi đặt mông ngồi dưới đất, hồng hộc mang thở, ai ra, đại ca, còn phải là ngươi à? Hắn mặt đầy mồ hôi, quần áo đã bị ướt đẫm mồ hôi, lồng ngực kịch liệt chập trùng, trong mắt tràn đầy đối Tần Phong kính nể. Xa xa Hoàng Chấn cùng Điền Cảnh Hòa liếc nhau, trong mắt lóe lên một tia chấn kinh, nhưng không có nửa phần e ngại. Bọn hắn đứng tại cách đó không xa trên sườn núi, áo bào tại gió núi bên trong bay phất phới, mang trên mặt mấy phần cười lạnh. Hoàng Chấn thân hình cao lớn, khuôn mặt nghiêm hiểm, hai đầu lông mày lộ ra một cỗ ngoan lệ chi khí. Điền Cảnh Hỏa thì hơi có vẻ thon gầy, ánh mắt giống như rắn độc cấm lãnh, khóe môi nhếch lên một vẻ khinh thường độ cong. Hai người đang mắt lom lom nhìn chằm chằm Tần Phong một bọn người, tùy thời mà động. Hoàng Chấn dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, chậm rãi đi lên trước, phủi tay, thanh âm bên trong mang theo vài phần trêu tức, thực lực của ngươi không tệ, xem ra Công Tôn Vân chết được không an. Thanh âm của hắn trầm thấp mà hữu lực, mang theo một cỗ không thể nghi ngờ uy áp. Tần Phong mấy người ngẩng đầu, ánh mắt quét về phía đối diện hai người, trên mặt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Bọn hắn vừa mới kinh nghiệm một trận cùng Bích Vảy Giao Long liều mạng tranh đấu, chân khí trong cơ thể cơ hồ hao hết, thân thể mỏi mệt không chịu nổi. Tiết Siêu Giang chống đỡ lấy đứng người lên, tay đặt tại trên chuôi kiếm, trong ánh mắt mang theo vài phần đề phòng. Lãnh Tâm Diễm gương mặt xinh đẹp băng hàn, trong tay trường tiên có chút rung động, tùy thời chuẩn bị ra tay. Cảnh Thiếu Xuyên thì che ngực, khoe miệng còn mang theo một vệt máu, hiển nhiên thương thế không nhẹ. Bọn hắn giờ phút này, tựa như nỏ mạnh hết đà, đối mặt Huyết Nguyệt Giáo hai đại cao thủ, tình cảnh cực kỳ bất lợi. Lãnh Tâm Diễm lạnh lùng mở miệng, thanh âm như loại băng hàn thấu xương, các ngươi muốn như thế nào? Ánh mắt của nàng như lao, chăm chú khóa chặt Hoàng Chấn, ý đồ từ đối phương trên nét mặt nhìn trộm ra ý đồ của bọn hắn. Hoàng Chấn cười lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một tia dữ tợn, muốn như thế nào? Các ngươi giết ta Huyết Nguyệt Giáo người, đương nhiên là giết các ngươi vì bọn họ báo thù. Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua trên đất Bích Vảy Giao Long thi thể, trong giọng nói mang theo vài phần tham lam. Bất quá xem ở các ngươi còn có Bích Vảy Giao Long như thế một số lớn di sản phân thượng, có thể cho các ngươi giữ lại một cái nói di ngôn cơ hội. Bích Vảy Giao Long lân phiến, gân rồng, long gan đều là luyện khí luyện đan chí bảo, giá trị liên thành, đủ để cho bất kỳ tu sĩ nào động tâm. Điền Cảnh Hỏa cũng chậm rãi đi lên phía trước, cùng Hoàng Chấn đứng song vai, hai người tản ra khí thế tựa như núi cao áp bách mà đến, làm cho người ngạt thở. Phía sau bọn họ núi rừng bên trong, mơ hồ truyền đến vài tiếng tiếng thú giống gừ gừ, phản phất có cái gì hung thú trong bóng tối rình mò, bầu không khí càng thêm khẩn trương. Điền Cảnh Hỏa ánh mắt giống như rắn độc tại Tần Phong mấy người trên thân chạy, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một vẻ tâm lanh ý cười, nói đi, các ngươi còn có cái gì di ngôn? Tần Phong nghe vậy, cười nhạt một tiếng, trong mắt không có nửa phần vẻ sợ hãi. Hắn chậm rãi đứng dậy, vỗ vỗ bụi đất trên người. Hắn ngữ khí bình tĩnh lại mang theo một cỗ bệ nghệ thiên hạ ngạo khí, ngươi còn rất hào phóng, di ngôn vẫn là tôi đi, bởi vì ta còn không có sống đủ. Hắn dừng một chút, ánh mắt như kiếm, đâm thẳng Hoàng Chấn cùng Điền Cảnh Hỏa, ta ngược lại thật ra có cái chủ ý, không bằng ta đưa các ngươi xuống dưới thấy Công Tôn Vân, các ngươi cũng tốt ở phía dưới tự ôn chuyện, trên đường không cô đơn. Lời vừa nói ra, Tiết Siêu nhịn không được cười ha ha, vỗ tay bảo hay, đại ca, đủ khí phách. Lãnh Tâm Diễm khỏe miệng cũng có chút dương lên, lộ ra một vẻ không dễ dàng phát giác ý cười. Tần Phong thong dong cùng tự tin, dường như một tể cường tâm trầm, nhường đám người sĩ khí vì đó rung động một cái. Hoàng Chấn nghe vậy, cùng cười một tiếng, trong tiếng cười mang theo vài phần tức giận, thật là phách lối a ngươi, đã như vậy, vậy liền để ta nhìn ngươi cân lượng. Hai tay của hắn cấp tốc kết ấn, không khí chung quanh trong nháy mắt biến sền sệt, một cỗ nồng đậm mùi huyết tinh tràn ngập ra. Nương theo lấy hắn quát khẽ máu phun lên đầu bốn phía thiên địa phảng phất bị nhuộm thành một mảnh huyết hồng, giữa rừng núi chim thú thất kinh, chạy từ phía. Một cỗ không hiểu tim đập nhanh cảm giác phun lên chúng nhân trong lòng, tựa như vô hình cự thủ giữ lại trái tim của bọn hắn. Lãnh Tâm Diễm biến sắc, gấp giọng nói, cẩn thận, Huyết Nguyệt Giáo am hiểu nhất điều khiển huyết dịch, khiến người ta khó mà phòng bị. Trong thanh âm của nàng mang theo vài phần lo lắng, hiển nhiên đối Huyết Nguyệt Giáo quỷ dị công pháp có chút kiêng kỵ. Sau một khắc, đám người chỉ cảm thấy thể nội huyết dịch dường như nhận một loại nào đó lực lượng thần bí dẫn dắt, bắt đầu không bị khống chế sôi trào, phảng phất muốn xông phá đỉnh đầu, tiêu xạ mà ra. Lãnh Tâm Diễm xinh đẹp đỏ mặt lên, cực lực vận chuyển chân khí áp chế khí huyết, nhưng khóe miệng vẫn là tràn ra một tia máu tươi, giọt rơi trên mặt đất, nhìn thấy mà giật mình. Tiết Siêu tình huống càng hỏng bét, hắn toàn thân nổi gân xanh, làn da bảy biện ra một loại không bình thường xích hồng, dường như sau một khắc liền phải bạo thể mà chết, trong miệng phát ra thống khổ gầm nhẹ. Chương 663, trên trời bay tới hai vạ bất ngờ. Chương 663, trên trời bay tới hai vạ bất ngờ. Thảm nhất thuộc về Cảnh Thiếu Xuyên, thực lực của hắn trong chúng nhân vốn là lợi yếu, lại thân phụ vết thương cũ, giờ phút này trực tiếp thất khiếu chảy máu, hai mắt trợn lên, thân thể kịch liệt co quắp, ngã xuống đất, khí tức yếu ớt. Tần Phong giờ phút này cũng không chịu nổi, hắn cảm giác thể nội huyết dịch dường như bị nhen lửa, mạch máu phảng phất muốn nổ bể ra đến, kịch liệt đau nhức giống như thủy triều vào tới. Hắn cắn chặt răng, cưỡng ép vận chuyển công pháp, ý đồ chống cự này quỷ dị công kích, thầm nghĩ trong lòng, đây không phải cưỡng ép để cho người ta nao chảy máu sao? Thật quỷ dị công kích. Huyết Nguyệt Giáo công pháp quả nhiên âm độc, khó lòng phòng bị, nếu không phải hắn có kiếm ý hộ thể, chỉ sợ sớm đã chống đỡ không nổi. Thời khắc nguy cấp, Tần Phong trong mắt lóe lên một tia hàn mang, hắn đột nhiên rút kiếm, thân kiếm bù bù, tản mát ra một cỗ kiếm ý bén nhọn. Hắn khẽ quát một tiếng, ngự kiếm thuật. Một kiếm chém ra, ba thanh khí kiếm chống rông hiện lên xếp thành một hàng, mang theo bài sơn đảo hải chi thế thẳng hướng Hoàng Chấn. Một kích này ẩn chứa hắn tất sinh sở học tinh túy, kiếm khí như sóng lớn vô bờ, tầng tầng lớp lớp, tựa như sóng lớn cuộn cuộn, uy lực thế không thể đỡ. Những nơi đi qua, chung quanh huyết vụ bị kiếm khí tách ra, trong không khí phát ra bén nhọn tiếng nổ đùng đoảng, dường như liền không gian đều bị xé nứt. Hoàng Chấn con ngươi hơi co lại, theo một kiếm này bên trong cảm nhận được khí tức tử vong. Trong lòng của hắn thất kinh, không nghĩ tới Tần Phong tại suy yếu như vậy trạng thái còn có thể bộc phát ra công kích kinh khủng như thế. Hắn không dám thất lễ, hai tay cấp tốc kết ấn, ý đồ lấy Huyết Nguyệt Giáo bí thuật ngăn cản. Nhưng mà, đúng lúc này, Điền Cảnh Hỏa bỗng nhiên tiến lên một bước, cười lạnh một tiếng, huyết bạo hỏa liên. Chỉ thấy điền cảnh hỏa trước người cấp tốc ngưng tụ ra một đóa huyết sắc hoa sen, cánh sen bên trên lưu chuyển lên quỷ dị hồng mang, tản mát ra một cỗ khí tức hủy diệt. Huyết liên cấp tốc bay về phía Tần Phong ba thanh khí kiếm, sau một khắc, vang một tiếng vang, huyết liên ở giữa không trung nổ tung, nhấc lên một cỗ kinh khủng sóng xung kích. Dưới thác nước đầm nước bị tạc lên mấy trăm trượng cao, sóng lớn ngập trời, chung quanh núi đá bị chấn động đến nát bấy, đại sơn đều tùy theo kịch liệt lắc lư, phát ra trầm thấp vang minh. Đám người đổi vội vàng che lỗ tai, một kích này tiếng vang chấn đến bọn hắn màng nhĩ đau nhức, đầu váng mắt hoa. Tần Phong kiếm khí cũng tại bạo tạc bên trong bị tạc đến nát bấy, hóa thành vô số điểm sáng tiêu tán trong không khí. Dư âm nổ mạnh quét sạch tứ phương, đầm nước như mưa vẩy xuống, chung quanh cây cối bị nổ tận gốc, trên mặt đất xuất hiện một cái hố sâu to lớn, tựa như thiên thạch rơi xuống đất. Chờ hơi nước tán đi, đám người chỉ thấy chung quanh một mảnh hỗn độn, bên bờ tán lạc vô số bị tạc chết loài cá, tản mát ra một cỗ mùi khét. Hoàng Chấn đứng tại bạo tạc biên giới, có vẻ hơi chật vật, trên đỉnh đầu còn đỉnh lấy một cái quái ngư, vây cá còn tại có chút rung động, nhìn qua có chút buồn cười. Hắn tức hổn hển một tay lấy quái ngư ném trên mặt đất, hùng hùng hổ hổ nói: "Ta nói ngươi có thể không thể nhìn điểm, ngươi nếu là gần thêm chút nữa, hai ta đều bị tạc lên trời." Điên cảnh hỏa lao đi khỏe miệng vết máu, trong giọng nói mang theo vài phần ấy nấy: "Thật có lỗi, kiếm của hắn quá nhanh, đây đã là ta nhanh nhất tốc độ xuất thủ." Hắn nhìn về phía Tần Phong trong ánh mắt nhiều một tia kiên kỵ, hiển nhiên không nghĩ tới Tần Phong kiếm thuật bén nhọn như vậy. Tần Phong thở hổn hển, dáng chống đỡ lấy đứng vững thân hình, khoe miệng lộ ra một vẻ trêu tức ý cười: "Ngươi kỹ năng không tệ nha, đói bụng còn có thể dùng để đổ cá." Ngữ khí của hắn nhẹ nhõm, ý đồ làm dịu đám người tâm tình khẩn trương, nhưng trong mắt lại hiện lên một tia nghiêm trọng. Huyết Nguyệt giáo huyết bạo hỏa liên uy lực kinh người, nếu không phải hắn kịp thời lấy kiếm khí ngăn cản, vừa rồi một kích kia đủ để cho bọn hắn toàn quân bị diệt. Điên cảnh hỏa nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ tức giận, âm thanh lạnh lùng nói: "Dám rêu cả ta, ngươi muốn chết." Hai tay của hắn lần nữa kết ấn, trước ngực ngưng tụ ra một đóa so trước đó càng lớn huyết bạo hỏa liên, cánh sen bên trên lưu chuyển hồng mang càng thêm trước mắt, tản mát ra một cỗ làm cho người hít thở không thông cảm giác áp bách. Một kích này hiển nhiên so trước đó càng khủng bố hơn, đủ để đem phương viên trăm trượng hóa thành phế tích. Tần Phong sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên, Huyết Nguyệt giáo sát chiêu quả nhiên khó giải quyết, loại này phạm vi lớn bạo tạc cho dù ngăn lại, cũng sẽ nhận trọng thương. Hắn cấp tốc vận chuyển chân khí, thân kiếm bù bù, chuẩn bị lấy mạnh nhất kiếm chiêu ứng đối. Nhưng mà, ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, phía trên thác nước đột nhiên chuyển đến một hồi ầm ầm tiếng vang, phảng phất có cái gì vật nặng tới lúc gấp rút nhanh rơi xuống. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái tròn vo bóng đen theo thác nước đỉnh phi tốc lăn xuống, tựa như một quả to lớn quả cầu đá. Bóng đen rơi xuống tốc độ cực nhanh, mang theo một hồi cuồng phong, thác nước dòng nước đều bị đánh đến tứ tán bay ra. Chờ bóng đen tới gần, mọi người mới thấy rõ, kia lại là một cái mập mạp bóng người. Bóng người kia hiển nhiên cũng không ngờ tới phía dưới còn có người, gân cổ lên hô to: "Tránh ra, mau tránh ra nha." Điên cảnh hỏa đang hết sức chăm chú cô đọng huyết bạo hỏa liên, căn bản đến không kịp trốn tránh. Kia mập mạp bóng người hướng thẳng đến hắn đập tới, tốc độ nhanh chóng, tựa như lưu tinh truy. Sau một khắc, chỉ nghe vang một tiếng vang, huyết bạo hỏa liên tại trong ba người ở giữa nổ tung, nhấc lên một cỗ so trước đó kinh khủng gấp 10 sóng xung kích. Làm cái sơn cốc cũng vì đó rung động, sóng lớn ngập trời, núi đá băng liệt, bụi mù che khuất bầu trời. Tần Phong mấy người bị cỗ này khí lang tung bay, mạnh mẽ đâm vào trên vết động, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, thân thể dường như tan ra thành từng mảnh đồng dạng. Bọn hắn cách trung tâm vụ nổ có ít nhất hơn 10 trượng khoảng cách, còn nhận nghiêm trọng như vậy tác động đến, có thể nghĩ trung tâm vụ nổ ba người tiếp nhận kinh khủng bực nào xung kích. Tần Phong dãy rủa lấy bỏ dậy, trong mắt tràn đầy chấn kinh, vừa rồi một kích kia uy lực, đủ để đem bất luận kẻ nào tiên cảnh nổ thành một miệng. Tiết Siêu khó khăn đứng lên, che ngực, thở hổn hển nói: "Thật là khủng khiếp bạo tạc, may mắn không có bị hắn ném ra, hai người này hẳn là bị nổ thịt nát xương tan đi." Hắn nhìn về phía trung tâm vụ nổ hố sâu, trong mắt tràn đầy may mắn. Nếu không phải kia từ trên trời giáng xuống mập mạp, bọn hắn chỉ sợ sớm đã mệnh tang hoàng tuyến. Tần Phong nhẹ gật đầu, ánh mắt quét về phía hố sâu, trầm giọng nói: "Hẳn là, cái kia từ phía trên bay xuống người là ai?" Trong lòng của hắn mơ hồ cảm thấy chuyện không có đơn giản như vậy, cái kia mập mạp có thể theo cao như vậy thác nước rơi xuống mà bất tử, tuyệt không phải người bình thường. Lãnh Tâm Diễm lau đi vết máu ở khóe miệng, trong giọng nói mang theo vài phần tính ý: "Chẳng cần biết hắn là ai, chúng ta phải gọi hắn một tiếng đại hiệp, hắn cũng coi như vì dân trừ hại." Nàng dừng một chút, đề nghị: "Đợi chút nữa chúng ta tìm tới thi thể của hắn mảnh vỡ, cho hắn lập một cái mộ phần a." Trong thanh âm của nàng mang theo một tia cảm khái, cái này từ trên trời giáng xuống người xa lạ, ngoài ý muốn cứu được bọn hắn một mạng. Đám người nhao nhao gật đầu, mặc dù không biết mập mạp này lai lịch, nhưng hắn vô ý tiến hành xác thực giúp đại ân, bọn hắn lẽ ra nên vì hắn làm những gì, lấy đó cảm kích. Nhưng mà, đúng lúc này, trong bụi mù đột nhiên truyền đến một hồi tiếng ho khan kịch liệt, khụ khụ khụ. "Ôi, ta đi, các ngươi đây là làm cái gì đâu, nổ chết bản tiên." Tại Tần Phong mấy người trợn mắt hốc mồm trong ánh mắt, một cái buồn bã thân ảnh khập khiễng theo trong bụi mù đi ra. Chương 664, ngươi là tiên giới thứ nhất Mỹ Nam. Chương 664, ngươi là tiên giới thứ nhất Mỹ Nam. Người kia đầy người rách tung tóe, quần áo như là phá bút bê bại, trên thân hiện đầy vết thương, kỳ quái là, theo vết thương của hắn bên trong chảy ra không phải máu tươi, mà là quỷ dị chất lỏng màu xanh lam, tản mát ra một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát. Càng kinh người hơn chính là, miệng vết thương của hắn ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, làn da cấp tốc khôi phục bóng loáng, dường như chưa hề nhận qua tổn thương. Tần Phong mấy người liếc nhau, trong mắt tràn đầy rung động. Thiết Siêu nhịn không được thấp giọng nói: "Gia hỏa này là quái vật gì? Thương nặng như vậy đều có thể tự lành." Lãnh Tâm Diễm ánh mắt cũng biến thành phức tạp, mơ hồ mang theo vài phần cảnh giác. Cái kia mập mạp đi vài bước, đứng vững tại Tần Phong bọn người trước mặt, hất cằm lên, vẻ mặt ngạo nghễ nói, bản tiên chính là chân đạp thất thải thủy liên, xoáy bạo tam sơn ngũ nhạc tiên giới thứ nhất mỹ nam, chấn nước đại tiên lưu đại thủy là vậy. Thanh âm của hắn to, mang theo một cỗ không hiểu tự tin, dường như giữa thiên địa không người có thể sánh vai cùng hắn. Tần Phong nghe vậy, phốc phốc một tiếng bật cười, hắn chưa từng thấy có người cho mình lấy giải như vậy danh hiệu, mập mạp này tự luyến trình độ quả thực làm người ta nhìn mà than thở. Lãnh Tâm Diễm khỏe miệng cũng có chút dương lên, lộ ra một vẻ động nhân nụ cười, hiển nhiên cũng bị gia hỏa này khoa trương ngôn từ chọc cười. Cảnh Thiếu Xuyên lại không làm, hắn khó khăn từ dưới đất bò dậy, trên ngực nổi giận nói, "Đường Sú Mỹ, ngươi là thứ nhất mỹ nam kia ta là ai?" Xem như tiên nhị đại, hắn khoác lác dung mạo tuấn mỹ, ngày bình thường ghét nhất loại này tự luyến gia hỏa. Thiết Siêu cũng tràn đầy đồng cảm, phu hòa nói, "Chính là mập thanh dạng này, còn dám tự xưng mỹ nam, ngươi ra mặt được nhiều dày a." Xem như tiên nhị đại một viên, hắn cùng Cảnh Thiếu Xuyên trên một điểm này một cách lạ kỳ ăn ý, bọn hắn vòng tròn cũng có khinh bị liên, coi thường nhất loại này có thể chứa ra hỏa. Lư Đại Thủy lại không chút phật lòng, khoát tay áo, ngựa khí vẫn như cũ ngạo nghễ, ngươi mặc dù cũng có mấy phần tư sắc, nhưng cùng bổn đại tiên so chính là khác nhau một trời một vực, ngươi cũng đừng không tự lượng sức. Hắn dừng một chút, cảm khái nói, ai, nếu như nói quá tuấn tú cũng là một loại sai lầm, ta thật sự là tội không thể tha à. Mẹ! Tiết Siêu cùng Cảnh Thiếu Xuyên bị mặt tường, kém chút bị buồn nôn đến phun ra. Cảnh Thiếu Xuyên nổi giận nói, cũng chưa hề gặp qua giống ngươi mặt dày như vậy người vô sỉ. Mập đến cùng cầu như thế, ngươi ở đâu ra tự tin? Lư Đại Thủy lại không thèm để ý chút nào, đi đến Tần Phong bọn người trước mặt, giờ phút này thương thế trên người hắn đã hoàn toàn khôi phục, làn da bóng loáng như mới, tốc độ khôi phục làm cho người liễu lưới. Tần Phong nhịn không được hỏi, ngươi là thế nào từ phía trên lăn xuống tới? Lư Đại Thủy tăng hắng một cái, làm sửa lại một chút rách dưới quần áo, bày làm ra một bộ cao nhân dáng vẻ, bản tiên muốn đi khôi lỗi phế thành tìm kiếm hồi xuân bổ đệ quả, đi ngang qua nơi đây, muốn khiêu chiến một chút trên núi lộ khó. Kết quả trên núi có một đôi hai đôi sư tử chặn đường ta, bản tiên cùng chúng nó đại chiến một trận, cuối cùng thế lực ngang nhau. Ta thấy bọn nó tu hành không dễ, liền không có sử dụng quá lớn sát chiêu, cho nên liền lui trở về. Cảnh Thiếu Xuyên nghe vậy, xì một tiếng kinh miệt, khinh thường nói, ngươi rõ ràng chính là nhìn nước này dưới có bích vảy dao long mới lên đi, sau đó bị người ta đánh xuống, còn tại kia thổi đâu. Hắn mặc dù bản thân bị trọng thương, nhưng nhà danh sức mạnh không giảm chút nào. Lư Đại Thủy bị vạch trần cũng không giận, mà không chân thật đáng tin nói, nông cạn. Bản tiên cùng tham gia tạo hóa, sao lại sợ một đầu bích vảy dao long? Ngữ khí của hắn vẫn như cũ tự tin, dường như trên đời này không có hắn sợ đồ vật. Đúng lúc này, trung tâm vụ nổ trong hố lớn bỗng nhiên chuyển đến một hồi yếu ớt tiếng rên rỉ. Đám người tập trung nhìn vào, chỉ thấy một cái đấm máu thân ảnh khó khăn bò lên đi ra. Người kia hoàn toàn thay đổi, nửa thân thể đã bị tạc không có, khí tức yếu ớt, mắt thấy là không sống nổi. Hắn nâng lên còn sót lại một cánh tay, khàn giọng hô, "Cứu ta." Đám người nhìn kỹ, mới phát hiện người này đúng là Hoàng Trấn. Lúc trước hắn cùng trung tâm vụ nổ có khoảng cách nhất định, bởi vậy may mắn không bị nổ chết, nhưng hắn giờ phút này đã là nỏ mạnh hết đà, không còn sống lâu nữa. Điên cảnh hỏa thì hoàn toàn không có bóng dáng, đoán chừng đã bị nổ thành bột mịn. Tần Phong cười lạnh một tiếng, chậm rãi đi lên trước, kiếm quang lóe lên, lạnh giọng nói, "Cứu ngươi coi như xong, bất quá ta ngược có thể cho ngươi thông khoái." Lời còn chưa dứt, một đạo kiếm quang xẹt qua, Hoàng Trấn đầu lâu ứng thanh rơi xuống đất, máu tươi phun ra ngoài, tại chỗ vẫn lặng. Trong mắt của hắn còn mang theo không cam lòng cùng sợ hãi, nhưng hết thảy đều đã thành kết cục đã định. Tần Phong bắt đầu thu thập chiến lợi phẩm, bích bảy dao long khắp người đều là bảo vật, nhất là long chảo, cứng rắn vô cùng, là rèn đúc tiên khí tuyệt hảo vật liệu. Lại có là gân rồng, tính bền dẻo cực mạnh, là chế tạo tiên khí cũng ngắt không thể thiếu chân quý chi vật. Tần Phong đem hai thứ này vật liệu thu nhập trong nhận chứa đồ, còn lại lân thiến, long huyết, xương rồng chờ thì phân cho Lãnh Tâm Diễm, Tiết Siêu, Cảnh Thiếu Xuyên cùng Lư Đại Thủy bọn người. Lư Đại Thủy vừa gia nhập, không nghĩ tới chính mình cũng có thể phân đến chiến lợi phẩm, lập tức mừng rỡ miệng đều nhanh rồi tới lỗ hai căn sau, trên mặt lộ ra không thể che hết vui mừng, miệng bên trong còn không ngừng lẩm bẩm, lần này có thể kiếm lợi lớn, bích vảy dao long vật liệu, tùy tiện một khối cầm tới tiên thị đều có thể đổi không ít tiên tinh. Chia xong chiến lợi phẩm, mấy người làm sơ chỉnh đốn, liền tiếp theo đi đường. Trong núi sương mù lượn lờ, dưới chân cổ đạo gập ghềnh, linh khí chung quanh càng thêm nồng đậm, hiển nhiên đã tiếp cận một chỗ linh mạch chi địa. Đám người một đường trầm mặc, riêng phần mình cảnh giác động tĩnh chung quanh, sợ lại gặp cái gì hung thú. Qua thời gian một ngày, xa mới dần dần hiện ra một tòa tàn phá cổ thành hình dáng, tường thành pha tạp, tường đổ ở giữa lộ ra mấy phần hoang vu cùng thần bí. Lư Đại Thủy chỉ về đằng trước, trong giọng nói mang theo vài phần hưng phấn, nơi đó chính là Khôi Lỗi Phế Thành, nghe nói hồi xuân bổ đề cây ngay tại kia trong thành. Tần Phong nhíu mày, hỏi, tại sao là nghe nói, chẳng lẽ không có người thấy sao? Thanh âm của hắn trầm thấp, lộ ra một tia nghi hoặc. Lư Đại Thủy gãi đầu một cái, giải thích nói, cái này Khôi Lỗi Phế Thành cũng không phải cái gì nơi tốt, trong thành tất cả đều là một nhân khôi lỗi, từng cái khó chơi vô cùng. Nghe nói có người đi vào qua, nhưng có thể còn sống đi ra lắc đắc không có mấy, chớ nói chi là nhìn thấy hồi xuân bổ đề cây. Hắn dừng một chút, lại bổ sung, tục truyền kia bổ đề cây cắm rễ trong thành, chịu linh mạch tầm bổ, thân cây ẩn chứa vô tận sinh cơ, có thể tái tạo lại toàn thân, là luyện chế đỉnh cấp đan dược chí bảo. Đáng tiếc, tới gần khôi lỗi của nó chịu linh khí tầm bổ, phục sinh năng lực cực mạnh, căn bản không ai có thể xông đến một bước kia. Đám người nghe xong, sắc mặt đều có chút nghiêm trọng. Lãnh Tâm Diễm ánh mắt đảo qua đám người, trầm giọng nói, chuyến này hung hiểm, tất cả mọi người đến treo lên 12 phần tinh thần. Thiết Siêu vô vô bộ ngực, hào khí vượt mây nói, sợ cái gì? Có ngã đại ca tại, dạng gì khôi lỗi đều có thể một kiếm bổ. Cảnh Thiếu Xuyên thì nhếch miệng, thấp giọng cuối cùng, nói thật giống như ngươi có thể đánh được dường như. Tiết Siêu trừng mắt liếc hắn một cái, hai người lại là một hồi đấu võ mồm, ngược lại để không khí khẩn trương hòa hoãn mấy phần. Lại đi về phía trước một đoạn thời gian, đám người rốt cục đến Khôi Lỗi phế thành bên ngoài. Chương 665, khó chơi Khôi Lỗi nhóm. Chương 665, khó chơi Khôi Lỗi nhóm. Xa xa nhìn lại, tường thành bên ngoài lẻ tẻ phân bố 10 cái mục nhân Khôi Lỗi, bọn chúng thân cao hơn trượng, toàn thân từ một loại nào đó màu nâu đen linh mục điêu khắc thành, chỗ khớp nối linh quang lấp lóe, hành động ở giữa mặc dù hơi có vẻ cứng ngắc, lại lộ ra một cỗ lực lượng kỳ dị. Tiết Siêu kích động, Ma Quyền Sát trưởng nói, ta đi thử xem những Khôi Lỗi này cân lượng. Không đám người đáp lại, hắn liền tế ra vượt đao, cả người như mãnh hổ hạ sơn, phóng tới gần nhất một cái mục nhân Khôi Lỗi. Uống. Tiết Siêu hét lớn một tiếng, đao quang như giải lụa chém ra, mang theo sắc bén âm thanh xé gió. Kia mục nhân Khôi Lỗi phản ứng hơi chậm, chưa giơ cánh tay lên, liền bị đao quang một phân thành hai, cắt thành hai đoạn ngã xuống đất. Tiết Siêu thu đao mà đứng, quay người hướng đám người cười đáp ý, xem ra truyền ngôn không thật à, cái này cũng chẳng có gì ghê gớm. Hắn vừa dứt lời, đã thấy Tần Phong, Lãnh Tâm Diễm đám người trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, ánh mắt cùng nhau nhìn về phía sau hắn. Tiết Siêu giật mình trong lòng, đột nhiên quay đầu, lập tức trợn mắt hốt mồm. Chỉ thấy kia bị hắn chặt thành hai nửa một nhân Khôi Lỗi, đứt gãy chỗ linh quang phun trào, mảnh vỡ nhưng vẫn đi hợp lại, bất quá trong chớp mắt liền hoàn hảo không chút tổn hại đứng lên, dường như chưa hề nhận qua tổn thương. Không chỉ có như thế, vừa rồi động tĩnh còn kinh động đến chung quanh cái khác Khôi Lỗi, mấy chục cái một nhân Khôi Lỗi theo bốn phương tám hướng vây quanh. Bọn chúng hình thái khác nhau, có Khôi Lỗi cánh tay hóa thành dây leo, linh hoạt vung đẩy. Có Khôi Lỗi lòng bàn tay phun ra xương độc, trong không khí tràn ngập lên mùi gai mũi. Còn có Khôi Lỗi thân hình khôi ngô, huy quyền ở giữa mang theo trận trận cương phong, uy thế kinh người. Tiết Siêu còn chưa kịp phản ứng, liền bị một cây dây leo cuốn lấy hai chân, ngay sau đó một đoạn xương độc đập vào mặt. Hắn vội vàng ngừng thở, vung đao chặt đứt dây leo, nhưng không ngờ sau lưng một quyền đánh đến, mạnh mẽ đện ở trên lưng của hắn. Tiết Siêu kêu lên một tiếng đau đớn, lảo đảo ngã xuống đất, còn chưa bỏ lên, liền bị một đám Khôi Lỗi vây quanh, quyền cước như mưa rơi xuống. Hắn cuống quýt vận khởi hộ thể linh quang, ngăn cản công kích, đồng thời gân cổ lên hô, đại ca, cứu mạng a. Thời khắc mấu chốt, Thần Phong động. Thân hình hắn như điện, trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ, kiếm quang như kinh hồng chợt hiện, mang theo khí thế một đi không trở lại chém ra. Một kiếm phá sóng chạm kiếm ý như sóng biển giống như sóng sau cao hơn sóng trước, tầng tầng được ra, uy lực tăng gấp bội. Kiếm quang những nơi đi qua, 10 cái mục nhân Khôi Lỗi trong nháy mắt bị xoắn đến nát bấy, mảnh gỗ vụn tứ tán, linh quang băng diện. Tiết Siêu thừa cơ lăn mình một cái, chạy ra vây quanh, chạy đến Tần Phong sau lưng, vô bộ ngực thở hổn hển, khắp khuôn mặt là nghĩ mà sợ. Đám người rung động nhìn về phía trên đất mảnh gỗ vụn, những Khôi Lỗi kia mảnh vỡ linh quang tứ tán, lại không có lần nữa phục sinh dấu hiệu. Lư Đại Thủy nuốt ngụm nước bọt, sợ hãi than nói, chỉ có giống Tần huynh dạng này, đem Khôi Lỗi đánh cho không còn sót lại một chút cặn, khả năng hoàn toàn ngăn cản bọn chúng phục sinh. Hắn dừng một chút, sắc mặt biến nghiêm trọng, có thể đây vẫn chỉ là cấp 1 Khôi Lỗi, trong thành còn có mạnh hơn cấp 2 Khôi Lỗi. Hơn nữa càng đến gần trong thành, chịu hồi xuân bổ để cây tẩm bổ Khôi Lỗi, phục sinh lực càng mạnh. Lãnh Tâm Diễm nghe vậy, cau mày, trầm giọng nói, khó trách qua nhiều năm như vậy, không ai có thể thành công nhìn thấy hồi xuân bổ để cây. Trong nội tâm nàng âm thầm đánh giá, chuyến này độ khó viễn siêu mong muốn, thậm chí khả năng có vẫn lạc chi hiểm. Nàng chịu nữ đế ân huệ, đã sớm đem sinh tử không để ý, nhưng nàng lo lắng Tần Phong lại bởi vậy lùi bước. Nghĩ tới đây, nàng quay đầu nhìn về phía Tần Phong, đã thấy thần sắc hắn lạnh nhạt, dường như sớm đã ngờ tới những này khó khăn. Tần Phong phát giác được ánh mắt của nàng, mỉm cười, ngữ khí kiên định, yên tâm, ta đã tiếp nhiệm vụ này, tự nhiên muốn xông vào một lần. Tần Phong trong lòng tin tưởng, nhiệm vụ này quan hệ tới 20 vạn công đức, khổng lồ như thế ban thưởng, đủ để cho hắn đem nhị tinh tiên thuật thăng lên thông thần. Huống chi hắn cũng muốn một cái bồ đề quả, mặc dù hắn còn trẻ, nhưng tuổi thọ ai ngại nhiều đâu. Đều tới cửa thành, nào có bỏ dở nửa chừng đạo lý. Đám người thấy hắn như thế quả quyết, cũng đều phân chấn, sĩ khí tăng nhiều. Vượt qua tàn phá tường thành, đám người chính thức bước vào Khôi Lỗi phế thành ngoại thành. So sánh bên ngoài, nơi này một nhân Khôi Lỗi số lượng càng nhiều, lại hình thể to lớn hơn, phổ biến cao đến 3 trượng, toàn thân tản ra nhàn nhạt linh quang, hành động ở giữa bén nhạy không ít. Vừa mới đi vào, mấy người liền bị 10 cái Khôi Lỗi phát hiện, bọn chúng cấp tốc vây quanh, thế công hung mãnh. Có Khôi Lỗi bung lên lớn quyền, nện đến mặt đất rạn nứt. Có Khôi Lỗi phun ra xương độc, trong không khí tràn ngập mùi gai muối. Còn có Khôi Lỗi vung ra dây leo, ý đồ đem mọi người cuốn lấy. Tần Phong quyết định thật nhanh, quát khẽ nói, kết trận. Đám người cấp tốc bày ra tam giác trận hình, Tần Phong một mình gánh vác một phương, Lãnh Tâm Diễm cùng Lư Đại Thủy liên thủ, Tiết Siêu cùng Cảnh Thiếu Xuyên phối hợp, riêng phần mình lên chiến. Tần Phong trường kiếm vung dậy, kiếm quang như tấm lụa, đem đến gần Khôi Lỗi từng cái chém bỡ. Lãnh Tâm Diễm cầm trong tay một thanh lam bảo kiếm, giết đến Khôi Lỗi chia năm xẻ bảy. Lư Đại Thủy thì tế ra một mặt thủy thuẫn, ngạnh kháng Khôi Lỗi công kích, đồng thời lấy linh lực hóa thành phi đao phản kích. Tiết Siêu cùng Cảnh Thiếu Xuyên phối hợp hơi có vẻ lạnh nhạt, nhưng hai người một cái chủ công một cái phụ trợ, cũng là miễn cưỡng ngăn trở một đợt thế công. Chiến đấu kéo dài gần nửa canh giờ, mặt đất bị đánh đến mấp mô, mảnh gỗ vụn cùng linh quang mảnh vỡ rơi lả tả trên đất. Đám người dần dần lục lọi ra Khôi Lỗi nhược điểm, bọn chúng phục sinh cũng không phải là không hạn chế, mỗi lần khôi phục đều sẽ tiêu hao tiên lực, tốc độ khôi phục cũng biết trở nên chậm. Chỉ cần công kích đầy đủ hung mãnh, đem Khôi Lỗi hoàn toàn nghiền nát, liền có thể ngăn cản phục sinh. Có phát hiện này, mọi người lòng tin tăng nhiều, phối hợp càng phát ra ăn ý, rất mau đem trùng quanh Khôi Lỗi thanh không. Làm sơ chỉnh đốn, đám người tiếp tục thâm nhập sâu. Đi tới một chỗ khu vực trống trải, phía trước đột nhiên xuất hiện hai nhóm nhân mã, riêng phần mình chiếm cứ một góc, đang tại nguyên chỗ chỉnh đốn. Bên chân của bọn họ tán lạc đại lượng mảnh gỗ vụn, hiển nhiên vừa trải qua một trận kịch chiến. Trong đó một nhóm người, Tần Phong cũng không xa lạ gì, chính là Giao Quang Tiên phủ Lục Tuyết Kiều bọn người. Lục Tuyết Kiều một bộ áo trắng, dung mạo kiều mỹ, khí chất xuất trần, nhìn thấy Tần Phong bọn người sau, nàng nhãn tỉnh sáng lên, cười nhẹ nhàng nói, "Tiểu ca ca, các ngươi cũng tới nữa." Tần Phong nhẹ gật đầu, xem như đáp lại. Tại Toái Tinh Sơn núi lúc, Lục Tuyết Kiều từng nhắc nhở hắn tránh đi hiểm cảnh, xem như thiếu người ta một cái ân tình. Cảnh Thiếu Xuyên thấy Lục Tuyết Kiều, lập tức tinh thần tỉnh táo, ưỡn nghiêm mặt tiến lên trước, định mà nói, "Lục tiên tử, ta có thể là vì hoàn thành ngươi giao cho nhiệm vụ, chịu không ít khổ đầu đâu. Cũng may hữu kinh vô hiểm, ta còn là đem bọn hắn dây an toàn tới." Hắn lời này nói thật giống như chính mình là đội ngũ người dẫn đầu. Trêu đến Lanh Tâm Diễm khinh thường nhíu môi, thư lạnh nói, "Ngươi thật đúng là có thể cho trên mặt mình tiếp vàng. Chúng ta là một đường giết tới, là ngươi mang tới. Không có chúng ta, ngươi cảm thấy mình có thể đi đến nơi đây?" Cảnh Thiếu Xuyên bị đối đến sững sờ, quay đầu hướng Lanh Tâm Diễm nháy mắt ra hiệu, chắp tay trước ngực làm cầu xin tha thứ trạng, ra hiệu nàng phối hợp một chút, nhường hắn có thể ở Lục Tuyết Kiều trước mặt biểu hiện. Lanh Tâm Diễm cắt một tiếng, mặc kệ hắn, quay đầu nhìn về phía nơi khác. Nàng tính tình mặc dù lạnh, nhưng đáy lòng cũng vô ác ý, chỉ là không quen nhìn Cảnh Thiếu Xuyên bộ này liếm cầu bộ dáng. Chương 666, có tin ta hay không đem ngươi phần đánh ra đến? Chương 666, có tin ta hay không đem ngươi phần đánh ra đến? Lục Tuyết Kiều như thế nào khôn khéo, Cảnh Thiếu Xuyên điểm tiểu tâm tư kia sao có thể giấu giếm được nàng? Trong nội tâm nàng cười thầm, trên mặt lại ung dung thản nhiên, cười tủm tỉm nói, kia liền đa tạ Cảnh Thiếu thành chủ. Đợi chút nữa tiến đánh khối lỗi, còn hy vọng ngươi thêm gia lực nha. Cảnh Thiếu Xuyên nghe xong lời này, lập tức ưỡn ngực, vỗ bộ ngực cam đoan, Lục tiên tử yên tâm, có ta ở đây, không có một cái nào khôi lỗi có thể đến gần ngươi. Dứt lời, hắn liền mặt dạn mày dày gia nhập Lục Tuyết Kiều đội ngũ. Lư Đại Thủy thấy thẳng lắc đầu, thấp giọng khinh bị nói, niệm đó, thì ra hắn là liếm cầu a, ta xấu hổ cùng loại người này làm bạn. Tần Phong nghe vậy, nhịn không được cười nói, xem ra bình thường truy ngươi nữ tiên không ý ta. Lư Đại Thủy ngẩng đầu đỡ ngực, ngạo nghễ nói, kia nhất định, ta thật là soái bạo Tam Sơn ngũ nhạc tiên giới thứ nhất mỹ nam, há lại loại kia liếm cầu có thể so sánh. Hắn lời nói này đến không đỏ mặt chút nào, trêu đến đám người một hồi cười vang, Cảnh Thiếu Xuyên mặt đều tái rồi. Lục Tuyết Kiều che miệng cười khẽ, ánh mắt chuyển hướng Tần Phong, ngữ khí mềm mại đáng yêu, "Tiểu ca ca, cái này một nhân khôi lỗi cực kỳ khó chơi, càng đi bên trong càng mạnh. Muốn hay không cùng chúng ta cùng một chỗ?" Tần Phong nhíu mày, hỏi, "Thế nào phép tính?" Lục Tuyết Kiều chỉ vào nơi xa một đội nhân mã, cầm đầu là một gã cầm trong tay trường côn nam tử áo trắng, khí độ bất phàm. Nàng giải thích nói, "Kia là Á Thần tộc Phương Ngọc trụ. Trước đó hai chúng ta nhóm người là một người thanh một nhóm khôi lỗi, thay phiên tiến hành, một phương đánh, một phương khác nghỉ ngơi. Hiện tại các ngươi gia nhập, ba chúng ta phương thay phiên, liền có thể có càng nghỉ ngơi đầy đủ thời gian. Chờ đến nội thành, khả năng còn có cái khác đội ngũ, đến lúc đó bàn lại. Nếu như gặp phải cơ duyên, liền đều bằng bản sự, ai cướp được chính là của người đó. Trước kia người cũng đều là như thế hợp tác, tình thể lực cũng có thể đi được càng xa." Tần Phong hơi suy nghĩ một chút, cảm thấy cái này đề nghị hợp lý. Nội thành khôi lỗi tất nhiên càng mạnh, bảo tồn thể lực cực kỳ trọng yếu. Hắn gật đầu nói, "Tốt, ta đồng ý." Nghe Tần Phong đồng ý hợp tác, Lục Tuyết Tiểu Vũ mị cười một tiếng, nụ cười này khuynh quốc khuynh thành, phía sau Cảnh Thiếu Xuyên đều nhìn ngây người, nước bọt kém chút không có chảy ra. Nụ cười của nàng như gió xuân hiu hiu, mang theo một loại khiến người tâm động ma lực, dường như liền không khí đều bởi vậy biến nhu hòa mấy phần. Hai phe nhân mã chậm rãi đi hướng Phương Ngọc Trụ một nhóm người, Lục Tuyết Kiều đi ở trước nhất, chờ tới gần sau, nàng dừng bước lại, quay người nhìn về phía Phương Ngọc Trụ nói, "Hiện tại chúng ta tam phương hợp tác, thời gian nghỉ ngơi sẽ càng nhiều hơn một chút, chờ đến nội thành cùng những người khác tranh đoạt cũng có nắm chắc hơn một chút." Phương Ngọc Trụ nghiêng dựa vào một khối tàn phá cột đá bên cạnh, nghe vậy ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua Tần Phong bọn người, trong ánh mắt mang theo vài phần kinh ngạc. Thân hình của hắn cao lớn, rộng thể rộng, một thân Á Thần tộc chiến bào trong gió có chút đông đưa, lộ ra khí thế bức người. Hắn cười lạnh một tiếng, trong giọng nói mang theo rõ ràng khiêu khích, "Chúng ta đều có mười mấy người, bọn hắn liền bốn người, sẽ không kéo chúng ta chân sau à?" Hắn giống là cố ý đang thử thăm dò Tần Phong đám người ranh giới cuối cùng. Tiếp đấy, hắn lại tăng thêm một câu, ngữ khí càng thêm cay nghiệt, "Sự tình nói rõ trước, nếu như các ngươi không ngăn nổi lời nói, chúng ta cũng sẽ không hỗ trợ." Lục Tuyết Kiều nghe vậy, lông mày cau lại, trên mặt hiện lên một tia không vui. Nàng tiến lên một bước, ngăn khuất Tần Phong bọn người trước người, thanh âm bên trong mang theo vài phần tức giận, "Phương Ngọc Trụ, ngươi lời nói này quá mức à, tiểu ca ca là ta giới thiệu, nếu như bọn hắn ngăn không được, tự nhiên do ta đến phụ trách." Ngữ khí của nàng mặc dù cương ngạnh, mang theo một loại làm cho không người nào có thể coi nhẹ uy nghiêm. Ánh mắt của nàng nhìn thẳng Phương Ngọc Trụ, trong mắt không có chút nào nhượng bộ. Phương Ngọc Trụ nghe vậy, nhếch miệng lên một vệt nụ cười trào phúng, âm dương quái khí mà nói, "Không nghĩ tới đường đường giao quang tiên phủ thánh nữ, cũng đều vì một người đàn ông ra mặt, hiếm lạ." Hắn dừng một chút, ánh mắt tại Tần Phong cùng Lục Tuyết Kiều ở giữa qua lại dao động, tiếp tục nói, "Bất quá ngươi đến lúc đó có thể muốn xuất thủ nhanh một chút, những khôi lỗi này rất lợi hại, đừng đến lúc đó bọn hắn bị trục chết, ngươi còn chưa kịp viện trợ." Trong giọng nói của hắn mang theo rõ ràng khiêu khích, giống là cố ý tại kích thích Lục Tuyết Kiều. Phương Ngọc Trụ chi như vậy âm dương quái khí, nguyên nhân mọi người đều biết. Á Thần tộc thánh tử Nhậm Thiên Vũ một mực tại truy cầu Lục Tuyết Kiều, cái này tại các thế lực lớn bên trong sớm đã không phải bí mật. Nhậm Thiên Vũ thiên tư chắc tuyệt, thực lực siêu quần, là Á Thần tộc thế hệ tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất, theo đuổi của hắn nhường Lục Tuyết Kiều trở thành vô số người chú ý tiêu điểm. Mà bây giờ, Lục Tuyết Kiều lại đối Tần Phong cái này không có danh tiếng gì tu sĩ như thế giữ gìn, Phương Ngọc Trụ tự nhiên không có nhìn. Phía sau hắn mấy tên á thần tộc tu sĩ cũng nhao nhao lộ ra cười lạnh, trong ánh mắt mang theo vài phần khinh thường. Đứng tại Tần Phong sau lưng, Lãnh Tâm Diễm khí đến sắc mặt đỏ lên, hai tay nắm chặt thành quyền, đốt ngón tay có chút trắng bệnh. Nàng mặc dù tính cách tỉnh táo, nhưng giờ phút này cũng không nhịn được lửa giận trong lòng. Phượng Triều mặc dù những năm này dần dần yếu thế, nhưng tại ngoài sáng bên trên vẫn là sáu thế lực lớn đứng đầu, đã từng huy hoàng không người dám quên. Nhưng mà, những năm gần đây Phượng Triều thế hệ tuổi trẻ không người kế tục, nhân tài tàn lụi, thế lực khác đối Phượng Triều thái độ càng phát ra không kiêng nể gì cả. Lãnh Tâm Diễm cắn chặt răng, cưỡng chế lửa giận trong lòng, thấp giọng nói, bọn gia hỏa này, thật sự là càng ngày càng khoa trương. Tần Phong lại có vẻ dị thường bình tĩnh, ánh mắt của hắn như đầm sâu giống như tĩnh mịch, không có chút rung động nào. Hắn chậm rãi tiến lên một bước, nhàn nhạt nhìn về phía Phương Ngọc Trụ, thanh âm bình tĩnh lại mang theo một luồng áp lực vô hình. Vị huynh đệ kia, ngươi không biết nói chuyện có thể không nói, không cần miệng đầy phun phân. Ngữ khí của hắn không đổi không chậm, nhưng từng chữ như đao, đâm thẳng Phương Ngọc Trụ chỗ đau. Tiếp lấy, hắn lại tăng thêm một câu, trong giọng nói mang theo vài phần trêu tức, ta có thể hay không bị khôi lỗi đánh chết ta không biết rõ, nhưng là ta biết, ta khẳng định sẽ chết tại phía sau ngươi. Lời vừa nói ra, không khí chung quanh trong nháy mắt biến dương cùng bạc kiếm. Phương Ngọc Trụ sắc mặt đột nhiên biến đổi, trong mắt lóe lên một tia giận dữ. Đứng tại phía sau hắn á thần tộc các tu sĩ cũng nhao nhao lộ ra vẻ giận dữ, giống như là tùy thời chuẩn bị động thủ. Đúng lúc này, Lư Đại Thủy cười ha ha một tiếng, phá vỡ không khí khẩn trương, nói rất hay, bất quá có ta ở đây, các ngươi ai cũng không chết được, yên tâm đi. Thanh âm của hắn to mà tự tin, mang theo một cỗ phong khoáng khí thế. Lư Đại Thủy là trị liệu hệ tu sĩ, am hiểu khôi phục cùng phụ trợ, tại đoàn đội bên trong có không có thể thay thế tác dụng. Tự tin của hắn cũng không phải là không có lửa thì sao có khói, mà là tới từ đối thực lực bản thân tuyệt đối tín nhiệm. Phương Ngọc Trụ nghe vậy, ánh mắt chừng một cái, nộ khí càng tăng lên, tiểu tử, ngươi dám nói chuyện với ta như vậy? Phải biết, hắn nhưng là á thần tộc nhân vật trọng yếu, trong hành động lần này ngoại trừ Thánh tử Nhậm Thiên Vũ, hắn chính là duy nhất có thể một mình dẫn đầu một đội tồn tại. Ngay bình thường, người tu sĩ nào dám như thế chống đối hắn? Ánh mắt của hắn gắt gao khóa chặt Tần Phong, trong tay nắm chắc trường côn run nhẹ nhẹ, giống như là tùy thời chuẩn bị ra tay. Tần Phong lại không nhúc nhích chút nào, khoe miệng thậm chí câu lên một vệt nụ cười thản nhiên. Hắn tiến lên một bước, cùng Phương Ngọc Trụ đối mặt, ngữ khí bình tĩnh như trước, nói sự thực mà thôi, ngươi muốn lời không phục chúng ta trước hết đánh một trận, nhìn ta có thể hay không đem ngươi phân đánh ra đến. Chương 667, thực lực là có một ít, nhưng không nhiều. Chương 667, thực lực là có một ít, nhưng không nhiều. Thanh âm của hắn không lớn, lại dường như sấm sét tại mọi người bên tai nổ vang. Phương Ngọc Trụ khí đến sắc mặt đỏ lên, trên trán nổi gân xanh. Hắn đột nhiên nhấc lên trong tay trường côn, côn thân tản mát ra một cỗ bạch quang nhàn nhạt, mơ hồ có quang minh hệ lực lượng ở trong đó lưu chuyển. Thật can đảm. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, hôm nay ta sẽ dạy ngươi một phen. Mắt thấy hai người liền muốn động thủ, chung quanh các tu sĩ nhao nhao lui lại mấy bước, sợ bị tác động đến. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Lục Tuyết Tiểu Kiều quát một tiếng, cấp tốc ngăn khuất giữa hai người, hai vị, khôi lỗi đã vây quanh, các ngươi chẳng lẽ muốn được khôi lỗi đoàn diệt sao? Thanh âm của nàng trong trẻo mà gấp rút, mang theo một cỗ không thể nghi ngờ uy nghiêm. Thân ảnh của nàng như một đạo bạch quang, trong nháy mắt đem hai người ngăn cách. Phương Ngọc Trụ nghe vậy, lạnh hư một tiếng, mạnh mẽ chừng Tần Phong một cái, cuối cùng vẫn là thu hồi trường côn. Tần Phong cũng chỉ là cười nhạt một tiếng, mang theo Lãnh Tâm Diễm bọn người lui sang một bên, tìm cái địa phương ngồi xuống. Lục Tuyết Kiều đảo mắt đám người, ngựa khí khôi phục bình tĩnh, lần này đến phiên ta giao quang tiên phủ, cái này một nhóm trở về chúng ta đánh, đám tiếp theo á thần chủ đánh, tiểu ca ca các ngươi vừa tới, liền cuối cùng một nhóm a. Nàng phân phối hiển nhiên là đang chiếu cố Tần Phong bọn người, biết bọn hắn vừa mới kinh nghiệm mấy cuộc chiến đấu, thể lực còn chưa hoàn toàn khôi phục. Tần Phong gật gật đầu, ngắn gọn nói, đa tạ. Thanh âm của hắn bình tĩnh mà chân thành, không có quá nhiều lời nói, lại làm cho người cảm nhận được thản nhiên. Sau đó, Lục Tuyết Kiều liền dẫn một đám giao quang tiên phủ nữ đệ tử xông về khôi lỗi nhóm. Nàng liếm cổ Cảnh Thiếu Xuyên cũng theo thật sắt trong đội ngũ, ánh mắt từ đầu đến cuối không có rời đi Lục Tuyết Kiều bóng lưng. Giao Quang Tiên phủ mặc dù cũng có nam đệ tử, nhưng bởi vì công pháp tính đặc thù, nữ đệ tử chiếm cứ tuyệt đại đa số, cao tầng càng là thuần một sắc nữ tính. Lục Tuyết Kiều xem như thánh nữ, địa vị tôn sùng, thực lực tự nhiên không thể nghi ngờ. Nàng pháp khí là một cây toái hồn roi, toàn thân hiện lên màu tím nhạt, tản ra nhàn nhạt bảo quang. Cây roi này đã đạt bảo khí cấp bậc, uy lực phi phàm. Nàng nhẹ nhàng bung lên, bóng roi như rồng, trong nháy mắt quét hướng khôi lỗi nhóm. Roi những nơi đi qua, trong không khí truyền đến một hồi bén nhọn tiếng rít, những khôi lỗi kia bị rút chúng sau, động tác rõ ràng biến chậm chạp, dường như bị một cỗ lực lượng vô hình trói buộc. Cái khác giao quang tiên phủ đệ tử thấy thế, cấp tốc cùng nhau tiến lên, các loại pháp khí cùng thuật pháp tế xuất, đem khôi lỗi đánh cho nát bấy, mảnh vỡ rơi lả tả trên đất, cũng không còn cách nào khôi phục. Giao quang tiên phủ công pháp lấy khống chế làm chủ, lực sát thương hơi có vẻ không đủ, nhưng phối hợp của các nàng lại cực kỳ ăn ý, các nữ đệ tử dáng người nhẹ nhàng, pháp thuật như nước chảy liên miên bất tuyệt, cảnh tượng đã kịch liệt lại mang theo vài phần mỹ cảm. Lục Tuyết Kiều đứng tại phía trước nhất, toái hồn roi tại trong tay nàng múa đến kín không kẽ hở, mỗi một kích đều tinh chuẩn vô cùng. Mái tóc dài của nàng trong chiến đấu có chút bay lên, tay áo bồng bềnh, tựa như một pho tượng chiến thần. Nhưng mà khôi lỗi số lượng đông đảo, lại mỗi một cái đều cứng cỏi dị thường. Giao quang tiên phụ các đệ tử đánh dòng dã nửa canh giờ, mới rốt cục đem cái này một nhóm khôi lỗi toàn bộ tiêu diệt. Lục Tuyết Kiều thu hồi toái hồn roi, trên trán đã tràn đầy mồ hôi mịn, mang trên mặt mấy phần mỏi mệt. Nàng chậm rãi đi trở về đội ngũ, ngồi xuống điều tức, chung quanh nữ đệ tử cũng nhao nhao ngồi xuống, nắm chặt thời gian khôi phục linh lực. Cũng không lâu lắm, lại một nhóm khôi lỗi từ đằng xa vào tới, phát ra rít gào trầm trầm âm thanh. Lần này đến phiên Phương Ngọc Trụ bọn người ra sân. Phương Ngọc Trụ đứng người lên, trong mắt lóe lên một vẻ ngạo nhiên. Hắn bước nhanh đến phía trước, trong tay trường côn đột nhiên vung lên, một đạo bạch quang chói mắt trong nháy mắt bộc phát ra. Đây là Á Thần tộc Đại Quang Minh côn pháp, lấy quang minh hệ lực lượng làm tâm, sức sát thương cực mạnh. Bạch quang quét sạch tứ phương, trong nháy mắt đem bốn cái khôi lôi đánh thành bụi phấn, mảnh vỡ trên không trung bay múa, lại không khôi phục khả năng. Phương Ngọc Trụ sau lưng Á Thần tộc tu sĩ thấy thế, lập tức cùng kêu lên lớn tiếng khen hay. Một gã tộc nhân càng là cao giọng hô, "Ngọc Trụ ca huy vũ, thật là thần binh trên trời rơi xuống cũng." Thanh âm của hắn to, mang theo vài phần định nọ, hiển nhiên là đang lấy lòng Phương Ngọc Trụ. Phương Ngọc Trụ nghe vậy, khóe miệng có chút dương lên, trong mắt lóe lên một tia đắc ý, thân hình hắn lóe lên, lần nữa xông vào khôi lỗi trong đám, trường côn múa đến hổ hổ sinh phong, mỗi một kích đều mang sức mạnh mang tính hủy diệt. Á Thần tộc lấy thần tộc tự cho mình là, tu luyện công pháp phần lớn là quang minh hệ, am hiểu tịnh hóa cùng hủy diệt. Thuật pháp của bọn họ uy lực kinh người, lực sát thương viễn siêu giao quang tiên phủ khống chế hệ công pháp. Phương Ngọc Trụ tại khôi lỗi trong đám đại khai đại hợp, côn ảnh như núi, quang minh chi lực bốn phía, cảnh tượng cực kỳ rung động. Động tác của hắn mặc dù trương dương, nhưng sát thực hữu hiệu, khôi lỗi ở trước mặt hắn cơ hồ không chịu nổi một kích. Phía sau Lư Đại Thủy nhìn xem một màn này, trên mặt lại tràn đầy khinh thường. Hắn thấp giọng nói thầm, gia hỏa này tốt có thể giả bộ a, gọi khôi lỗi còn cố ý đuổi địch. Thanh âm của hắn không lớn, lại mang theo vài phần trào phúng. Bên cạnh Tiết Siêu nghe vậy, cũng không nhịn được phụ hòa nói, ai nói không phải đâu, Á Thần tộc người đều cái này tính tình, lớn có thể giả bộ. Hai người trước đó mặc dù có chút không hợp nhau, nhưng giờ phút này lại ngoài ý muốn thống nhất chiến tuyến, đối phương Ngọc Trụ diễn xuất khịt mũi coi thường. Lãnh Tâm Diễm lại không có tham gia cùng bọn hắn thảo luận, mà là tỉnh táo phân tích nói, hắn cái này quan hệ tịnh hóa lực lượng đối một hệ trị liệu vẫn là có nhất định tác dụng khắc chế. Tần Phong nghe vậy, nhẹ gật đầu, trong ánh mắt lóe lên một vẻ khen ngợi, quả thật có chút môn đạo. Không đến một khắc đồng hồ thời gian, Phương Ngọc Trụ liền dẫn linh á thần tộc các tu sĩ đem nhóm này khôi lỗi toàn bộ tiêu diệt, tốc độ so Lục Tuyết Kiều các nàng nhanh hơn dòng dã gấp đôi. Hắn mang theo đám người đi trở về đội ngũ, đi ngang qua Tần Phong bọn người lúc, cố ý thả chậm bước chân, mang trên mặt mấy phần ngạo nghễ, "Tiểu tử, nhìn thấy chúng ta thanh lý khôi lỗi tốc độ sao? Cái này kêu là thực lực cũng không phải dựa vào ngoài miệng nói." Tần Phong ngẩng đầu, nhàn nhạt nhìn hắn một cái, ngữ khí bình tĩnh nói, "Thực lực vẫn có một ít, bất quá không nhiều." Phương Ngọc Trụ nghe vậy, đầu tiên là sửng sở, lập tức bị tức đến kém chút thổ huyết. Hắn vốn cho rằng Tần Phong sẽ chịu thua, không nghĩ tới đối phương vậy mà như thế không nể mặt mũi. Phương Ngọc Trụ nghiến răng nghiến lợi, chỉ vào Tần Phong nói, "Đi, ta ngược rất muốn nhìn một chút, thực lực của ngươi có thể hay không cùng miệng của ngươi như thế cứng rắn." Thanh âm của hắn bên trong mang theo vài phần lửa giận, trong mắt càng là sát cơ lộ ra. Đúng lúc này, lại một nhóm khôi lỗi từ đằng xa đánh tới, số lượng rõ ràng so trước hai nhóm thêm ra không chỉ một lần, chừng trên trăm con. Trong mắt của bọn nó lóe ra u lục quang mang, động tác tấn mãnh, khí thế bức người. Tần Phong đứng người lên, mang theo Lãnh Tâm Diễm, Lư Đại Thủy cùng Tiết Siêu nên đón tiếp lấy. Thân ảnh của hắn như là một đạo mũi tên, trong nháy mắt xông vào khôi lỗi trong đám. Lư Đại Thủy xuất thủ trước, hai tay của hắn kết ấn, dưới chân mặt đất lập tức dâng lên từng đạo sóng nước. Những sóng nước này như vật sống giống như tại khôi lỗi trong đám xuyên thẳng qua, đem khôi lỗi tốc độ di chuyển trên diện rộng chậm lại. Lãnh Tâm Diễm cùng Tiết Siêu thì phân biệt phóng tới một cái to lớn khôi lỗi, bọn hắn pháp khí quang mang lấp lóe, phối hợp ăn ý, rất nhanh liền đem mục tiêu chém giết. Nhưng mà, khôi lỗi số lượng thực sự quá nhiều, lại mỗi một cái đều so trước đó cứng cáp hơn.